Chương 71 yêu hoàng bảo khố, ngũ sát thần thạch 2, chương 71 yêu hoàng bảo khố, ngũ sát thần thạch 2, trong tay hắn chấn ma kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Đốt. Mũi kiếm đụng vào hư không, tạo nên một vòng bận sóng. Vương tọa sau trên bình phong, nguyên bản vẽ lấy một bức bách điệu triều phượng đồ đột nhiên sống lại. Trong những bức tranh kia chim bay phảng phất cảm ứng được người xâm nhập khí tức, phát ra hoảng sợ kêu to, nhao nhao vô cánh tứ tán chạy trốn, lộ ra hình ảnh phía sau một cái xoay chậm chậm lấy vòng xoáy năm màu. Vòng xoáy kia sắc thái lộng lẫy, kim, mộc, nước, lửa, đất năm loại linh khí ở trong đó xen lẫn lưu chuyển, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Có chút ý tứ. Cố Trường Sinh khẽ miệng hơi bệnh, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Không gian bình chướng này cũng không phải là bình thường trận pháp, nó là do thuần túy ngũ hành quy tắc tạo dựng mà thành. Nếu là không thông ngũ hành chi đạo người muốn xông vào, trong khoảnh khắc liền sẽ bị cái kia ngũ hành loạn lưu rào sắt thành cát bã, ngay cả thần hồn đều trốn không thoát. Cái này Khổng Tuyên mặc dù cuồng vọng, nhưng ở ngũ hành chi đạo bên trên tạo nghệ, xác thực có mấy phần chỗ độc đáo. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn qua lại. Cố Trường Sinh nói nhỏ, đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay kim, nước, đất ba loại đạo vận lưu chuyển không chừng, như trước kia, có lẽ còn muốn phí chút sức lực. Nhưng bây giờ hắn ánh mắt ngưng tụ, quá trắng canh kim thể trong nháy mắt phát động. Hắn toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành sán lạn màu bạc kim, phản phất do thuần túy nhất thần kim đúc thành. Phá. Cố Trường Sinh không có lựa chọn đi mở ra cái này tuần hoàn, hắn lựa chọn một loại càng trực tiếp, càng bá đạo phương thức, cưỡng ép phá hủy đi. Cánh tay của hắn trực tiếp đâm vào cái kia cao tốc xoay tròn trong vòng xoáy. Xì xì xì. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, như là nung đỏ côn sắt đâm vào trong băng tuyết. Những cái kia đủ để xoắn nát pháp bảo ngũ hành loạn lưu điên cuồng cắt cánh tay của hắn, tóe lên vô số tia lửa, lại không cách nào tại cái kia màu bạch kim trên da lưu lại một tia vết tích. Cố Trường Sinh không nhìn không gian bài xích, năm ngón tay như cầu, trực tiếp bắt lấy không gian hạch tâm tiết điểm, sau đó tay cánh tay cơ bắp hở ra, hung hăng hướng ra phía ngoài xé ra. Tê lạc, tựa như là tay không xé mở một khối cứng cỏi vải rách. Cái kia hoàn mỹ vòng xoáy năm màu phát ra một tiếng gào thét, nguyên bản trôi chạy tuần hoàn trong nháy mắt đứt đoạn, lộ ra nó nội bộ một đầu thông hướng không biết thông đạo đen kịt. Đi. Cố Trường Sinh tu hồi thần thông, mang theo trung quỷ cùng một mực trầm mặc đi theo nữ kiếm linh, bây giờ đã bị Cố Trường Sinh ban tên cho Thanh Minh sải bước đi đi vào. Bảo khố nội bộ không gian cũng không lớn, cũng không có trong tưởng tượng kim quang lóng lánh. Thậm chí có thể nói, có vẻ hơi một mạc, hoặc là nói đơn sơ. Nơi này không có chồng chất như núi kim tệ, cũng không có thành dương linh thạch, càng giống là một cái tư nhân người thu thập trưng bày thất. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc cùng cổ xưa tuế nguyệt khí tức. Từng dãy do vạn năm thiết mộc chế tạo giá đỡ, chỉnh tề sắp hàng. Hàng thứ nhất, tất cả đều là các loại cổ quái kỳ lạ khoáng thạch. Huyền âm sát, xích đồng tinh, thiên hà tinh sa, ly hỏa tinh kim trùng quỷ một bên nhìn một bên tắt lưới, đôi mắt to kia bên trong tràn đầy tham lam quan mang, nước bọt đều nhanh chảy xuống, ngoan ngoãn, cái này khủng tức tinh là thuộc chỗ ta. Toàn nhiều như vậy đủ tốt. Cái này nếu là lấy về ám toán binh bọn họ đánh mấy bộ trọng giáp, lại phối hợp mấy cái trạng mã đao, cái kia sức chiến đấu tối thiểu gấp bội a. Cố Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua những khoáng thạch kia. Những tài liệu này sắc thực phẩm chất cực cao, nhất là những cái kia bởi vì quanh năm nhận ngũ sắc thần quang tẩm bổ mà mang theo thuộc tính ngũ hành khoáng thạch, chính là luyện chế cao giai minh khí, thậm chí là chữa trị phong đô thành kiến trúc tốt nhất vật liệu. Quay đầu đều dọn đi. Cố Trường Sinh lời ít mà ý nhiều. Hàng thứ hai là các loại yêu thú nội đan cùng tinh huyết. Những vật này bị phong ấn ở đặc chế bình ngọc cùng trong cấm chế, dù cho cách phong ấn, cũng có thể cảm nhận được bên trong cái kia bành trướng lại cuồng bạo yêu lực. Trong đó thậm chí có mấy quả tản ra nguyên anh kỳ ba động nội đan, mặt ngoài lượn lờ lấy oán độc gương mặt, hiển nhiên là Khổng Tuyên vì tu luyện một loại nào đó tà công mà săn giết đồng tộc, cưỡng ép rút ra đi ra. Những nội đan này sát khí quá nặng, tràn đầy oán nghiệm. Cố Trường Sinh nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng đập một cái phong ấn giao long nội đan bình ngọc, không có khả năng trực tiếp sử dụng, nếu không sẽ loạn tâm trí. Quay đầu toàn bộ ném vào quỷ môn quan vong xuyên hà bên trong, mượn hoàng truyền chi thủy gột rửa 7749 ngày, tẩy đi yêu khí cùng oán nghiệm, vừa vặn có thể dùng đến làm hộ thành đại trận nguồn năng lượng hệ tâm. Tiếp tục đi vào trong. Hàng thứ ba là một ít nhân loại tu sĩ pháp bảo cùng công pháp bí tịch. Những này đại khái là Khổng Tuyên giết người cấp của có được chiến lợi phẩm. Cố Trường Sinh tiện tay lật ra mấy quyển, phát hiện phần lớn là một chút bảng môn tà đạo tà thuật, hoặc là một chút tàn khuyết không đầy đủ cổ tịch, đại bộ phận pháp bảo cũng đều đã linh tính mất hết, hiển nhiên là bị cái kia bá đạo ngũ sắc thần quang soát phế đi. Ngay tại Cố Trường Sinh coi là bảo khố này không gì hơn cái này, chuẩn bị để trung quỷ bắt đầu đóng gói thời điểm. Một mực trầm mặc theo sau lưng Thanh Minh, đột nhiên dừng bước. Làm kiếm linh, cảm giác của nàng thường thường so tu sĩ thần thức càng thêm nhạy cảm, nhất là tại đối với bảo vật trên trực giác. Nàng cặp kia nguyên bản thanh lãnh như hàn đảm con người, giờ phút này nhìn chằm chằm bảo khố chỗ sâu nhất một cái không đáng chú ý nơi nhỏ lánh. Nơi đó trên kệ trống rỗng, không có hoa lệ hồ gấm, cũng không có trùng điệp phong ấn, chỉ để đó một cái rơi đầy cho bụi, thoạt nhìn như là dùng một loại nào đó thô ráp vật liệu đá rèn luyện mà thành hộ. Phù quân. Thanh Minh thanh âm thanh lãnh mà chắc chắn, mang theo kiếm tu đặc thù sắc bén cảm giác. Nơi đó có cái gì? Rất nguy hiểm, nhưng cũng rất quen thuộc. Quen thuộc. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động, cất bước đi tới. Theo tới gần, trong cơ thể hắn ngũ hành đại đạo vậy mà cũng sinh ra một tia yếu ớt cảm ứng. Nhất là trong đan điền tôn kia Diêm La Anh lại có chút sao động bất an, tay trái quấn quanh hoàng tuyển tử khí bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển, phản phất như gặp phải một loại nào đó khát vọng đã lâu thuốc bổ. Cố Trường Sinh đưa tay phủi nhẹ trên cái hộp cho bụi. Cái hộp kia cũng không có khóa, cũng không có bất kỳ cấm chế gì. Hắn nhẹ nhàng mở ra cái nắp. Ông, cũng không có cái gì kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có ánh sáng chói mắt phóng lên tận trời. Trong hộp, lặng lặng nằm một khối chỉ lớn chừng quả đấm tảng đá. Nhưng tảng đá kia lại dáng dấp rất kỳ quái. Nó toàn thân bày biện ra một loại màu cháy đen, giống như là bị liệt hỏa đốt qua vô số lần than tuổi, mặt ngoài hiện đầy dạng nước đường vân. Nhưng ở cái kia cháy đen vết nước chỗ sâu, lại ẩn ẩn lộ ra một vòng sinh cơ bừng bừng, xanh biếc biết quang trạch. Loại này cực đoan tĩnh mịch cùng cực hạn sinh cơ, mâu thuẫn mà hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mà tại nó mặt ngoài, còn quấn quanh lấy từng tia yếu ớt lại cực kỳ thuần chính ngọn lửa màu tím, ngọn lửa kia không có nhiệt độ, lại cho người ta một loại linh hồn đều tại run sợ uy áp. Đây là Cố Trường Sinh đồng tử có chút co vào, trên bóng mạc bảng trong nháy mắt khởi động, dòng số liệu điên cuồng rẽ phở ở phân tích. Scan mục tiêu, không biết thần vật tàn phiến mức năng lượng phản ứng. Vượt qua trước mắt kiểm tra đo lường hạn mức cao nhất thuộc tính phân tích, kiểm tra đo lường đến cực cao nồng độ một chi bản nguyên cùng hỏa chi bản nguyên lưu lại. Đặc thù so với bên trong, so với thành công. Tên: Xây một chi tâm xét đánh một hình thái, niết bàn bên trong. Di chú: Trong truyền thuyết kết nối thiên địa thần thụ xây một tại thượng cổ trong đại kiếp bị thiên hỏa đốt cháy, bị cửu tiêu thần lôi chém đứt sau, lưu lại hạch tâm nhất một đoạn thụ tâm. Nó ẩn chứa khô vinh sinh tử áo nghĩa, là một sinh hỏa, hỏa luyện một cực hạn thể hiện. Xây một. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, dù cho lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được tim đập rộn lên. Đây chính là trong truyền thuyết thần vật. Chương 71 yêu hoàng bảo khố, ngũ sát thần thạch 3, chương 71 yêu hoàng bảo khố, ngũ sát thần thạch 3, tại thượng cổ trong thần thoại, tuyệt địa thiên thông trước đó, xây một là liên tiếp nhân gian cùng tiên giới lối đi duy nhất, là thang trời. Về sau thang trời đoạn tuyệt, xây một cũng bị hủy. Không nghĩ tới cái này vạn yêu quốc bảo khố lý, vậy mà cất giấu một đoạn như vậy hạch tâm thụ tâm. Hơn nữa nhìn trạng thái này, nó không chỉ là đơn thuần một thuộc tính bảo vật, càng bởi vì đã trải qua thiên hỏa lôi kiếp tẩy lễ, mà tại trong hủy diệt dựng dục ra lửa hẳn giống. Một hỏa song sinh, khô binh lưu chuyển. Khó trách Khổng Tuyền tên kia một mực không có cách nào luyện hóa nó, chỉ có thể đem nó ném ở cái góc này hít bụi. Cố Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, Khổng Tuyền tu chính là ngũ hành lưu chuyển, coi trọng chính là cân bằng cùng tuần hoàn. Nhưng khối này xây một chi tâm bên trong ẩn chứa là khô binh cùng niết bàn cực đoan pháp tắc. Nếu không có đầy đủ đại khí phách đi tìm đường sống trong chỗ chết, hoặc là không có giống ta như vậy khống chế sinh tử luân hồi quy tắc người, căn bản là không có cách đột vào, cưỡng ép luyện hóa sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Cái này khô vinh chi ý, cùng hắn tu luyện luân hồi kinh quả thực là ông trời tác hợp cho. Luân hồi chính là sinh tử, chính là khô vinh. Bảo bối tốt. Cố Trường Sinh không có vội vã đi lấy, loại cấp bậc này thần vật, nếu là trực tiếp lấy tay đi bắt, sợ là ngay cả hắn quá trắng canh kim thể đều muốn ăn thiệt thòi. Hắn trở tay đánh ra mấy đạo phức tạp cấm chế, đem hộp này một lần nữa tầng tầng phong ấn, sau đó trịnh trọng thu nhập chính mình tụ lý càn khôn. Loại thần vật này cần tìm địa phương tuyệt đối an toàn, làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể luyện hóa. Lần này kiếm lợi lớn, Cố Trường Sinh tâm tình thật tốt. Không chỉ có cầm xuống vạn yêu thành cái này căn cứ địa, còn ngoài ý muốn thu được bù đắp ngũ hành đại đạo mấu chốt manh mối. Đến lúc đó, hóa thần đều có thể. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn ào, ngay sau đó là một trận gấp rút lại hốt hoảng tiếng bước chân. Phủ quân việc lớn không tốt. Thử Tam thở hồng hộc vọt vào đại điện, cái kia một mặt vừa mới tạo dựng lên uy nghiêm sớm đã không còn sót lại chút gì, một lần nữa biến thành thất kinh. Ngay cả cây kia dài nhỏ cái đuôi đều sù lông. Bên ngoài người đến. Ai? Cố Trường Sinh nhíu mày, thu liễm ý cười, mặt khác yêu vương. Không phải. Thử Tam nuốt ngụm nước bọt, khoa tay lấy thủ thế, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, là một đám hòa thượng. Hòa thượng? Cố Trường Sinh cùng Trung Quý liếc nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Cái này đông được chi địa, từ trước đến nay là đạo môn hưng thịnh, tà tu hành, yêu tộc các cứ. Duy chỉ có Phật môn suy thoái, mấy ngàn năm nay cơ hồ tuyệt tích, ngay cả cái ra dáng chùa miếu cũng không tìm tới. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đám hòa thượng? Mà lại bọn hòa thượng này rất tà môn. Thử Tam nói tiếp, từng cái mặc rách dưới cà sa, chân trần, cũng không nói chuyện, cứ như vậy trực lăng lăng hướng trong thành sông. Cửa thành âm binh muốn ngăn cản, kết quả vừa mới tới gần, liền bị một trận kim quang cho bắn ra. Thậm chí có mấy cái huynh đệ, bị kim quang kia vừa chiếu, thế mà không muốn đánh cầm, từng cái khóc hô hào muốn buông xuống đồ đao. Độ hóa âm binh. Cố Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên. Âm binh chính là địa phủ căn cơ, bọn hòa thượng này nếu là đến độ hóa vong hồn, đó chính là trực tiếp đang đào hắn góc tượng. Đi xem một chút. Cố Trường Sinh phất ống tay áo một cái, mang theo đám người hóa thành một đạo lưu quang, xông ra đại điện. Vạn Điều Thành, cửa nam. Lúc này cửa thành, bầu không khí quỷ dị lại dương cung bạc kiếm tới cực điểm. Nguyên bản phụ trách thủ vệ một đội võ trang đầy đủ là mình, giờ phút này chính từng cái thống khổ ôm đầu ngã xuống đất, trên thân bốc lên trận trận khói trắng. Bọn hắn cũng không nhận được vật lý công kích, mà là tại bị lực lượng nào đó cưỡng ép tỉnh hóa. Trong mắt bọn họ quỷ hỏa lúc sáng lúc tối, trên người sát khí đang bị tước đoạt. Mà tại trước mặt bọn hắn, đứng đấy một đội ước chừng chớ mười mấy người tăng nhân. Bọn hòa thượng này xác thực như chuột ba nói tới, hình tượng cực kỳ biết máy. Bọn hắn mặc do bách gia y hợp lại mà thành cũ nát cà sa, nhan sắc hôi bại, dưới chân không sỏ dày, đầy chân vũ bùn, làn da ngăm đen tô giáp, nhìn tựa như là phàm gian bình thường nhất khổ hành tăng, thậm chí là tên ăn mày. Nhưng bọn hắn mỗi người sau đầu đều ẩn ẩn lơ lửng một vòng nhàn nhạt, lại dị thường thuần chính quang luân màu vàng. Loại kia ánh sáng ấm áp, từ bi, lại đối với vật âm tà có lực sát thương chí mạng. Nó không nói đạo lý tan rã lấy chung quanh quỷ khí. Cầm đầu là một tên nhìn chỉ có 7-8 tuổi lớn tiểu sa di. Hắn dáng dấp phấn điêu ngọc trác, mi tâm điểm một viên chu sa nốt ruồi, cùng sau lưng những cái kia tang thương khổ hạnh tăng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng hắn trên cổ treo một chuỗi to lớn Phật châu, lại làm cho người không rét mà run, cái kia mỗi một viên Phật châu đều là dùng bạch cốt rèn luyện mà thành, phía trên điêu khắc giữ tợn ác quỷ gương mặt. Lúc này, hắn chính chắp tay trước ngực, đối với đám kia thống khổ rẽ rủa âm binh, vẻ mặt thành thật niệm tụng lấy kinh văn. Nam mô A Di Đà Phật thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Các ngươi thân hàm u minh, sao không trở lại? Theo hắn thanh âm non nớt vang lên, từng cái màu vàng vạn tự phù văn từ trong miệng hắn bay ra, rơi vào những âm binh kia trên thân. Những cái kia nguyên bản tràn ngập sát khí, chỉ biết giết chóc âm binh, trên mặt dữ tợn bắt đầu biến mất, lộ ra mê mang cùng rẽ rủa thần sắc, tựa hồ một giây sau liền muốn làm trận quy ý đi, tán đi một thân tu vi. Ở đâu ra con lửa chọc nhỏ? Giám độ ta binh. Quát to một tiếng như kinh lôi nổ vang, làm vỡ nát đầy trời kinh văn âm thanh. Vâng. Trung bị từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch rơi xuống đất, nặng nề mà rơi vào tiểu Sa Di trước mặt, kích thích đầy trời khói bụi. Hắn thân thể cao lớn kia ngăn trở những kim quang kia, trên người quỷ vương sát khí như là ngọn lửa màu đen giống như cháy hừng hực, cùng cái kia Phật quang màu vàng địa vị ngang nhau, phát ra tư tư kịch liệt tan rã âm thanh. Ngươi Phật pháp quản thiên quản địa, còn không quản được âm ti trên đầu. Trung quỷ trợn mắt tròn xoe, trong tay cự kiếm trực chỉ tiểu Sa Di chót mũi, kiếm khí phun ra nuốt vào, còn dám niệm một câu, tin hay không ta đem ngươi chuỗi hạt này giật xuống tới làm viên bị chơi. Đối mặt cái này hung thần ác sát, sát khí trùng thiên quỷ vương, tiểu Sa Di kia không chút nào không thấy bối rối. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh đến có chút quá phận mắt to nhìn xem Trung quỷ, lại vượt qua Trung quỷ, nhìn về hướng từ phía sau chậm rãi đi tới, quanh thân lượn lờ lấy quá bạch kim khí Cố Trường Sinh. Trong con mắt của hắn không có sợ hãi, chỉ có một loại thấy được kết cục thoải mái. Sau đó, hắn làm một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác. Phù phù. Hắn không nhìn Trung quỷ mũi kiếm, đối với Cố Trường Sinh cung cung kính kính đi một cái lễ. Đệ tử địa tạng, bái kiến phụ quân. Một tiếng này, thanh thúy, lại kiên định. Địa tạng. Nghe được cái tên này, Cố Trường Sinh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản phóng ra bước chân ngạnh sinh sinh dừng lại. Trên bóng mạc bảng trong nháy mắt nhảy ra đỏ tươi nhắc nhở, thân phận xác nhận, Thượng Cổ Thiên Thanh Tông đệ tử chân truyền chuyển thế trước mắt trạng thái, thức tỉnh bên trong, thân phụ huyền nguyện. Cố Trường Sinh nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới tiểu hòa thượng này, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này, gặp được vị này cùng hắn cùng một chỗ nhập môn đồng môn, còn tưởng rằng hắn sớm đã chết ở thiên liệt chi chiến. Ngươi gọi ta cái gì? Cố Trường Sinh thanh âm trầm thấp. Phù quân. Tiểu Sa Di ngẩng đầu, trên gương mặt non nớt kia, ánh mắt lại lộ ra một cỗ siêu việt tuổi tác tang thương cùng thương xót, phảng phất xem thấu vạn cổ tuyết nguyệt. Đệ tử chờ đợi ở đây đã lâu. 5000 năm trước, sư tôn từng nói, khi U Minh mở lại, ủy môn tái hiện thời điểm, chính là đệ tử thực hiện hành nguyện này. Nói, hắn chỉ trên cổ mình chuỗi này khắc lấy mặt quỷ Phật châu, lại duỗi ra ngón tay, chỉ bạn yêu thành dưới mặt đất cái kia sâu không thấy đáy hắc ám. Nơi này dưới mặt đất, để ép 18 tầng địa ngục một góc. Đệ tử một thế này, chính là vì này mà đến. Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực, thanh âm tuy nhỏ, lại như hồng trung đại lư, chấn động tại trong lòng của mỗi người, địa ngục không không, thế không thành Phật. Chương 72 địa tàng nhập diệt, phong đô khai phủ, 1, chương 72 địa tàng nhập diệt, phong đô khai phủ, 1, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác nóng bỏng, đó là thái bạch cảnh kim chi khí cùng Phật môn nguyện lực sau khi va chạm dư vị. Trung quỷ trong tay chuôi kia rộng như cánh cửa cự kiếm, mũi kiếm bung xuống ba phần, lại như cũ chính hướng về phía trước cái kia nhìn như người vật vô hại tiểu Sa Di. Vị này chuyên ti bắt quỷ đạm ma phán quan, như trung đồng quỷ nhãn bên trong, nguyên bản sôi trào lửa giận đã làm lạnh, thay vào đó là một loại cực độ phức tạp nghiêm trọng. Tại tu hành giới, lời thề dễ phát, thực hiện lời hứa khó như lên trời. Nhất là hoành nguyện. Đây không phải tu sĩ tầm thường vì đột phá cảnh giới mà lập xuống tâm ma thể, mà là trực tiếp hướng thiên đạo, hướng đại đạo bản nguyên thế chấp tự thân vận mệnh khế ước. Một khi lập xuống, liền đem thần hồn lạc ấn tại nhân quả trường hà trên đê đập, có chút sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục, liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều sẽ bị triệt để đứt đoạn. Tiểu hòa thượng này, là tại Cẩm Vĩnh Hằng Tịch Diệt làm tiền đặt cược. Cố Trường Sinh đứng chắc tay, ánh mắt như không hề bận tâm, lặng lặng xem kỹ lấy trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác tiểu Sa Di. Tại hai con mắt của hắn chỗ sâu, luân hồi nhãn lặng yên vận chuyển. Cái kia có thể đủ xuyên thủng hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên trong tầm nhìn, tiểu Sa Di cái kia non nớt túi ra dần dần giảm đi, thay vào đó, là một cái tại đại đạo trường hà trung khổ khổ chèo chống, lưng đeo giống như núi nặng nghề nhân quả giàn mua linh hồn. Linh hồn kia bên trên hiện đầy vết rách, mỗi một đạo vết rách đều tản ra luân hồi rửa sạch không song tang thương cùng chấp niệm. Cố Trường Sinh chậm rãi thu liễm quanh thân cái kia đủ để cắt đứt hư không duệ kim chi khí, từng bước một đi đến tiểu Sa Di trước mặt. Hắn không có ở trên cao nhìn xuống, mà là chậm rãi ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng đối phương tề bình. Thương hải tăng điển, ngay cả trời cũng sập. Cố Trường Sinh thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm khái, thế đạo này loạn thành hỗn loạn, ngươi là thế nào tìm đến? Địa tàng ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh trong mắt to, phản chiếu lấy Cố Trường Sinh hơi có vẻ mỏi mệt nhưng như cũ uy nghiêm khuôn mặt. Đối mặt vị này đủ để trấn áp đương đại âm ti phụ quân, hắn cũng không biểu hiện ra mảy may e ngại. Ngược lại lộ ra một vòng đã lâu, như là lạc đường hài đồng nhìn thấy thân nhân giống như tinh khiết dáng tươi cười. Năm đó thiên liệt, thông môn hủy hết, vạn Phật tịch diệt. Địa tàng rôi ra mập mạp tay nhỏ, nhẹ nhàng nuốt ve trước ngực chuỗi này màu sắc trắng bệnh cốt châu. Hạt châu kia cũng không phải là ngọc thạch, mà là do 108 khối xương đầu người rèn luyện mà thành, mỗi một khỏa đều tản ra hơi lạnh thấu xương cùng bí thương. Sư tôn dùng cuối cùng một hơi, đem đệ tử hồn phách phong nhập sâu này cốt châu bên trong, đầu nhập lấy đại pháp lực duy trì một mình luân hồi. Thanh âm của hắn non nớt, ngữ khí lại ông cụ non, lộ ra một cố nhìn tấu tình đời đạm mạc cùng thương xót. Đệ tử ở trong luân hồi chìm nổi cửu thế, mỗi một thế đều sinh ra đã biết, mỗi một thế đều đang tìm kiếm thế gian này phá cục chi pháp. Đời thứ nhất, ta là tên ăn mày, chết đói đầu đường. Đời thứ hai, ta là thư sinh, gián ngôn bị giết. Đời thứ ba, ta vì tướng quân, chiến tử xa trường, cửu thế luân hồi, cửu thế đều là không. Thẳng đến một thế này, Địa Tàng đứng người lên, cứ việc vóc người còn không đủ Cố Trường Sinh thắt lưng, nhưng này một khắc khí độ dường như cùng thiên địa cao bằng. Hắn đưa tay chỉ đỉnh đầu cái kia tối tăm mở mịt thương khung, vừa chỉ dưới chân mảnh này bị máu tươi thẩm thấu đại địa. Đệ tử cảm ứng được quỷ môn quan khí tức. Đó là sư tôn từng tại viên tịch trước tiên đoán qua, phương này tuyệt vọng trong thế giới sinh cơ duy nhất. Cho nên, đệ tử tới. Lần theo cái kia sau cùng một tia sáng, tới. Nói, hắn từ trong ngực trịnh trọng móc ra một quyển sớm đã ố vàng, biên giới mài mòn nghiêm trọng quyển gia cửu, hai tay giơ cao, đưa cho Cố Trường Sinh. Đây là đệ tử cái này cựu thế đến nay, chân trần đi khắp đông ngực đại địa, vẽ ra địa mạch quỷ huyền hình. Trong đó không chỉ có tiêu chú cái này vạn yêu thành dưới địa ngục mảnh vỡ, càng ghi chép mặt khác 17 chỗ hư hư thực thực địa ngục mảnh vỡ nơi phong ấn. Cố Trường Sinh tiếp nhận quyển gia cửu, vào tay trong nháy mắt, một cỗ chiếu nặng phân lượng trực thấu lòng bàn tay. Thế này sao lại là một tấm bản đồ, rõ ràng là một cái khổ hành giả cựu thế tu hành tâm huyết, là vô số cái ngày đêm ở trong vùng hoang dã bốn ba, tại yêu ma nhanh đuốt bên dưới chạy trốn chứng kiến. Cố Trường Sinh đem địa đồ thu nhập trong tay áo, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, ngươi muốn cái gì? Thiên hạ hi hi, đều là lợi lai. Cho dù là người trong Phật môn, tại cái này tàn khốc thế đạo, cũng tuyệt đối không thể không có chút nào sợ cầu. Thậm chí có thể nói, sợ cầu càng lớn, trả ra đại giới liền càng lớn. Địa Tàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, thần sát trang trọng làm cho người khác động dung, đệ tử không cần tên, danh lợi tại ta như phủ vân, cũng không cầu trường sinh tại loạn thế này bất quá là càng lâu gặp nạn. Đệ tử chỉ có một điều thỉnh cầu. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán dán chặt lấy băng lãnh cứng rắn mặt đất, đi một cái không giữ lại chút nào đầu giảm xuống đất đại lễ. Xin mời phụ quân cho phép đệ tử nhập chủ lâm ti, trấn thủ địa ngục. Dùng cái này thân thể tàn phế, là thế gian này. Lại chắn một lần lỗ hổng. Gió, tại thời khắc này phảng phất dừng lại. Trung quanh những cái kia nguyên bản túc sát ở mình, cầm trong tay cự kiếm trung quỷ, thậm chí cái kia một mực trốn ở trong góc không có chút nào cảm giác tồn tại chỗ ba, giờ phút này đều nín thở. Tất cả mọi người ý thức được, cái này không chỉ là một người viên gia nhập, càng là âm ti quyền hành một lần trọng đại phân phong, là tương lai cách cục một lần cái biến. Cố Trường Sinh nhìn xem nằm ở trên đất địa tàng, cũng không có lập tức đáp ứng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, hắn tại cân nhắc. Trước mắt âm ti hệ thống, mặc dù đã đơn giản hình thức ban đầu, nhưng kết cấu còn chưa vững chắc. Thôi giác trưởng luật pháp, thiết diện vô tư, trung quỷ trưởng hình phạt, sát phạt quyết đoán, vương mãnh trưởng binh quyền, sông pha chiến đấu. Cái này tam giác sắc mặc dù cường hãn, nhưng ở độ hóa cùng chấn áp khối này, đúng là cực lớn thiếu khuyết. Âm ti không chỉ có muốn giết quỷ, càng phải trị quỷ. Những cái kia bị đại la thiên quy tắc ô nhiễm oán hồn, số lượng như hàng cát sông số. Nếu là toàn bộ giết, liền gây mất luân hồi căn cơ, thế giới này cuối cùng rồi sẽ đi hướng tĩnh mịch. Nếu là thu sạch cho, quỷ môn quan sớm muộn sẽ bị cái kia ngập trời toàn khí nó bạo. Âm ti cần một cái máy lọc, một cái có thể tịnh hóa oán khí, từ trên căn nguyên giải quyết ô nhiễm đại năng. Một cái có thể tại cái kia hắc ám nhất, dơ bẩn nhất địa phương, quanh năm đóng giữ khổ hải tăng. Mà trước mắt địa tàng, tu chính là Phật môn chính tông bản nguyện kinh lại có cựu thế công đức kim thân gia trì, tâm tính cứng cỏi như sắt, chính là vị trí này không có chỗ thứ hai. Cái này không chỉ có là cơ duyên, càng là ông trời tác hợp cho. Chuẩn. Cố Trường Sinh rốt cục mở miệng, một chữ thiên quân. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ. Cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách Cố Như Lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động Cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ Cố Như Lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố Như Lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 72 điệu tàng nhập diệt, phong đô khai phủ 2, chương 72 điệu tàng nhập diệt, phong đô khai phủ 2, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên. Chỉ gặp tối đen như mực, thâm thúy như vực sâu u minh pháp tắc tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, trong chớp mắt hóa thành một viên tạo hình phong cách cổ xưa, tản ra vô tận uy nghiêm đại ấn màu đen. Trên đại ấn kia phương, chỉ cứ một cái giống như rồng mà không phải là rồng, giống như hổ không phải hổ, độc giác thai chó thần thú, chăm chú nghe. Thu âm ti phủ quân làm cho, sát phong thống lĩnh âm ti địa ngục bộ. Vị cùng phán quan, thượng âm ti hương hỏa cung phụng. Trưởng U Minh địa ngục quyền hành. Kể từ hôm nay, cái này vạn yêu thành dưới mặt đất chính là đạo tràng của ngươi. 18 tầng địa ngục do ngươi toàn quyền phụ trách, tự thành một giới. Thoại âm rơi xuống, luân xuất pháp thủy. Viên kia đại ấn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt không xuống đất giấu mi tâm. Ông. Thiên địa ở giữa đột nhiên vang lên một trận hùng vĩ mà trang nghiêm phản âm, phản phất có ngàn vạn tăng lư ở trong hư không đồng thời tụ kinh. Mà ẩn thân bên trên món kia cũ nát không chịu nổi, vá chẳng vá đụt bách ra y cả xa, tại U Minh pháp tắc quán chú, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thay vào đó, là một kiện màu lót đen kim văn. Theo lên bờ bên kia biển hoa cùng ác quỷ đồ đằng U Minh pháp ý lý cái kia pháp ý lưu chuyển lên màu ám kim quang trạch, đã lộ ra Phật môn chi trang nghiêm, lại lộ ra địa phủ chi sâm la. Trong tay hắn chuỗi này bạch cốt Phật châu cũng theo đó biến ảo, nguyên bản trắng bệnh màu xương tại âm khí cọ rửa bên dưới biến thành thâm thủy ôn nhuận màu mặt ngọc, mỗi một hạt châu bên trong đều phảng phất phong ấn một cái tiểu thế giới, ẩn ẩn truyền đến vạn quỷ tụ kinh, gột rửa tội nghiệp thanh âm. A Di Đà Phật. Địa Tàng đứng người lên. Hắn lúc này, mặc dù bề ngoài vẫn như cũng là cái kia 7, 8 tuổi hài đồng bộ dáng, nhưng khí tức trên thân lại trở nên sâu không lường được. Nguyên bản thuần túy trong Phật quang dung nhập u minh quỷ khí, tạo thành một loại quỷ dị mà thần thánh cân bằng. Mắt trái từ bi, mắt phải tu la. Đã là Phật, cũng là quỷ. Đây mới thật sự là u minh giáo chủ. Đa tạ phủ quân thành toàn. Địa Tàng chắp tay trước ngực, có chút không lời, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn lại không tiêu ngạo không tự thi. Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía sau lưng đám kia một đường đi theo mà đến khổ hành tăng. Chư vị sư minh, cơ duyên đã tới. Theo ta. Xuống địa ngục. Không có lời nói hùng hồn, chỉ có nghĩa vô phản cố quyết tuyệt. Tại Cố Trường Sinh cùng Trung Quỷ ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, Địa Tàng mang theo cái kia hơn 10 người quần áo tả tơi tăng nhân, đi thẳng tới Vạn Yêu Thành trung ương quảng tràng. Nơi đó, vốn là Khổng Tuyên dùng để duyệt binh, khoe khoang võ lực, chém giết nhân tộc tù binh địa phương. Địa Tàng đi đến quảng trường chính trung tâm, tại một chỗ bị cỏ hoang che giấu nơi hẻo lánh dừng lại. Nơi đó có một ngụm bị đá xanh khổng lồ tấm phong kín giếng cổ. Miệng giếng hiện đầy thật dày rêu xanh, trung quanh còn quấn quanh lấy mấy đạo sớm đã mục nát to bằng cánh tay trẻ con xích sắt, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi nấm mốc cùng mùi tanh. Đây chính là Vạn Yêu Thành cấm địa, khóa yêu giếng. Nghe nói bất luận cái gì không phục quản giáo đại yêu, vô luận tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần bị Khổng Tuyên ném vào nơi này, liền rốt cuộc không ai thấy qua bọn chúng đi ra. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều truyền không trở về mặt đất. Địa Tàng dừng ở bên cạnh giếng, rồi ra trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng đặt tại khối kia nặng đến vạn cân, khắc đầy phong ấn phủ văn trên tấm đá xanh. Mở. Thanh âm êm dịu, lại như kinh lôi rơi xuống đất. Ầm ầm, khối kia không thể phá vỡ tảng đá xanh trong nháy mắt vỡ nát thành một miệng. Đã mất đi áp chế miệng giếng, phản phất một đầu bị cầm tù vạn năm hung thú mở ra miệng lớn. Một cỗ nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất sát khí đỏ thẫm, như là yên lặng vạn năm núi lửa phun trào, trong nháy mắt từ miệng giếng phóng lên tận trời. Giống. Nương theo lấy sát khí phun ra ngoài, còn có vô số thê lương đến cực điểm tiếng quỷ khóc sói tru. Những âm thanh này đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ mắt trần có thể thấy sóng âm trùng kích, phản phất đầy giếng bên dưới kết nối với một cái tràn đầy cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng thế giới. Cỗ sát khí kia cường đại, thậm chí để thân là quỷ vương trung quỷ cũng nhịn không được nhíu mày, vô ý thức nắm chặt trong tay cự kiếm, hộ thể quỷ khí tự động kích phát. Vị này mà, nước mũi con. Trung quỷ ồm ồm nói, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, dưới đáy sợ là không ít chôn mấy thứ bẩn thỉu, Khổng Tuyên cái kia tạp bao điểu, ngược lại là nuôi một tay tốt sâu độc. Địa Tàng lại mặt không đổi sắc, phản phất cái kia đập vào mặt hôi thối là đàn hương bình thường. Dưới chân hắn hiện ra một đóa to lớn hoa sen màu đen, cánh hoa biên giới thiêu đốt lên màu u lam nhiệt hỏa. Liên hoa nâng thân thể của hắn, chậm rãi bay vào cái kia đen như mực miệng giếng bên trong. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Thanh âm của hắn tại trong đường giếng quanh quẩn, réo rắt mà kiên định, cho đến biến mất tại vực sâu chỗ sâu. Cái kia 10 cái khổ hạnh tăng cũng không chút do dự, nhao nhao thả người nhảy xuống, thân ảnh trong nháy mắt bị hắc ám nuốt hết. Chúng ta cũng đi xuống xem một chút. Cố Trường Sinh nhìn xem cái kia quay cuồng không nghỉ sát khí, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Giếng này dưới đồ vật, không chỉ có là địa ngục mảnh vỡ, càng là Vạn Yêu Quốc góp nhặt mấy ngàn năm âm bốn. Nếu như không xử lý tốt, cái này sẽ là toàn bộ Vạn Yêu Thành tai họa ngầm lớn nhất, lúc nào cũng có thể tiếng sấm, nhưng nếu như có thể lợi dụng được, cái này cũng chính là âm ti quật khởi một khối trọng yếu ghép hình, là luyện binh tốt nhất nơi trốn. Trung quỷ, để âm binh phong tỏa miệng giếng, phương viên bách trượng liệt vào cấm khu, kẻ tự tiện đi vào chém. Là an bài tốt phòng ngự, Cố Trường Sinh thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lăng lệ kim quang, theo sát phía sau chui vào miệng giếng. Hạ xuống, không có tận cùng hạ xuống. Miệng giếng này so trong tưởng tượng phải sâu được nhiều, phản phất nối thẳng chỗ sâu trong lòng đất. Trung quanh trên vách giếng, khắp đầy lít nha lít nhít phủ văn màu máu. Những phủ văn kia cũng không phải là yêu văn, mà là bị ác ý văn mèo xuyên tạc nhân tộc thượng cổ tiên văn. Cố Trường Sinh mở ra luân hồi nhãn, ánh mắt đảo qua những phủ văn kia, trong lòng lập tức hiểu rõ. Huyết luyện phong linh trận, lại là loại này âm hiểm đến cực điểm trận pháp. Hắn nhận ra những phủ văn này lai lịch. Đây là thời kỳ thượng cổ ma đạo một loại cực kỳ ác độc trận pháp, chuyên môn dùng để đem sinh linh huyết nhục cùng linh hồn cưỡng ép tước đoạt, chuyển hóa làm thuần túy nhất, táo bạo nhất năng lượng. Xem ra, Khổng Tuyên thành lập Vạn Yêu Thành, không chỉ là vì thống trị yêu tộc, càng là vì đem nơi này xem như một cái cự đại dưỡng thi địa. Hắn lợi dụng giếng này dưới địa ngục mảnh vỡ, đem vô số sinh linh đầu nhập trong đó, ý đồ thông qua loại huyết tinh này phương thức, tới tu luyện một loại nào đó không thể cho ai biết tà thuật, thậm chí mưu toan dùng cái này trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Rốt cục, tại hạ xuống ước chừng ngàn trượng đằng sau, dưới chân truyền đến cước đạp thực địa xúc cảm. Đề cử chuyển hoạt, bị hoa khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trận phàm, bị ngạo kiều hoa khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều hoa khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều hoa khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 72 Điệu Tàng nhập diệt, Phong Đô khai phủ 3, chương 72 Điệu Tàng nhập diệt, Phong Đô khai phủ 3, cảnh tượng trước mắt, để kiến thức rộng rãi, tâm trí kiên định, Cố Trường Sinh cũng không nhịn được đồng tử hơi co lại, hít một hơi linh khí. Đây là một cái cực kỳ rộng lớn động đá vôi dưới mặt đất không gian, to đến phảng phất tự thành một giới. Động đá vôi đỉnh chót khảm nạm lấy vô số phát sáng mục nát hình thạch, tản ra màu xanh lục quang mang, đem nơi này chiếu lên như là âm trầm quỷ vực. Mà trên mặt đất là một mảnh một chút nhìn không thấy bờ. Huyết hải. Đây không phải là hình dung tử, là thật huyết hải. sên sệt, đỏ sậm, tản ra gây mũi tanh hôi cùng hư thối khí tức huyết dịch, ở chỗ này hội tụ thành một cái cự đại hồ nước. Trên huyết hải, nổi lơ lửng vô số bạch cốt âm u, có to lớn như núi, xương sườn như rừng, hiển nhiên là một loại nào đó viễn cổ cự thú hài cốt, có thật nhỏ như củi, lít nha lít nhít xếp cùng một chỗ, đó là bị ném người tới tộc nô lệ. Mà tại huyết hải trung ương, có một tòa do nham thạch màu đen tạo thành đảo hoang. Ở trên đảo không có một mảng cỏ, chỉ có một tòa tháp, một tòa chạy đến sinh trưởng tháp. Nó ngọn tháp hướng xuống, thật sâu cắm vào trong huyết hải, phản phất một cây định hải thần châm, tháp cơ hướng lên trên, lộ ra mặt nước bộ phận tàn phá không chịu nổi, hiện đầy đao bổ dịu đục vết tích cùng tuyết nguyệt khác. Tòa tháp này toàn thân đen kịt, chất liệu không phải vàng không phải đá, tản ra một loại cổ lão, uy nghiêm, nhưng lại tràn đầy tàn khốc hình phạt ý vị khí tức. Dù cho cách thật xa, Cố Trường Sinh đều có thể cảm nhận được tháp kia trên thân truyền đến loại kia làm cho người linh hồn run rẩy quy tắc ba động. Đây chính là địa ngục mảnh vỡ. Cố Trường Sinh tự lẩm bẩm, trong lòng đối với đại la thiên lực phá hoại có càng trực quan nhận biết. Ngay cả loại này ẩn chứa đại đạo quy tắc thần khí đều có thể bị bóp méo thành dạng này, có thể thấy được năm đó thảm liệt. Lúc này, Địa Tàng đã đứng ở tòa đảo hoang kia phía trên. Hắn khoanh chân ngồi ở kia tòa đổ tháp nền móng bên trên, dưới thân hắc liên tách ra nhu hòa mà cứng cỏi qua mang, hình thành một đạo bình chướng, đem chúng quanh ý đổ sông tới huyết thủy ngăn tại bên ngoài. Mà tại trong biển máu kia, đang có vô số cái tự đại, như là núi thịt bình thường quái vật đang lăn lộn, gào thét. Đó là Nghiệt Kính Thú. Trong truyền thuyết sinh hoạt tại địa ngục chỗ sâu, chuyên môn thôn phệ tội nghiệt, chiếu rõ lòng người quái thú. Nhưng nơi này Nghiệt Kính Thú hiển nhiên đã phát sinh biến dị. Bọn chúng trên thân mọc đầy lít nha lít nhít, lớn nhỏ không đều con mắt cùng xúc tu, mỗi một cái trong mắt đều lóe ra điên cuồng hồng quang, không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói. Giống một đầu hình thể trưng bắt trượng, như là một tòa núi nhỏ Nghiệt Kính Thú bương, đồng nhiên từ trong huyết hải bật lên. Nó mang theo đầy trời huyết vũ, mở ra cái kia mọc đầy gai ngược cùng răng nanh miệng to như chậu máu, hướng về địa tảng cắn xuống một cái. Đầu này Nghiệt Kính Thú vương khí tức, vậy mà đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Tại cái này tràn đầy ô uế cùng sát khí sân nhà hoàn cảnh bên dưới, thực lực của nó thậm chí có thể ngạnh kháng phổ thông hóa thần kỳ tu sĩ. Nghiệt xúc, chớ có làm càn. Địa tàng ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, phản phất cái kia đập vào mặt gió tanh cũng không tồn tại. Hắn chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay nhỏ, đối với cái kia đánh tới cự thú, làm một cái ép xuống động tác. Động tác hơi hợt, lại mang theo một loại nào đó không thể trái nghịch ý chí. Chấn. Ông, trên cổ hắn chuỗi này mặc ngọc Phật châu, đột nhiên bay ra một viên. Phật châu kia trên không trung đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt hóa thành một tòa nguy nga màu đen tu di sơn, mang theo vạn quân chi lực, nặng nề mà đập vào đầu kia Nghiệt Kính Thú vương trên lưng. Bèn, đầu kia không ai bị nổi thú vương, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị Phật châu kia ngạnh sinh sinh nện vào huyết hải chỗ sâu, tóe lên ngàn trượng sóng máu. Ngay sau đó, vô số đạo kinh văn màu vàng xiển xích từ trong Phật châu dọc theo người ra ngoài, như là bạch tuộc xúc tu, gắt gao cuốn chặt lấy thú vương toàn thân, đưa nó vững vàng đính tại hải để nham trên giường. Giống, ô thú vương phát ra thống khổ gào thét. Trên người lệ khí tại kinh văn tiêu đốt bên dưới cấp tốc tiêu tán, nguyên bản điên cuồng trong ánh mắt vậy mà toát ra một tia thanh minh cùng sợ hãi. Một kích, chấn áp nguyên anh hậu kỳ hung thú. Phủ quân, Địa Tàng giải quyết thú vương, quay đầu nhìn về phía chạy tới Cố Trường Sinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia ngưng trọng, cũng không có thắng lợi vui sướng. Phía dưới này tình huống, so ta tưởng tượng còn biết bát hơn. Mảnh đất này ngục mảnh vỡ, đã bị đại la thiên lực lượng thẩm thấu. Địa Tàng chỉ vào tòa kia cắm ở trong huyết hải hắc tháp, ngự khí trầm trọng, không tiến lợi dụng tòa tháp này, đem bạn yêu thành mấy ngàn năm qua tích lũy yêu khí cùng ma khí, cưỡng ép rót vào địa ngục mảnh vỡ, ý đồ đem luyện hóa thành một kiện giới bảo. Nhưng hắn thất bại, ngược lại kích hoạt lên địa ngục trong mảnh vỡ bản thân phòng ngự cơ chế, dẫn đến quy tắc của nơi này triệt để hỗn loạn. Hiện tại, nơi này thành một cái chỉ có vào chứ không có ra vòng lập vô hạn. Những này toán khí không cách nào tiêu tán, chỉ có thể không ngừng mà thúc đẩy sinh trưởng ra loại biến dị này nghiệt tính thú. Nếu như không thêm khống chế, nhiều nhất 3 năm, nguồn lực lượng này liền sẽ bộc phát, đem toàn bộ thập vạn đại sơn tinh cả bạn yêu thành cùng một chỗ nổ thành đất bằng. Cố Trường Sinh nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Tạc bằng thập vạn đại sơn, cái kia không chỉ có vạn yêu thành không có, vừa mới thành lập cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ đông vực sinh thái đều sẽ bị triệt để phá hủy. Có biện pháp giải quyết sao? Cố Trường Sinh hỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Địa Tàng. Có. Địa Tàng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, đó là mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí phách, đúc lại địa ngục, ta sẽ dùng ta lực lượng bản nguyên, phối hợp Địa Tàng bản nguyện kinh cương ép trải vượt quy tắc của nơi này, đem mảnh vụn này một lần nữa luyện hóa, rèn đúc. Nhưng là Địa Tàng đốn đông nhiên, nhìn về phía Cố Trường Sinh, có chút hơi khó nói ra, không bột đấu gột nên hổ. Ta cần vật liệu. Đại lượng, mang theo cực dương thuộc tính hoặc là cực âm thuộc tính đỉnh dùng cái này tới sửa bổ tòa kia đổ tháp căn cơ. Cố Trường Sinh nghe vậy, ngược lại thở dài một hơi. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải là vấn đề. Hắn nghĩ tới mới vừa từ Khổng Tuyên bảo khố lý vơ vét tới những cái kia trồng chất như núi bảo vật, khóe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng tự tin độ cong. Vật liệu, ta có. Hắn vất ống tay áo một cái. Dầm dầm, vô số chân quý khoáng thạch, linh tài, như là trời mưa bình thường từ trong tay áo bay ra, chồng chất tại tòa đảo hoàng kia phía trên. Bảo quang trùng thiên, trong nháy mắt chiếu sáng nửa cái động đá vôi dưới mặt đất. Huyền âm sắt, xích đồng tinh, ly hỏa tinh kim, vạn năm hàn ngọc, thậm chí còn có khối kia chân quý nhất, xây một chi tâm. Những vật này tại ngoại giới bất luận một cái nào đều có thể gây nên gió tanh mưa máu, giờ phút này lại giống rác rưởi một dạng bị chồng chất tại nơi này. Đủ sao? Cố Trường Sinh nhàn nhạt hỏi. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo. Tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 72 địa tàng nhập diện, phong đô khai phủ, 4, chương 72 địa tàng nhập diện, phong đô khai phủ, 4, nhìn xem đống này tích như núi bảo vật, cho dù là luôn luôn bình tĩnh, tâm như chỉ thủy địa tàng, giờ phút này cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, hô hấp có chút run rợn. Đủ, quá đủ. Địa tàng hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, chắp tay trước ngực, có những vật này, đệ tử có nắm chắc trong 3 tháng, đem tầng thứ nhất này địa ngục tái tạo hoàn thành. Đến lúc đó, nơi này sẽ thành âm ti chân chính lồng giam, cắt lưới địa ngục. Giữa phàm thế khẩu nghiệp sâu nặng, chân ngòi ly gián, vì báng hại người người, đều là nhập ngục này, thụ rút lưới chi hình, vạn kiếp bất phục. Cố Trường Sinh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tốt, nơi này liền giao cho ngươi. Đã ngươi phụ trách trấn vậy ta liền phụ trách bắt. Âm ti giá đỡ dựng lên tới, nếu là không có đầy đủ khách nhân chẳng phải là lạnh nhạt cái này cắt lưới địa ngục. Cố Trường Sinh quay người, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thật dày tầng nham thạch, nhìn về hướng thế giới bên ngoài. Vạn yêu quốc đã định, nhưng chân chính kiêu chiến vừa mới bắt đầu. Cái kia thiên đỉnh tuần tra ngự sử bị hủy chiếu ảnh, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, mà cái kia thần bí Trường Sinh dạy tại vạn binh trùng hao tổn 3 tên trưởng lão, món nợ này cũng còn không có tính. Trung quỷ. Cố Trường Sinh thanh âm xuyên thấu qua thần niệm, trực tiếp truyền đến trên mặt đất ngay tại thanh lý chiến trường trung quỷ trong hai. Tại. Trung quỷ âm thanh vang dội tại trong thần thức vang lên. Truyền lệnh xuống, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Trong 3 ngày qua, vạn yêu thành phát sinh một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng những cái kia giữ tận thu kịch yêu tộc đồ đang bị đổ, thay vào đó là màu đen quỷ môn quan cơ sĩ, trong gió bay phất phới. Những cái kia nguyên bản dùng để tế tự yêu thần tế đàn, bị cải tạo thành thẩm phán tội ác hình đài. Vô số người giấy âm binh ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, chữa trị tổn hại tường thành cùng kiến trúc. Nguyên bản dơ giấy bẩn thỉu kém, tràn đầy mùi máu tươi yêu thành, tại âm luật ti khắc nghiệt luật pháp quản lý bên dưới, vậy mà trở nên ngay ngắn rõ ràng, lộ ra một cỗ sâm nghiêm trật tự cảm giác. Mà tại vạn yêu thành chỗ cao nhất, ngày xưa xa hoa khổng tức đài đã bị san thành bình địa. Thay vào đó là một tòa toàn thân do màu đen huyền vũ nham lũy thành to lớn đài cao, phong thần đài. Một ngày này, mây đen áp đỉnh, gió lạnh rít gào. Toàn bộ bầu trời đều bị nặng nề mây đen bao trùm, phản phất thương thiên cũng tại vì sắp đến thời khắc mà cúi đầu. Phong thần đài bên dưới, tụ tập mấy vạn tên đã quy thuận yêu tộc, cùng từ 4 phương 8 hướng chạy đến xem náo nhiệt tán tu, nhân tộc thám tử. Bọn hắn tại âm binh băng lãnh giám thị bên dưới, lơm lớm lo sợ đứng đấy, thở mạnh cũng không dám, sợ chọc giận tới người trong truyền thuyết kia phụ quân. Giờ ngọ ba khắc, dương khí thịnh nhất, cũng là âm dương giao thế thời điểm. Đông, đông, đông. Trầm muộn tiếng trống trận vang lên, như là thiên địa nhịp tim, mỗi một cái đều đánh tại mọi người trong lòng. Cố Trường Sinh từng bước một đi đến phong thần đài, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở quy tắc tiết điểm bên trên, dẫn động thiên địa cộng minh. Tại phía sau hắn, bên trái là cầm trong tay sinh tử bộ, một mặt túc sát thôi giác, bên phải là khiên cự kiếm, hung thần ác sát trung quỷ. Lại sau này, là người khoác trọng giáp, đằng đằng sát khí vương mãnh, cùng toàn thân áo đen, lưng đeo trường kiếm nữ kiếm linh thanh minh. Cố Trường Sinh đứng tại trên đài cao, quan sát chúng sinh. Giờ khắc này, cho dù hắn không có phóng thích bất luận cái gì uy áp, loại kia quân lâm thiên hạ khí thế, cũng làm cho giới đài toàn bộ sinh linh bản năng muốn quỳ lạy. Đó là một loại trên cấp độ sinh mệnh áp chế. Hắn chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trời. Viên kia tại vạn yêu thành dưới mặt đất hấp thu vô tận sát khí, ngay tại chậm rãi thành hình quỷ đế đại ấn, từ trong cơ thể hắn bay ra, lơ lửng giữa không trung, rủ xuống vạn đạo ô quang. Ta chính là Cố Trường Sinh. Thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái sinh linh bên hai. Nay nhận tiên đạo chi mệnh, nơi này lập xuống âm ti địa phủ. Phán âm dương, định sinh tử, trưởng luân hồi. Giữa phàm thế sinh linh, vô luận nhân yêu tiên ma, sau khi chết đều là về ta quản. Thiện giả vào luân hồi, ác giả xuống địa ngục. Thanh âm của hắn thông qua đại ấn gia trì, hóa thành quần quần tiên âm, truyền khắp toàn bộ thập vạn đại sơn, thậm chí hướng về càng xa xôi phàm nhân quốc gia quyết tán, chấn động mỗi một cái linh hồn. Ầm ầm, trên bầu trời mây đen đột nhiên vỡ ra, nhưng hạ xuống không phải bị diệt lôi kiếp, mà là một đạo thô to không gì sánh được, sáng chói chói mắt công đức kim quang. Đây là thiên đạo tán thành. Tại bây giờ cái này thiên đạo sụp đổ, uy tắc hỗn loạn trong thế giới, Cố Trường Sinh hành vi là tại bổ thiên là tại trùng kiến trật tự. Thiên đạo mặc dù tàn, lại có bản năng thừa phạt. Đạo này công đức kim quang rơi xuống, trực tiếp chui vào Cố Trường Sinh thể nội, cũng chia nhuận một bộ phận cho sau lưng âm ti chúng thần. Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, nguyên bản kẹt tại nguyên anh hậu kỳ bình cảnh, tại cỗ này khổng lồ công đức cọ rửa bên dưới, vậy mà lần nữa buông lỏng. Thể nội pháp lực như là lao nhanh giang hà, phát ra vui sướng gào thét. Nhưng hắn vẫn không có lựa chọn lập tức đột phá. Hắn cưỡng ép đè xuống rung động, đem cỗ này công đức chi lực dẫn đạo hướng về phía dưới chân vạn yêu thành, dẫn đạo hướng về phía cái kia ngay tại dưới mặt đất tái tạo địa ngục. Từ hôm nay, vạn yêu thành đổi tên là Phong Đô Thành. Nơi đây là âm ti tại dương gian duy nhất trụ sở. Theo cuối cùng này một đạo sắc lệnh rơi xuống, cả tòa thành thị phảng phất sống lại. Trên mặt đất đường vân bắt đầu phát sáng, cùng đất dưới địa ngục mảnh vỡ sinh ra kỳ diệu cộng minh. Một cỗ vô hình lĩnh vực mở ra, đem trọn tòa thành thị bao phủ trong đó. Một tòa chân chính bị thành tại trên phế tích này, dục hỏa chủ sinh. Nhưng mà, Ngay tại cái này khắp trốn mừng vui, vạn chúng quy tâm, LTV thế đạt đến đỉnh phong thời khắc. Một đạo cực không hài hòa, tràn đầy khiêu khích ý vị thanh âm, đột nhiên từ phía chân trời xa xôi chuyển đến, như là một thanh lưỡi dao đâm rách trang nghiêm không khí. Khẩu khí thật lớn. Chỉ là một cái giả thần giả quỷ tà tu, cũng dám nói sang địa phủ. Ngươi hỏi qua bản tọa kiếm trong tay sao? Đám người kinh hãi ngẩng đầu. Chỉ gặp phương đông trên bầu trời, một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm quang, như là cực nhanh, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, xé rách đầy trời mây đen, thẳng đến phong thần đài mà đến. Trên kiếm quang kia, đứng đấy một người mặc áo trắng, lưng đeo hộp kiếm nam tử trung niên. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, quanh thân kiếm ý lượn lờ, phảng phất bản thân hắn chính là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Dưới chân hắn phi kiếm cũng không phải là phàm phẩm, mà là do 99 thanh phi kiếm tạo thành khổng lồ kiếm trận, mỗi một chôi đều tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Nam tử kia đứng ngạo nghễ hư không, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Cố Trường Sinh, lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Thục Sơn kiếm tông, trưởng môn, Lý Tiêu Dao. Phụng Tiên đỉnh đế quân pháp chỉ, đến đây, Trảm Yêu trừ ma. Đề cử chuyến hoạt, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển." Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to: "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a." Chương 73 kiếm gãy cửu tiêu, bút định sinh tử, 1, chương 73 kiếm gãy cửu tiêu, bút định sinh tử, 1, hai bóng người cách không giằng co. Một phương là một bộ áo bào đen, đứng chắp tay Cố Trường Sinh. Chân hắn đạp vừa mới đúc thành phong thần đài, quanh thân không có chút nào linh lực tiết ra ngoài, thậm chí liền góc áo cũng không từng giơ lên, tựa như một đầm sâu không thấy đáy u minh giếng cổ, thôn phệ lấy chung quanh tất cả quang tuyến cùng ồn ào náo động. Một phương khác thì là áo trắng như tuyết, kiếm khí ngút trời thuộc sơn trường môn, Lý Tiêu Dao. Hắn tựa như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, phong mang tất lộ, đâm vào người hai mắt đau nhức. Cho dù cách mấy ngàn trượng khoảng cách, phía dưới đê giai yêu tu y nguyên cảm thấy trên da truyền đến trận trận cắt đứt giống như đau nhức kịch liệt. Thuộc sơn, Lý Tiêu Dao. Cố Trường Sinh có chút nghiêng đầu, cặp kia phản chiếu lấy u minh quỷ hỏa thâm thúy con người, bình tĩnh xuyên thấu đầy trời túc sát kiếm áp, rơi vào trên người đối phương. Ngữ khí của hắn bình thản như nước, nghe không ra hỉ nộ, phản phất chỉ là tại nói chuyện phiếm việc nhà, mà không phải đối mặt một vị đương đại đỉnh tiêm đại kiếm tu. Tên rất hay. Cố Trường Sinh giơ tay lên, nhẹ nhàng bắn tới trên ống tay áo nhiễm một hạt bụi nhỏ. Động tác ưu nhã thong dong, xem đầy trời sát cơ như không. Tiêu Dao hai chữ, vốn nên là thừa phong ngự kiếm, thiên địa đảm nhiệm du lịch thoải mái. Chỉ tiếc khóe miệng của hắn câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, nàng vốn giai nhân, làm sao làm tặc. Hai chữ này vừa ra, trong không khí phảng phất có vô hình hỏa hoa đôm đốp rung động. Làm tặc. Lý Tiêu Dao phảng phất nghe được thế gian buồn cười lớn nhất. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười kia cũng không lộ ra bao nhiêu cảm xúc, chỉ có phát ra từ ngạo khí tận trong xương tủy chậm cùng kinh thường. Ánh mắt ấy là cao cao tại thượng thần linh quan sát sâu kiến lúc hờ hững. Bản tọa chính là Thục Sơn chính thống, nhận thiên đạo chi mệnh, tu chính là hạo nhiên kiếm khí, làm được là thay trời hành đạo sự tình. Cái này càn khôn sáng sủa, đều là tại ta dưới kiếm phong bảo vệ. Chân hắn đạp hư không, mỗi một bước rơi xuống, lòng bàn chân đều sẽ sinh ra một đóa màu xanh kiếm liên. Sau lưng cái kia 99 thanh phi kiếm như khổng tức xòe đôi giống như vang dội ken ken, mỗi một thanh kiếm đều phun ra nuốt vào lấy dài đến mấy trượng kiếm khí màu xanh, đem hắn sau lưng nửa bầu trời triệt để nhuộm thành túc sát màu xanh. Kiếm phong chỉ chính là Cố Trường Sinh mi tâm. Ngược lại là người yêu nhân này, ở đây tụ yêu thành chúng, như toan nhúng chàm u minh quyền hành, càng là nói khoác mà không biết ngượng tự phong cái gì âm thiên tử. Như thế nghịch thiên ngộ biện tiến hành, sớm tại tiên đỉnh trên danh sách tất sát. Lý Tiêu Dao tiếng như lôi đỉnh, tại trong tầng mây ẩm vang nổ vang, chấn động đến phía dưới bạn yêu thành hộ thành đại trận long long run rẩy. Hôm nay bản tọa liền thay trời đất sáng sủa thế này, ngoại trừ ngươi mầm hòa này. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một cỗ làm cho thiên địa biến sắc uy áp kinh khủng đống nhiên giáng lâm. Thục Sơn đệ tử nghe lệnh. Tại. Một tiếng này đáp lời, cũng không phải là đến từ bên ngoài hư không, mà là nguồn gốc từ phía sau hắn cái kia 99 thanh trong phi kiếm. Mặc dù chỉ có hắn một người đến đây, nhưng mỗi một chiếc trong phi kiếm lại đều phong ấn một đạo bất diệt kiếm hồn. Những âm thanh này trùng điệp cùng một chỗ, phản phất có thiên quân vạn mã tại đám mây giận dữ hét lên, tiếng gầm cuộn cuộn, chấn nhiếp thần hồn. Lý Tiêu Dao một tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay thanh quang lượn lờ, đối với phía dưới hung hăng nhấn một cái. Vạn kiếm quyết rơi. Oanh! Thiên địa ở giữa phảng phất vang lên một tiếng xé vải thanh âm. Cái kia 99 thanh phi kiếm trong nháy mắt này phát sinh chất biến. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần trăm ngàn. Bất quá trong nháy mắt, nguyên bản chống trải thương khung hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh lít nha lít nhít, che khuất bầu trời mưa kiếm. Cái này tuyệt không phải tu sĩ tầm thường loại kia phô trương thanh thế mới ảnh. Mỗi một đạo kiếm quang đều là thực sự kiếm khí thực thể, mỗi một trôi lưỡi dao đều ra chỉ lấy Thục Sơn đặc thủ phá ma phù văn. Phong duệ chi khí chưa chạm đến mặt đất, phía dưới không khí liền đã bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, phát ra tiếng rít thê lương. A, con mắt của ta, đau quá. Kiếm khí này tại cắt da của ta, cháy mau. Đây là Thục Sơn vạn kiếm quyết. Trong truyền thuyết diệt tuyệt qua nguyên một tòa yêu sơn cấm thuật. Phong thần đài bên dưới, nguyên bản coi như chấn định yêu tộc phương trận trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Đối với yêu tộc mà nói, Thục Sơn hai chữ này bản thân liền là một loại khắc vào trong gen sợ hãi. đó là treo tại bọn chúng đỉnh đầu mấy ngàn năm thanh kiếm đạo mộ cỡ, đại biểu cho tuyệt đối giết chóc cùng áp chế. Mắt thấy rối loạn sắp lan tràn, Cố Trường Sinh thậm chí không có ngẩng đầu đi xem cái kia đầy trời rơi xuống hủy diệt chi vũ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng dậm chân, yên lặng. Thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, trực tiếp tại mỗi một cái yêu tộc sâu trong thức hải băng lên. Ông, một đạo nặng nề không gì sánh được màu vàng đất bừng sáng, lấy phong thần đài làm trung tâm, hiện lên dạng gợn sóng hướng bốn phía cực tốc quyết tán. Trong vầng sáng này ẩn chứa đại địa pháp tắc trầm ổn cùng bao dung, trong nháy mắt vút lên tất cả yêu tộc thể nội sao động khí huyết, đồng thời cũng hóa thành một đạo không thể phá vỡ hình bán cầu bình chướng, đem trọn tòa vạn yêu thành bao phủ trong đó. Làm xong đây hết thảy, Cố Trường Sinh nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh sớm đã ma quyển sát trưởng đại hán Mạc Hưng Bảo. "Giao cho ngươi." "Tuân lệnh." Trung quỷ tấm kia giữ tận trên mặt xấu, tách ra một cái đủ để dọa khóc tiểu hài cùng nhiệt dáng tươi cười. Hắn bẻ bẻ cổ, xương cổ phát ra một trận bạo động giống như giòn vang, cặp kiếp như chuông đồng mắt to bên trong, thiêu đốt lên hưng phấn hồng quang. Từ khi tái tạo lục thân đến nay, hắn còn không có thông thống khoái khoái đánh qua một trận. Thục Sơn trưởng môn: "Hắc, nghe thịt này rất có nhai kình. Ta lão trung thích nhất loại xương cứng này, để ta đây tới đo cân nặng ngươi cân lượng." Trung quỷ hét lớn một tiếng, tiếng gầm như đạn pháo xông ra yết hầu. Hắn hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt. "Oanh!" Phong thần đài cái kia do vạn năm huyền vũ nham lắt thành mặt đất, trong nháy mắt nổ tung hai cái sâu đạt vài thước hố to, đá vụn rời ra. Mượn nhờ cỗ này kinh khủng phản tác dụng lực, trung quỷ cả người như là một viên màu đen thiên thạch, mang theo thẳng tiến không lùi cuồng bạo khí thế phóng lên tận trời, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng tránh né, trực tiếp vọt tới cái kia đầy trời rơi xuống mưa kiếm. Muốn chết. Trên bầu trời Lý Tiêu Dao trong mắt hàn quang lóe lên. Chỉ là một cái quỷ vật, dám lấy nhục thân đối cứng Thục Sơn kiếm trận, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn kiếm chỉ biến đổi, trong miệng khẽ quát, "Dạo." Đề cử chuyển hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 73 kiếm gãy cửu tiêu, bút định sinh tử, 2, chương 73 kiếm gãy cửu tiêu, bút định sinh tử, 2, cái kia đầy trời mưa kiếm trong nháy mắt như là người thấy mùi tanh biển sâu bảy cá mập, cải biến hạ xuống quy tích, điên cuồng hướng lấy trung quỷ hội tụ mà đi. Ngàn vạn thanh phi kiếm đầu đuôi tương liên, trên không trung tạo thành một cái cự đại kiếm khí màu xanh vòng xoáy, cao tốc xoay tròn lấy, muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng đại hán Mạc Hồng Bảo xoắn thành một mịt. Đinh đinh đang đang, một trận dày đặc làm cho người khác ra đầu tê dại sắt thép va chạm tiếng vang triệt mây xanh, phảng phất có vô số thợ rèn tại đồng thời rèn. Vô số đem sắc bén vô địch phi kiếm chạm tại trung quỷ trên thân, khuấy động lên mảng lớn chói mắt hỏa tinh. Nhưng mà, trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe tràn diện cũng không xuất hiện. Những phi kiếm kia tựa như là chém vào một khối vạn năm không thay đổi thiên ngoại huyền thiết bên trên, trừ lưu lại từng đạo bạch ngấn nhàn nhạt, mà ngay cả trung quỷ cái kia một thân do cực phẩm sát khí ngưng tụ mà thành áo bào đỏ đều không thể bạch phá. Đây cũng là địa phủ đệ nhất mãnh tướng nhục thân phòng ngự. Liên điểm ấy khí lực, cho ta gãi ngơ ngứa đều không đủ. Thân ở kiếm nhận phong bạo trung tâm trung quỷ cuồng tiếu không chỉ. Hắn không nhìn những cái kia chém vào trên người lưỡi dao, hai tay nắm chặt thành kia to bằng cánh cửa chém quỷ cự kiếm, đem nó xoay tròn, không có kết cấu gì lung tung vung đẩy. Một chiêu này không có bất kỳ cái gì trò, thuần túy chính là nệ. Nhưng chính là cái này không có kết cấu gì một kiếm, lại mang theo một cỗ cực kỳ bá đạo phá pháp chi lực. Bởi vì thanh kiếm này vừa mới trải qua đá thử kiếm rèn luyện, lại dung hợp Cố Trường Sinh ban cho một sợi quá trắng canh kim chi khí. Bành, bành, bành. Phàm là bị cự kiếm quét trúng phi kiếm, vô luận phẩm giai cao bao nhiêu, vô luận kiếm khí nhiều thịnh, đều tại tiếp xúc trong nháy mắt phát ra thê lương gào thét, trực tiếp bị cái kia cỗ ngang ngược lực lượng đánh bay, thậm chí tại chỗ đứt đoạn thành mấy đoạn sắt vụn. Trung quỷ tựa như là đâm đầu xông thẳng vào đẹp đẽ đồ sứ cửa hàng Man Hoang Công Nưu, tại cái kia tinh vi vận chuyển thuộc sơn trong kiếm trận mạnh mẽ đâm tới. Nơi hắn đi qua, kiếm trận băng hoại, kiếm khí tán loạn, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Điều đó không có khả năng Lý Tiêu Dao cau mày, ánh mắt rốt cục xuất hiện một tia ba động, thu hồi lúc trước mấy phần kinh thị. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này áo bào đỏ đàn ông xấu xí trên thân cũng không có bao nhiêu linh lực ba động. Đối phương dựa vào, thuần túy là cái kia biến thái đến cực hạn nhục thân lực lượng, cùng một cỗ cổ quái, tựa hồ chuyên môn khắc chế linh lực quy tắc chi lực. Thể tu, quỷ tu, hay là Lý Tiêu Dao trong lòng kinh nghi không chừng, mặc kệ là cái gì, đã nhập ta cục, liền vô sinh đường. Đã như vậy Lý Tiêu Dao ánh mắt bỗng nhiên ngưng kết, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, quanh thân khí thế lần nữa cất cao. Thiên kiếm quý nhất. Ông, theo hắn một tiếng này quá khẽ, thiên địa ở giữa quy tắc tựa hồ bị cưỡng ép bóp méo. Cái kia nguyên bản phân tán trên không trung, bị trung quỷ đánh cho thất linh bát lạc ngàn vạn kiếm khí, đột nhiên đình chỉ công kích. Bọn chúng phảng phất nhận lấy một loại nào đó chi cao vô thượng triệu hoán, như là trăm sông đổ về một biển giống như cấp tốc hướng về Lý Tiêu Dao đỉnh đầu co vào. Tất cả kiếm ý, kiếm khí, thậm chí tính cả cái kia 99 thanh bản thể phi kiếm, đều tại thời khắc này dung hợp, áp xúc, đổ sụp. Bất quá giữa một hơi, một thanh dài đến trăm trượng, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức kiếm ánh sáng cỡ lớn, vắt ngang tại trên trời cao. Thanh kiếm này cũng không phải là thực thể, cũng không phải hư ảnh, nó là do thuần túy kiếm đạo quy tắc ngưng tụ mà thành. Thân kiếm không gian trung quanh không thể thừa nhận phong mang của nó, bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết nứt màu đen, phảng phất hàng rào thế giới đều muốn bị nó cắt ra. Đây mới là Thục Sơn chân chính nội tình. Một kiếm ra, vạn pháp phá. Chém. Lý Tiêu Dao mặt không biểu tình, chỉ điểm một chút bên dưới. Ầm ầm, cự kiếm cũng không cấp tốc rơi xuống, mà là mang theo một cỗ làm người tuyệt vọng nặng nề cảm giác, chậm rãi đè xuống. Nó khóa chặt trung vị khí cơ, vô luận chạy trốn tới thiên nhai hải giác, một kiếm này đều sẽ rơi xuống. Lần này, không còn là sức tưởng tượng kỹ xảo, mà là thuần túy lực lượng cùng cảnh giới nghiền ép. Trung vị nụ cười trên mặt rốt cục biến mất. Hắn cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, toàn thân lông tóc dựng đứng. Đó là thân là chiến sĩ trực giác đang điên cuồng cảnh báo, nếu như đón đỡ một kiếm này, thật sẽ chết. Hồn phi phách tán loại kia chết, nhưng hắn không có khả năng lui. Sau lưng chính là Phong Thần Đài, chính là phụ quân. Giống. Trung quỷ phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Trong cơ thể hắn sát khí toàn diện bộc phát, sau lưng trong hư không, một tôn cao tới trăm trượng mặt xanh nhanh vàng quỷ vương pháp tướng trong nháy mắt ngưng thực. Pháp tướng bốn cánh tay đồng thời giơ lên thanh kia bị phóng đại vô số lần chém quỷ cự kiếm, lại là muốn lấy cứng trọi cứng, dung chuyển cái này thiên kiếm. Không biết sống chết. Lý Tiêu Giao hừ lạnh, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một bộ thi thể. Ngay tại cái kia hủy thiên diệt địa cự kiếm sắp chạm đến trung quỷ pháp tướng trong nháy mắt, một đạo bình thản, lại phảng phất tận chứa đại đạo luân âm thanh âm, đột ngột ở giữa chiến trường vang lên. Đủ. Cố Trường Sinh xuất thủ. Hắn cũng không có phi thân lên, ý nguyên vững vàng đứng tại Phong Thần Đài bên trên. Thậm chí ngay cả cái kia một thân áo bào đen đều không có mảy may ba động. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, duỗi ra một cây ngón trỏ thon dài, đối với thanh kia từ trên trời giáng xuống, không ai bị nổi trăm trượng cự kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái. Một chỉ này, không có kinh thiên động địa linh lực ba động, không có chói lọi ánh sáng lóa mắt ảnh hiệu quả. Nó giản dị tự nhiên, tựa như là phàm nhân tiện tay chỉ đường. Nhưng ở đầu ngón tay điểm ra sát na. Tán. Luân xuất pháp ủy. Đây không phải thỉnh cầu, là mệnh lệnh. Là thượng vị giả đối với hạ vị quy tắc cưỡng chế tất đoạn. Thanh kia nguyên bản khí thế hùng hổ, phản phất có thể bổ ra cả tòa vạn yêu thành kiếm ánh sáng cỡ lớn, tại tiếp xúc đến Cố Trường Sinh đầu ngón tay một điểm kia nhỏ bé không thể nhận ra bạch kim quang mang trong nháy mắt, phát sinh cực kỳ quỷ dị một màn. Nó không có bạo tạc, không có bắn ngược. Tựa như là tuyết động gặp liệt dương, lại như là sa tháp tao ngộ cuồng phong. Giang giác. Một tiếng thanh thúy như tiếng thủy tinh bể, rõ ràng truyền khắp phương viên trăm dặm. Thanh kia do Lý Tiêu Giao suốt đời tu vi ngưng tụ, đại biểu cho nhân giới kiếm đạo đỉnh phong thiên kiếm, vậy mà từ kiếm tiêm bắt đầu, từng khúc băng liệt, hóa thành vô số óng ánh điểm sáng, tiêu tán ở trong không khí. Thậm chí ngay cả cái kia cỗ hủy thiên diệt địa kiếm ý cũng bị một chỉ này trực tiếp xóa đi, phản phất chưa từng tồn tại. Phúc. Giữa không trung Lý Tiêu Giao như bị sét đánh, bản mệnh thần thông bị phá, phản vệ trong nháy mắt bộc phát. Hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người lảo đảo trên không trung lùi lại mấy chục trượng, nguyên bản lạnh lùng như băng trên khuôn mặt, giờ phút này viết đầy hãi nhiên cùng không thể tin. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 73 kiếm gãy cửu tiêu, bút định sinh tử 3. Chương 73 kiếm gãy cửu tiêu, bút định sinh tử 3. Cái này. Đây là thủ đoạn gì? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh, cầm kiếm tay đều tại kịch liệt run rẩy. Đó cũng không phải sợ hãi, mà là nhận biết sụp đổ mang tới đau nhức kịch liệt. Luân xuất pháp ủy, ngươi là luyện hư? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Bây giờ thiên địa quy tắc không cho vẹn, căn bản không cho phép luyện hư kỳ tồn tại. Ngươi đến cùng là ai? Lý Tiêu Giao tu kiếm 500 năm, thấy qua vô số sóng to gió lớn, nhưng chưa từng thấy qua như vậy không nói đạo lý đấu pháp. Đối phương thậm chí không có sử dụng một tia linh lực, vẹn vẹn dùng một loại hắn hoàn toàn xem không hiểu, lý giải không được quy tắc, liền trực tiếp từ trên căn nguyên tan rã hắn một kích mạnh nhất. Cái này giống như là một đứa bé con cầm kiếm gỗ đi ám sát một vị hoàng đế nói chỉ là một câu quỳ xuống kiếm gỗ kia liền chính mình gây mất. Loại cảm giác bất lực này, so tử vong càng khiến người ta tuyệt vọng. Ta không phải luyện hư. Cố Trường Sinh chậm rãi thu tay lại, đứng chắp tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem chật vật không chịu nổi Lý Tiêu Giao. Gió lay động hắn tóc đen, lộ ra cái kia một đôi phảng phất nhìn thấu thế gian luân hồi đôi mắt. Tại trên vị trí này, cảnh giới sớm đã không phải cân nhắc mạnh yếu tiêu chuẩn. Thôi giác, thần tại vẫn đứng tại Cố Trường Sinh sau lưng chỗ bóng tối, trầm mặc không nói. Thôi giác giờ phút này vừa xài bước ra, hắn trên khuôn mặt nho nhã kia mang theo một tia lạnh lẽo, trong tay quyển kia nặng nề màu đen sinh tử bộ không gió mà bay, trang sách lật qua lật lại thanh âm rầm rầm rung động, tại cái này điên tĩnh đáng sợ trên chiến trường lộ ra đặc biệt chói tai. Cha. Cố Trường Sinh lạnh lùng phun ra một chữ. Tuân chỉ. Thôi giác trong tay chi kia phán quan bút chỉ vào không trung, một đạo hắc quang chui vào sinh tử bộ bên trong. Trang sách phi tốc lật qua lật lại, cuối cùng dừng lại. Một lát sau, Thôi Giác chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trường Sinh. Phụ quân, quái thai, sinh tử bộ bên trên, cha không người này. Lời vừa nói ra, chung quanh mọi người đều xôn xao. Cái gì? Vừa mới trở xuống mặt đất trung quỷ gãi đầu một cái, một mặt một bức, cha không người này. Chẳng lẽ tiểu tử này là từ trong khe đá đụng tới? Hay là nói hắn đã sớm nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành? Sinh tử bộ trưởng quản thế gian vạn vật sinh tử, chỉ cần là còn sống sinh linh, cho dù là yêu ma quỷ quái, danh tự cũng nên ở phía trên. Trừ phi đối phương là người chết, hoặc là siêu việt phương này thiên địa tồn tại. Không. Cố Trường Sinh lắc đầu, cặp kia có được luân hồi nhãn con ngươi có chút nheo lại. Tầm mắt của hắn có xuyên thấu bản chất năng lực, không nhìn thẳng Lý Tiêu Giao cái kia cường hoành nhục thân, nhìn về hướng linh hồn hắn chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, Cố Trường Sinh thấy được một màn làm cho người nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Lý Tiêu Giao nguyên anh, vốn nên là óng ánh sáng long lanh, tiêu giao tự tại. Nhưng giờ phút này, cái kia Nguyên Anh phía trên, vậy mà quấn quanh lấy một đầu xiềng xích màu vàng. Xiềng xích kia gắt gao siết tiến Nguyên Anh thể nội, phía trên khắp đầy lít nha lít nhít phù văn, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn, rối trá hương hỏa nguyện lực khí tức. Đó là nô dịch đơn ký. Phong thần bảng. Cố Trường Sinh chậm rãi phun ra ba chữ này, trong giọng nói mang theo một tia hàn ý lạnh lẽo. Đương nhiên, cái kia tuyệt không phải thượng cổ trong truyền thuyết Khương Tử Nha trong tay Tiên Thiên Chí Bảo Phong Thần Bảng. Đây chẳng qua là một kiện bị hậu nhân giả tạo đi ra, chuyên môn dùng để nô dịch tu sĩ cấp cao linh hồn tà khí. Thì ra là thế. Cố Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý trong nháy mắt tăng vọt, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống đến điểm đóng băng. Tốt một cái tiên đỉnh, cái gọi là phi thăng, cái gọi là chính đạo. Bất quá là đem các ngươi những này kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, luyện chế thành không có bản thân, chỉ biết là nghe lệnh làm việc khôi lỗi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tiêu Dao, thanh âm như là hồng trung đại lư, trực kích đối phương tâm linh. Lý Tiêu Dao, tên của ngươi sở dĩ không tại sinh tử bộ bên trên, cũng không phải là ngươi nhảy ra luân hồi, là bởi vì hồn của ngươi sớm đã bị cái kia cái gọi là đế quân cho luyện. Ngươi là một kiện công cụ, một kiện thậm chí không có tư cách có được danh tự binh khí. Ý miệng. Nghe nói như thế, nguyên bản còn muốn để khí phản kích Lý Tiêu Dao, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia cực độ mê mang cùng dãy rủa, phản phất có cái gì bị phủ đuổi đã lâu ký ức đang bị đoạn văn này cưỡng ép tỉnh lại. Bán. Ta là Thục Sơn trưởng môn. Ta phụng đế quân chi mệnh. Ta muốn trừ ma hắn ôm đầu. Thống khổ gào thét, thanh âm thê lương. Cái kia nguyên bản thanh minh ánh mắt sắc bén, giờ phút này trở nên hỗn loạn không gì sánh được, một hồi là sát ý điên cuồng, một hồi là thống khổ cực độ, thậm chí còn có một tia như hải đồng giống như bất lực. A a a, ta là ai? Ta đang làm gì? Vì cái gì tâm ta đau quá? Theo tâm cảnh sụp đổ, trong cơ thể hắn cái kia kinh khủng kiếm khí bắt đầu mất khống chế. Từng đạo kiếm khí màu xanh tại quanh người hắn lung tung cắt chém, đem cái kia thân không nhuốm bụi trần áo trắng cắt tới phá thành mảnh nhỏ, máu me đầm địa, cả người như là như huyết hồ lô. Chậc chậc, thật thảm. Trung Quỳ lắc đầu, khiêng cự kiếm, một mặt đồng tình, thật tốt một cái kiếm tu hạng giống, bị người làm chó nuôi còn không biết. Kia cái gì cầu thí đế quân, thật không phải thứ tốt. Hắn nhìn về phía Cố Trường Sinh, hỏi, phụ quân, cái này làm thế nào? Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, một đao chặt sao? Cố Trường Sinh nhìn xem lâm vào điền cuồng biên giới Lý Tiêu Dao, trầm mặc một lát. Đó là đối với một đời nhân kiệt lưu lạc đến đây tức hận, càng là đối với hắc thủ phía sau màn phẫn nộ. Cố Trường Sinh đưa tay trái ra, đối với hư không mãnh địa một chảo. Phán quan bút, đến. Ông. Thôi giắt trong tay phán quan bút phảng phất cảm nhận được chúa tể triệu hoán, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào Cố Trường Sinh trong tay. Bút nơi tay, khí thế đột biến. Giờ khắc này, Cố Trường Sinh không còn là một người tu sĩ, hắn là cái này âm dương lượng giới trật tự người chế định. Tay hắn cầm phán quan bút, lấy thiên địa hư không là giấy, lấy tự thân mênh mông công đức làm mực, ngòi bút ngưng tụ lại một chút chói mắt hồng quang. Đó là chu sa, cũng là mệnh số. Bá, bá, bá. Hắn ở trong hư không bút tẩu long xà, mỗi một cái động tác đều lộ ra cực kỳ cố hết sức, phảng phất tại kéo lấy một toàn núi lớn. Trong hư không, theo ngòi bút xẹt qua, từng cái đỏ tươi chữ lớn trống rỗng hiện hiện, Lý. Ngay sau đó là Tiêu. Cuối cùng là Diêu. Mỗi viết một chữ, Cố Trường Sinh sắc mặt liền tái nhợt một phần, nhưng hắn trong mắt quang mang lại càng phát ra sáng chói, đó là cùng trời tranh mệnh của ngạo. Hắn tại vận dụng âm thiên tử cao nhất quyền hành, cưỡng ép cướp đoạt nhân quả, đem Lý Tiêu Dao danh tự từ cái kia ngụy tạo phong thần bảng bên trên ngạnh sinh sinh bạch tới, một lần nữa đặt vào âm ti quản hạt. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 73 kiếm gãy cửu tiêu, bút định sinh tử, 4, chương 73 kiếm gãy cửu tiêu, bút định sinh tử, 4, đây là đang cùng cái kia cao ở trên 9 tầng trời đế quân cách không đấu pháp. Ầm ầm. Ngay tại Diêu chữ sắp thành hình trong nháy mắt, trên 9 tầng trời, đột nhiên truyền đến một tiếng tràn đầy uy nghiêm cùng tức giận gào hét. Lớn mật. Tầng mây cuồn cuộn, một cái màu vàng cự nhãn tại đám mây như ẩn như hiện. Ngay sau đó, một đạo lôi đình màu vàng không có dấu hiệu nào từ trong tầng mây đánh xuống, thẳng đến phong thần đài bên trên Cố Trường Sinh mà đến. Trong lôi đỉnh kia ẩn chứa kinh khủng thiên uy cùng hương hỏa chi lực, hiển nhiên là vị kia đế quân đã nhận ra chính mình quyền năng đang bị đánh cắp, tức giận xuất thủ, muốn diệt sát kẻ trộm này. Hừ, cách cách xa vạn dặm cũng nghĩ bộ ta. Cố Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ngay cả cũng không ngẩng đầu, dưới ngòi bút động tác chưa ngừng nửa phần. Vương Mạnh, có mặt tướng, đã sớm vận sức chờ phát động, một mực tại tìm kiếm cơ hội biểu hiện. Vương Mạnh hét lớn một tiếng. Hắn toàn thân âm khí bộc phát, trong tay thanh kia cán dài quỷ đầu đại đao đối với đạo lôi đỉnh kia hung hăng một bổ. Cút ngay cho ta trở về. Vâng. Một đao này, hội tụ vương mãnh thân là âm xoáy tất cả lực lượng, còn có phong thần đại địa lợi gia trì. Đao khí cùng lôi đỉnh ở giữa không trung hung hăng chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ đùng, lập tức song song chôn bụi. Mặc dù vương mãnh bị phản chấn đến lui về sau mấy bước, nước gan bàn tay, nhưng hắn lại nết miệng cười. Ngăn trở. Mà lúc này, Cố Trường Sinh đã viết xong một chữ cuối cùng. Bút lạc, tên thành. Đùng. Hắn ở trong hư không điểm mạnh một cái, vì cái này danh tự vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Cái kia ba cái huyết hồng chữ lớn trong nháy mắt quang mang đại tác. Hóa thành một đạo không cách nào ngăn cản hồng quang, trực tiếp chui vào thống khổ dễ rủa Lý Tiêu Dao mi tâm. A! Lý Tiêu Dao phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cả người té ngửa về phía sau. Chỉ gặp hắn trên đỉnh đầu, toát ra một cỗ nồng đậm khói đen. Tại trong khói đen, mơ hồ có thể thấy được một đầu hư ảo xiển xích màu vàng, đang bị cái kia ba cái màu đỏ hóa thành lưỡi dao cưỡng ép cửa đứt. Bang! Một tiếng giống như dây đàn đứt gãy thanh âm, rõ ràng vang vọng tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Đầu kia tượng trưng cho nô dịch xiển xích, hoàn toàn tan vỡ. Theo xiển xích biến mất, cái kia cô kết nối với xa xôi tiên đỉnh chuỗi nhân quả cũng bị chặt đứt. Lý Tiêu Giao thân thể mềm nhũn, hai mắt trắng dã, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Trung quỷ tay mắt lênh lẹ, phi thân tiếp nhận hắn, sau đó giống như là ném chó chết một dạng đem hắn ném vào phong thần đài một góc. Hô, mệt chết ta đây, tiểu tử này nhìn xem gầy, cũng nặng lắm. Trung quỷ phủi tay, một mặt ghét bỏ. Lúc này Lý Tiêu Giao sớm đã ngất đi, nhưng hắn khí tức trên thân lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia cấu nguyên bản làm cho người chán ghét, phù phiếm hương hỏa khí tức hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cố mặc dù yếu ớt, lại không gì sánh được thuần túy kiếm ý, đó là thuộc về chính hắn kiếm ý, không còn vì ai mà chiến, chỉ vì bản tâm văng lên. Dẫn đi. Cố Trường Sinh đem phán quan bút còn cho thôi giác, hơi có vẻ mệt mỏi đuốt đuốt mi tâm. Lần này cưỡng ép sửa sinh tử bộ, đối với hắn thần hồn tiêu hao rất nhiều. Ném vào vong xuyên hà bên trong âm. Vong xuyên thủy có thể tẩy đi trước kia cửu động, cũng có thể rửa đi cái kia phong thần bảng lưu lại nô ấn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ngựa khí trở nên có chút nghiền ngẫm, các vùng dấu bên kia địa ngục thành lập xong được, để hắn đi hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Lúc nào nhớ tới chính mình là ai, lúc nào lại phong xuất. Là. Thôi giác lĩnh mệnh, vung lên ống tay áo, cuốn lên hôn mê Lý Tiêu Giao, quay người chui vào trong bóng tối. Xử lý xong nhạc đệm này, Cố Trường Sinh một lần nữa chỉnh lý y quan, đưa ánh mắt về phía dưới đài cái kia mấy bạn danh mục chứng ngây mồm yêu tộc, không, hiện tại là phong đô quỷ thành các con dân. Trải qua vừa rồi trận chiến này, không còn có bất luận kẻ nào dám đối với vị này âm tiên tử có chút hoài nghi. Ngay cả trong truyền thuyết thuộc sơn trưởng môn đều bị một đầu ngón tay nhấn nằm xuống, thậm chí cả trên trời xét đánh cũng không tốt làm, cái này còn có cái gì có thể nói. Đây chính là chân thần. Đây chính là bọn họ duy nhất vương. Vạn yêu tề âm, tiếp theo bộc phát ra một trận như núi kêu biển gầm vì lệ âm thanh, phong đô vạn cổ. Cố Trường Sinh nhìn xuống đây hết thảy, thần sắc bình tĩnh. Đại điện tiếp tục. Thanh âm truyền khắp toàn thành, phản phất vừa rồi phát sinh hết thảy, bất quá là chụp chết một con rồi đơn giản như vậy. Tiếp xuống quá trình trở nên thuận lợi đến kỳ lạ, thậm chí có thể nói là nước chảy mây trôi. Thôi giác đứng tại trên đài cao, tuyên đọc âm ti bản thứ nhất luật pháp, phong đô luật. Bộ này luật pháp vứt bỏ yêu tộc di vãng được nhục cường thực luật rừng, xác lập thưởng thiện phạt ác cơ bản chuẩn tắc. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Mỗi một chữ đều ẩn chứa âm ti uy nghiêm. Ngay sau đó là các hạng bổ nhiệm. Trung quỷ từ mấy bạn trong yêu tộc tuyển chọn tỉ mỉ 3.000 tên thể phách cường kiện, sát khí cực nặng yêu tu, gây dựng chi thứ nhất yêu tộc âm binh bộ đội, quỷ yêu doanh. Chi bộ đội này đem làm phong đô đao nhọn, chuyên môn phụ trách ngoài thành vây tuần tra hòa thanh diện không phù hợp quy tắc. Vương Minh thì phụ trách chỉnh biên hải tộc cùng bốn co âm binh, tạo dựng thành phòng hệ thống. Hán loại kia đại khai đại hợp phong cách chỉ huy, rất nhanh liền để những cái kia kiệt ngạo bất tuần hải tộc tâm phục khẩu phục. Mà nhất làm cho người ngoài ý muốn bổ nhiệm là cái kia tặc mi thử nhãn thử tam. Cố Trường Sinh nhìn chúng hắn cơ linh cùng cái kia trải rộng các nơi quan hệ thân thích trực tiếp bổ nhiệm hắn làm mới thành lập nghe gió tư ti chủ. Cái ngành này không chịu trách nhiệm chiến đấu, chỉ phụ trách một sự kiện, thu thập toàn bộ đông vực tình báo, nhất là liên quan tới tiên đỉnh cùng cái kia thần bí Trường Sinh giáo nhất cử nhất động. Khi thử tam run run rẩy rẩy tiếp nhận khối kia đại biểu quyền lực lệnh bài lúc, hắn kích động đến kém chút ngất đi. Từ một cái sẽ chỉ đào hang trộm dầu tiểu yêu, nhảy lên trở thành trưởng quản tình báo đại lão, đây quả thực là mộ tổ bốc lên khói xanh. Đại điển sau khi kết thúc, náo nhiệt tan đi. Cố Trường Sinh không có tham dự chúc mừng, mà là trước tiên một đầu đâm vào vừa mới xây thành phong đô đại điện bế quan. Hắn cần thời gian, không chỉ có muốn tiêu hóa lần chiến đấu này mang tới cảm ngộ, vững chắc vừa mới đột phá không lâu nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, càng quan trọng hơn là hắn muốn nghiên cứu khối kia từ khổng tuyên bảo khố lý lấy được trí bảo kiến mục chi tâm. Phong đô đại điện chỗ sâu, một gian che kín cấm chế trong mặt đất. Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở. Ở trước mặt hắn trong hư không, lơ lửng một khối lớn chừng bàn tay, bề ngoài cháy đen như than đổ gỗ. Cái này nhìn tựa như là một khối khắp nơi có thể thấy được tiêu hỏa côn, nhưng ở Cố Trường Sinh luân hồi nhãn bên dưới, lại có thể nhìn thấy nó nội bộ ẩn chứa một đoàn làm người sợ hãi hào quang màu xanh lục. Đó là sinh mệnh bản nguyên cực hạn thể hiện. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn ngộ không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, Bồ đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi người đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 73 kiếm gãy cửu tiêu, bút định sinh tử, nam, chương 73 kiếm gãy cửu tiêu, bút định sinh tử, nam, vũ hành tương sinh, tuần hoàn không thôi. Cố Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe ra thôi diễn quan mang, tự lẩm bẩm. Ta hiện tại mặc dù tu thành quá trắng canh kim thể, lực công kích cử thế vô song, một chỉ có thể nát thiên kiếm. Nhưng, cứng quá dễ gãy. Kim chủ sắp phạt, lại thiếu đi mấy phần tính bền dẻo. Một khi gặp được lực lượng mạnh hơn cứng đối cứng, nhục thể của ta có thể sẽ trước tại địch nhân sụp đổ. Cương nhu cùng tồn tại mới là đại đạo. Trong ngũ hành chỉ có một năng điều hòa âm dương, giao phó sinh cơ. Ánh mắt của hắn trở nên lửa nóng. Nếu như có thể đem khối này kiến một chi tâm triệt để luyện hóa, tu thành trong truyền thuyết ớt một thanh long thể lại phối hợp thể bên trong thủy chi đại đạo thủy sinh một sinh hỏa. Đến lúc đó, nhục thể của ta không chỉ có không gì không phá, càng sẽ có được bất tử bất diệt khủng bố năng lực khôi phục. Dù là bị người đánh thành tro, cũng có thể tích huyết chủng sinh. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh không do dự nữa. Hắn mở to miệng, nhẹ nhàng phun ra một ngụm ẩn chứa lực lượng bản nguyên tinh khí, phun tại khối kia kiến mộc chi tâm bên trên. Ông, kiến mộc chi tâm phảng phất cảm nhận được một loại nào đó cổ lao triệu hoán. Mặt ngoài tầng kia cháy đen da chết bắt đầu từng mảnh chóp từng mảng, như là khô một phùng xuân. Mấy hơi đằng sau, một viên như là phỉ thúy thượng hạng giống như óng ánh sáng long lanh, tản ra nhu hòa lục quang thụ tâm hiện lộ ra. Trong nháy mắt đó, một cỗ bàng bạc đến khó lấy hình dung sinh mệnh khí tức, giống như là núi lửa phun trào tràn đầy cả gian mật thất. Liền ngay cả mật thất trong góc vài quặng sớm đã chết héo trang trí linh ảo, lại cũng tại thời khắc này như kỳ tích xanh tươi trở lại, đâm chồi, nở hoa. Đây chính là xây mục, liên thông tiên địa thần thụ chi uy. Ngay tại Cố Trường Sinh chuẩn bị bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu luyện hóa bực này thần vật thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một mực đặt ở hắn trong tay áo, bị tầng tầng phong ấn viên kia thỉnh thần làm cho cũng chính là lúc trước từ huyết thần giáo giáo chủ nơi đó thu được tới, dùng để liên hệ phía trên khối lệnh bài màu đen kia, không có dấu hiệu nào run lẩy bẩy. Phía trên đường vân màu máu trong nháy mắt sáng lên, như là lưu động máu tươi. Một đạo âm lãnh, khàn khàn, phản phất đến từ cửu lũ chỗ sâu, lại dẫn mấy phần trêu tức thanh âm, trực tiếp xuyên thấu Cố Trường Sinh phong ấn, từ trong lệnh bài truyền ra, kiệt kiệt kiệt. Thật sự là không nghĩ tới, Lý Tiêu Giao tên phế vật kia vậy mà thất bại. Cố Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, đình chỉ luyện hóa, lạnh lùng nhìn chằm chằm tấm lệnh bài kia. Đó là hắc thủ phía sau màn thanh âm. Nếu tên phế vật kia không thể giết ngươi, vậy bản tọa liền đưa ngươi một món lễ lớn đi. Trong lệnh bài thanh âm trở nên càng điên cuồng lên cùng áp động, hào hào hưởng thụ. Cuối cùng này yên tĩnh. Phần lễ vật này, thế nhưng là bản tọa tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị lửa địa ngục trùng. Lời con chưa dứt, đùng. Khối kia không biết chất liệu lệnh bài tự hành nổ tung, hóa thành một đoàn tanh hôi hắc vụ tiêu tán ở trong không khí. Cố Trường Sinh cau mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Loại bất an này cũng không phải là đến từ tự thân an nguy, mà là đến từ toàn bộ phong đô thành nền tảng. Ầm ầm. Đúng lúc này, một trận so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn rung động dữ dội, đột nhiên truyền đến. Nhưng sự chấn động này không phải tới từ trên trời, mà là đến từ dưới mặt đất. Cố Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu nặng nề vách đá, trực tiếp nhìn về hướng phong đô thành hướng đông nam. Nơi đó là một mảnh liên miên bất tuyệt núi lửa chết bầy, phần tiền cốc cũng là toàn bộ đông vực lớn nhất địa hỏa mạch tiết điểm, ngày bình thường bị trùng điệp trận pháp chấn áp, bình an vô sự. Nhưng lúc này, nơi đó bầu trời thay đổi, không còn là nguyên bản u ám, mà là biến thành quỷ dị màu đỏ như máu, phảng phất bầu trời đang chảy máu. Vô số đạo thô to hỏa trụ phóng lên tận trời, đem nửa bầu trời đều thiêu đến đỏ bừng. Khói đặc quần quần xen lẫn mùi lưu huỳnh gây mũi, cho dù tại phong đô thành bên trong đều có thể rõ ràng ngửi được. Mà tại cái kia khói đặc quần quần cùng trong nham tương, một đầu hình thể chừng ngắn trượng, tương tự cự quyển, toàn thân chạy xuôi nhiệt độ cao nham tương hỏa diễm cự thú, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Nó mỗi hô hấp một lần, những ngọn núi xung quanh liền hòa tan một phần. Nó mỗi bước ra một bước, đại địa liền vỡ ra một đạo vực sâu, dâng trào ra vô tận địa hỏa. Cố khí tức kia, siêu việt nguyên anh, chạm đến hóa thần mở cửa. Hạ bạn, Cố Trường Sinh biến sắc, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trong mặt thất. Không, không đối. Khi hắn xuất hiện tại phong đô thành đầu, thấy rõ quái vật kia toàn cảnh lúc, đồng tử bỗng nhiên co vào. Quái vật kia miệng phun khói đen, chân đạp hỏa vân, những nơi đi qua, đất cằn nghìn dặm. Là hỏa đấu, thượng cổ hung thú, hỏa chi thai ách hóa thân. Trong truyền thuyết nó lấy hỏa diễm làm thức ăn, vật bài tiết đều là hỏa diễm, là có thể cho thế gian mang đến vô tận hỏa hoạn chẳng lành chi thú. Tiên đỉnh đám người điên này, vì đối phó hắn một cái nguyên anh kỳ, vậy mà không tiếc phá hư địa mạch, giữ cửa ải áp tại thượng cổ trong di tích loại hung thú này đem thả đi ra. Một khi để con súc sinh này xông vào Vạn Yêu Thành, cái này vừa mới tạo dựng lên cơ nghiệp, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một vùng biển lửa. Thật ác độc thủ đoạn, thật độc tâm địa. Cố Trường Sinh đứng tại đầu tường, cảm thụ được hơi nóng phả vào mặt, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm. Đã các ngươi muốn chơi lửa, vậy ta liền để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là dẫn lửa thiêu thân. Hắn không có bối rối chút nào, ngược lại nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn đột nhiên vung lên ống tay áo, trong tay nhiều hơn một khối lệnh bài màu đen, đó là địa phủ bình phủ. Mở quỷ môn. Bèn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trong thành trên quảng trường, một cánh kia vừa mới tu kiến tốt, thông hướng sâu dưới lòng đất to lớn thanh đồng quỷ môn, ầm vang mở rộng. Một cỗ đủ để đông kết linh hồn hàn khí, từ trong môn phun ra ngoài. Ra đi, hát thủy huyền xà. Ngang. Một tiếng giống như long ngâm lại như xà tê tiếng gầm gừ, từ dưới đất chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một đầu thân dài đồng dạng vượt qua ngàn trượng, toàn thân bao trùm lấy lân phiến đen kịt, tản ra vô tận hàn khí cự xà, gầm thét bật ra. Nó không phải người khác, chính là lúc trước Khổng Tuyên Bảo khố thủ hộ thú, đầu kia bị Cố Trường Sinh thu phục sau, giao cho giấu tại trong địa ngục ngày đêm tụng kinh độ hóa, bây giờ ngay tại cải tạo huyết hải địa ngục nhiệt tính thú vương. Bây giờ, nó đã thoát thai hoán cốt, trở thành địa ngục vị thứ nhất hộ pháp tuân giả, hát thủy huyền xà. Nó xoay quanh giữa không trung, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, cái kia một thân cực hạn khí âm hàn, trong nháy mắt chế trụ tới gần sóng nhiệt. Thủy khắc hỏa. Trận chiến này, nhất định thủy hỏa bất dung. Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tượng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 74 thủy hỏa đã tế, hung thú chi chiến, 1, chương 74 thủy hỏa đã tế, hung thú chi chiến, 1, giống. Thương khung rung động, một tiếng này gào thét tựa như nguồn gốc từ viễn cổ hồng hoang, mang theo vô tận ngang ngược cùng hủy diệt, trong nháy mắt xuyên thấu phong đô thành hộ thành đại trận, tại mỗi một cái sinh linh sâu trong thức hải nổ vang. Bầu trời phảng phất bị một đôi vô hình cự thủ cưỡng ép xé rách, cuồn cuộn mây đen bị nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình đỏ sậm. Phần thiên cốc cái kia yên lặng đã lâu miệng núi, giờ phút này như là vỡ đê thiên hà, phun ra làm cho người hít thở không thông lưu mình khói bụi. Tại cái kia đầy trời khói bụi cùng ánh lửa sen lẫn luyện ngục trong bối cảnh, một đầu hình thể cao tới ngàn trượng cự thú, đạp vỡ đá núi, hiện lộ ra thân hình. Nó ngoại hình giống như chó, lại không ra lông, quanh thân bao trùm lấy một tầng chảy xuôi nóng bỏng nham tương vảy giáp màu đen, bốn vó đặt chỗ, cứng rắn đại địa trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn, tiếp theo tại cực hạn dưới nhiệt độ cao hòa tan thành lưu ly trạng sông dung nham. Nó cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím đồng tử, không mang theo một tia lý trí, chỉ có đối với thế gian vạn vật thuần túy nhất căm hận. Thượng cổ hung thú, hòa đấu. Nó mở ra miệng to như chậu máu, tiết hầu chỗ sâu phảng phất kết nối với địa tâm hỏa mạch. Phun ra hỏa diễm bảy biện ra quỷ dị màu tím đen, cái này tuyệt không phải phàm hỏa, cũng không phải bình thường tam muội chân hỏa, chính là trong truyền thuyết hai ách độc hỏa. Lửa này tính chất âm độc, không chỉ có đốt cháy vật hữu hình, càng chuyên đốt sinh linh khí vận cùng hộ thể linh quang. Từ hỏa quá cảnh, nguyên bản xanh úng tươi tốt sơn lâm cũng không thiếu đốt, trong nháy mắt khô héo, biến thành màu đen, cuối cùng hóa thành bay đầy trời bụi. Liền ngay cả trong không khí linh khí cũng bị cỗ này độc hỏa thiêu đốt đến phát ra âm thanh xì xì vang, phản phất thiên địa đều tại cỗ hung uy này bên dưới rên thống khổ. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết có thể nuốt an hỏa diễm, bài tiết họa loạn thượng cổ hung thú sao phong đô thành đầu, vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức ti tình báo chủ quan thứ tam, giờ phút này sắc mặt xám ngoét. Hắn gắt gao ôm một cây băng lãnh của đá, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệnh, nếu không có như vậy, hắn cặp kia như nhũn ra chân sớm đã chống đỡ không nổi thân thể. Thân là yêu tộc, xu lợi tránh hại là khắc vào trong lòng bản năng, đối mặt bực này đủ để hủy diệt một nước, từng là hỏa thần tọa hạ ác quyển quái vật, loại kia đến từ huyết mạch đẳng cấp áp chế làm cho hắn cảm thấy trái tim đều muốn ngưng đập. So với thử tam thất thố, đứng ở thành lâu đoạn trước nhất đạo thân ảnh kia, lại như định hải thần châm giống như không nhúc nhích tí nào. Cố Trường Sinh đứng chắp tay, cuồn phong thổi săn hắn áo bào, lại thổi bất loạn hắn đầu kia như mực tóc đen. Ánh mắt của hắn bình tĩnh thâm thúy, xuyên thấu đầy trời ánh lửa, lạnh lùng khóa chặt đầu kia ngay tại tàn phá bừa bãi hòa đấu. Bất quá là một đầu bị giam lâu, đầu óc cháy hỏng chó dại thôi. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm không lớn, lại ẩn chứa hùng hồn lực lượng thần hồn, thông qua hộ thành đại trận rõ ràng truyền khắp toàn thành. Nguyên bản bởi vì hung thú giáng lâm mà bạo động bất an âm binh quỷ tướng, nghe được nhà mình phụ quân như vậy hời hợt đánh giá, trong lòng cái kia cố sợ hãi lại như kỳ tích tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là một cố không hiểu dâng lên chiến ý. Cố Trường Sinh rỗi ra một cây ngón tay thon dài, xa xa chỉ hướng con cự thú kia. Hát thủy, đi. Một tiếng này ra lệnh, phản phất giải khai một loại nào đó hồng hoang cấm chế. Ngang. Một tiếng long ngâm giống như gào thét đống nhiên vang lên, đánh tan tầng trời thấp lưu vân. Xoay quanh tại phong đô thành trên không, thân thể bốn lượn như dãy núi hát thủy huyền xà, cặp kia to lớn trong mắt dọc hiện lên một tia cực kỳ nhân tính hóa bạo ngược cùng sát ý. Nó mặc dù đã bị địa tạng vương Bồ Tát độ hóa, ngày bình thường thu liêm hung tính, dốc lòng tu hành, nhưng này trùng quy là biểu tượng. Nó trong lòng vẫn như cũng là đầu kia từng muốn nuốt ăn tiên đế hung thú, nhất là đối mặt họa đấu loại này thuộc tính tương khắc, trời sinh liền để nó cảm thấy chán ghét họa hệ quái vật, cái kia kiềm chế đã lâu hung tính trong nháy mắt sôi trào. Oanh! Hát thủy huyền xà thân thể cao lớn kia bỗng nhiên bại xuống, phần đuôi đập nện không khí, vậy mà tại trong hư không nổ ra một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. Nó không có lựa chọn cận thân chiến đấu, thân ở không trung, nó mở ra tấm kia đủ để nuốt vào một ngọn núi nhỏ miệng lớn. Phân phật, một cỗ đen như mực, tản ra cực hạn âm hàn cùng ăn mòn khí tức dòng lũ, theo nó trong miệng phun ra ngoài. Nước này cũng không phải là thế gian giang hà chi thủy, nó sát như mực, nặng như thủy ngân, chính là hội tụ vạn yêu thành mấy ngàn năm góp nhặt vào khí, trải qua địa ngục huyết hải ngày đêm âm, lại bị địa tạng lấy Phật pháp ra chỉ luyện hóa khổ hải minh nước. Nước có thể khắc lửa, đây là thiên đạo chí lý. Khi cái kiêm màu đen minh nước dòng lũ cùng màu tím thai ách độc hỏa ở giữa không trung đụng nhau trong nháy mắt, xì xì xì. Trong dự đoán tiếng nổ kinh thiên động địa cũng không xuất hiện. Thay vào đó, là một trận giận người, phản phất ước vạn chỉ nung đỏ que hàn đồng thời bị đầu nhập trong nước đá chói hai tiếng vang. Thiên địa ở giữa trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng xóa. Cuồn cuộn hơi nước bay lên, che đậy nhật nguyệt tinh thần, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại một mảnh nhiệt độ cao nóng ướt trong sương mù. Cái kia nguyên bản không ai bị nổi, phản phất muốn thiêu tận thương khung thai ách độc hỏa, tại chạm đến khổ hải này minh nước sát na, tao ngộ trước nay chưa có ương ngạnh chống cự. Trong hỏa diễm ẩn chứa lệ khí cùng minh trong nước thâm tàng oán khí lẫn nhau thôn phệ, triệt tiêu lẫn nhau, cực hạn nhiệt độ cao bị thấu xương âm hàn áp chế gắt gao. Ô, hỏa đấu phát ra một tiếng thống khổ lại tức giận gào thét. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm thế mà bị áp chế. Cái kia minh nước mặc dù bị trong nháy mắt bốc hơi hơn phân nửa, nhưng còn lại giọt nước lại như là giòi trong xương, thuận nó cái kia dung nham tạo thành làn da khe hở chui vào. Lạnh nóng giao thế, chính là phá hư vật chất kết cấu thủ đoạn mạnh nhất. Giang giác, giang giác, giang giác. Liên tiếp dày đặc tiếng vỡ vụn từ hỏa đấu trên thân truyền đến. Nó cái kia không thể phá vỡ, ngay cả phi kiếm cũng khó khăn thương mảy may nham tương áo giáp, vậy mà bắt đầu xuất hiện như mạng nhện vết dạng. Khối lớn làm lạnh sau nham thạch màu đen từ trên người nó chóc từng mảng, lộ ra bên trong màu đỏ sậm, rung động lấy nhiệt độ cao năng lượng hạch tâm huyết đủ. Thừa dịp hiện tại, nó phòng ngự phá. Trên tường thành, một mực hết sức chăm chú quan sát chiến của gâm binh thống lĩnh vương mãnh, bén nhạy bắt lấy chiến cơ này, đột nhiên rút ra bên hông trường đao, nghiêm nghị giống to. Đại đội thứ ba, kết trận. Vạn tên cùng bắn. Ê. Đầu tường sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch 3000 cung nô thủ lâm binh, cùng kêu lên gầm thét, thanh chấn cửu tiêu. Bọn hắn đồng thời buông lỏng tay ra bên trong căng cứng dây cung. Ông, những mũi tên này cũng không phải là thực thể, chính là do địa phủ thuần âm chi khí ngưng tụ mà thành, đầu mũi tên càng là trải qua đặc thù luyện chế, đặc biệt nhắm vào thần hồn cùng linh thể. Siêu 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 siêu, dây đặc mưa tên như là màu đen đàn châu chấu, gào thét lên xuyên thấu tràn ngập xương trắng, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía họa đấu trên thân những áo giáp kia chọc từng mảng, huyết nhục trần trụi miệng vết thương. Phúc, phúc, phúc. Mặc dù họa đấu thân là thượng cổ hung thú, nhục thân cường hoành đến cực điểm, những này âm tiễn không cách nào tạo thành một kích chí mạng tất sát, nhưng mỗi một mũi tên bắn vào thể nội đều sẽ mang đi nó một tia tinh khí, đông kết nó một mảnh huyết nhục, để nó cái kia nguyên bản nhanh như thiểm điện động tác trở nên chậm chạp một phần. Đau đớn, chết để chọc giận con dã thú này. Giống. Hỏa đấu ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm đem chúng quanh xương trắng đánh sơ sát. Nó thân là hỏa thần trúc dung từ thần, chưa từng nhận qua loại sâu kiến này vây công quất đủ. Nó cặp kia trong mắt màu tím trong nháy mắt xuất huyết, thể nội tử hỏa đống nhiên bộc phát, phản phất một viên trời nhỏ màu tím mặt tại mặt đất nổ tung. Kinh khủng sóng nhiệt trong nháy mắt đem chúng quanh lưu lại minh nước toàn bộ bốc hơi, thậm chí liên xạ tới âm tiễn đều ở giữa không trung bị trực tiếp đốt thành hư vô. Đông, đề cử chuyển hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây. Nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay chấn áp vạn cổ. Người, là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 74 thủy hỏa đã tế, hung thú chi chiến, 2, chương 74 thủy hỏa đã tế, hung thú chi chiến, 2, nó chân sau đống nhiên đạp một cái đại địa, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra một cái cự đại hố sâu. Mượn nhờ cỗ này kinh khủng phản xung lực, thân thể cao lớn kia vậy mà giống một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, không nhìn hắc thủy huyền xà dây dưa, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp hướng về phong đô thành tường thành đánh tới. Nó muốn đụng nát tòa này trướng mắt thành thị, nó muốn tiêu chết bên trong tất cả con kiến. Vừa ba chạm này chi uy đủ để dung chuyển sơn nhạc, cắt đứt giang hà. Trên tường thành âm binh bọn họ sắc mặt đại biến. Hộ thành đại trận mặc dù kiên cố, nhưng nếu là để cái này vạn tấn nặng lửa thú mang theo cực tốc đụng vào, tường thành này sợ là cũng muốn sập đi một nửa. Muốn chết. Cố Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt sát cơ lộ ra. Nhưng hắn vẫn không có động. Thân là một quân chủ đẹp trai, tự mình vật lộn còn thể thống gì? Phía sau hắn, cái kia đạo một mực trầm mặc như thiết tháp thân ảnh, độc. Này, cái kia chó dại, mù mắt chó của ngươi, nhìn đâu vậy? Quát to một tiếng, như là trời quang tiếng sấm, chấn động đến trên tường thành đá vụn tuôn rơi xuống. Trung quỷ dâu quay nón sồm soàm chuẩn bị dựng thẳng lên, tấm kia xấu xí lại trên khuôn mặt uy nghiêm biết đầy của dã. Hắn không có rút ra phía sau chém quỷ kiếm. Đối mặt loại này toàn thân bốc hỏa, da dày thịt béo đại gia hỏa, dùng kiếm chặt quá chậm, cũng bất quá nghiện. Hắn phải dùng càng trực tiếp, càng bạo lực phương thức. Chỉ gặp hắn hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới một chảo, cặp kia thô to như quả hương bổ bàn tay vậy mà trực tiếp chui vào dưới chân tường thành gạch đá bên trong, năm ngón tay như móc sắt, thật sâu khảm vào nham thạch. Cho ta lên. Ầm ầm, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, đủ để ghi vào sử sách một màn phát sinh. Trung quỷ hai tay cơ bắp trong nháy mắt hở ra, gân xanh như từng đầu nộ long tại dưới làn da du tẩu, toàn thân quỷ vương sát khí bộc phát đến cực hạn. Hắn vậy mà nương tựa theo cái kia kinh khủng quái lực, ngạnh sinh sinh đem một đoạn dài đến trăm trượng, nặng đến ngàn vạn quân tường thành lỗ châu mai, cho trừ tận gốc. Giờ khắc này, hắn tựa như rời núi khoa phụ, lực bản sơn hà khí cái thế. An ta một cục gạch. Hô, đoạn kia to lớn tường thành, tại trung quỷ trong tay tựa như là một khối tiện tay cục gạch, mang theo tiếng gió gào thét, che khuất bầu trời, hung hăng chụp về phía giữa không trung không chỗ mượn lực hòa đấu. Hình ảnh này cực kỳ đánh vào thị giác lực. Một cái toàn thân bốc hỏa cự quyển, ở giữa không trung đối diện đụng phải một tòa bay tới tường thành. Đông. Một tiếng đủ để chấn vỡ phàm nhân màng nhĩ tiếng vang, tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Ngay sau đó, là làm người da đầu tê dại xương cốt tiếng vỡ vụn. Ngao, hỏa đấu phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm, nó cái kia công kích tình thế bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Lực trùng kích to lớn để nó mắt nổi đồng đóm, miệng mũi phun máu, thân thể cao lớn lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bay ngược ra ngoài. Bèn, nó nặng nề mà nện ở vài dặm bên ngoài trên đại địa, đem mặt đất ném ra một cái sâu đạt mấy chục trượng hố thiên thạch, khói bụi nổi lên bốn phía, đá vụn bay ra. Nó lung lay đầu khổng lồ, tứ chi run rẩy, muốn dãy rủa lấy đứng lên. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, một đạo bóng ma khổng lồ bao phủ xuống tới, che khuất tất cả con tuyến. Là Hắc thủy huyền xà. Làm đỉnh cấp kẻ săn mồi, nó như thế nào buông tha cơ hội ngàn năm một thừa này. Đầu kia dài đến ngàn trượng tráng kiện đuôi rắn, giờ này khắc này, như là khuynh đảo thiên trụ, mang theo ước vạn quân trọng lực cùng hạ xuống thế năng, hung hăng kéo xuống đến. Đùng. Một cái đuôi này, rắn rắn chắc chắc quất vào hỏa đấu trên eo. Đầu đồng tiết cốt eo mềm như đậu hũ, đây là tẩu thú bộ tộc bệnh trùng, dù cho là thượng cổ hung thú cũng không ngoại lệ. Giang giác. Một tiếng thanh thúy làm cho người khác run sợ xương sống đứt gãy tiếng vang lên. Hỏa đấu lần nữa phát ra một tiếng rú thảm, vừa chống lên nửa người trên nặng nề mà nằm xuống lại đáy hố. Trong miệng nó phun máu tươi tung tóe, hôn tạp nội tạng mảnh vỡ, cái kia nguyên bản cháy hừng hực tự hỏa trong nháy mắt tạm đạm hơn phân nửa, phảng phất đến tàn trong gió. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Hắc thủy huyền xà thuận thế rơi xuống, thân thể cao lớn như là xiềng xích bình thường, một vòng lại một vòng đem hỏa đấu kéo chặt lấy, sau đó nắm chặt, rào sát. Đây là loài rắn nguyên thủy nhất, cũng là chí mạng nhất sát chiêu. Két két, két két, hỏa đấu toàn thân xương cốt tại to lớn để ép lực phát xuống ra rợn người tiếng ma sát. Nó liều mạng giãy giụa, trong miệng không ngừng phun ra còn sót lại độc hỏa, điên cuồng thiêu đốt lấy Hắc Thủy Huyền Xà phân bụng. Hắc Thủy Huyền Xà lân phiến bị thiêu đến từ từ rung động, da chóc thịt nứt, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi cháy khét. Đau nhức kịch liệt để nó thân thể đều đang run rẩy, nhưng nó con mắt dọc kia bên trong tràn đầy điên cuồng cùng ngất lệ, chết đều không hé miệng, ngược lại cuốn lấy càng chặt. Muốn thiêu chết lão tử. Vậy liền xem ai chết trước. Đây cũng là từ địa ngục huyết hải bên trong giết ra tới hung tính. Chỉ có so địch nhân ác hơn mới có thể còn sống. Có thể. Trên đầu thành, Cố Trường Sinh nhìn phía dưới hai con kia quấn quýt lấy nhau cự thú, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hỏa hầu không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống, chính là lưỡng bại câu thương. Cái này Hắc Thủy Huyền Xà hiện tại thế nhưng là âm ti trấn thủ thần thú, nếu là gây ở chỗ này, tổn thất quá lớn. Thân hình hắn nhoáng một cái, hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian nổi lên gợn sóng, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia chiến đấu hai đầu cự thú trên không. Ở trên cao nhìn xuống, hắn quan sát còn tại đáy hố làm chó cùng rất dậu hòa đấu, thần sắc lạnh lùng như băng. Nghiên xúc, náo đủ chưa? Cố Trường Sinh chậm rãi nâng tay phải lên. Lúc này, hắn toàn bộ bàn tay đã hoàn toàn biến thành chói mắt màu bạc kim, tản ra không gì không phá, phản phất có thể cắt ra hư không phong mang. Quá trắng canh kim thể, phá vọng chi thủ. Hắn đối với phía dưới hòa đấu, năm ngón tay thành chảo, đối với hư không ra sức bổ một cái. Cho ta đi ra. Ông. Một chảo này cũng không nhằm vào nhục thân, mà là trực chỉ bản nguyên, trực chỉ sâu trong linh hồn. Chỉ gặp hỏa đấu thân thể khổng lồ kia bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt điên cuồng trong nháy mắt hóa thành cực độ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nó cảm giác được, trong cơ thể mình biên kia dựa vào sinh tồn, hội tụ suốt đời tu vi thai ách hỏa chủng ngay tại không bị khống chế run rẩy, phản phất muốn thoát thể mà ra. Giống. Không, nó muốn cầu xin tha thứ, muốn thần phục. Nhưng Cố Trường Sinh không có cho nó cơ hội này. Nếu là tiên đình đưa tới đại lễ không thu chẳng phải là không nể mặt mũi. Thu. Cố Trường Sinh năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp. Phúc. Một đạo màu tím đen trùng sáng, bị ngạnh sinh sinh từ hỏa đấu trong đỉnh đầu cưỡng ép cầm ra. Hóa thành một đạo lưu quang, đã rơi vào Cố Trường Sinh lòng bàn tay. Chùm sáng kia chỉ lớn chừng quả đấm, lại phảng phất tận chứa một tòa sắp buộc phát núi lửa hoạt động. Mặt ngoài nhảy lên vô số đời biểu hai nạn cùng ôn dịch phù văn cổ lão, tản ra hủy diệt hết thể khí tức. Đã mất đi hỏa chủng hòa đấu, thân thể cao lớn kia trong nháy mắt giống quả cầu da xỉ hơi một dạng xẹp xuống. Nguyên bản chạy xuôi nham tương ngưng kết thành màu xám đen từ thạch, thần thái trong mắt triệt để tiêu tán, hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Một đời thượng cổ hung thú, như vậy vẫn lạc. Hắc Thủy Huyền Xà bung ra thân thể, có chút kính sợ nhìn thoáng qua Cố Trường Sinh. Sau đó kéo lấy vết thương đầy người, một lần nữa chui trở về dưới mặt đất huyết hải địa ngục đi tu dưỡng. Cố Trường Sinh nâng đoàn kia sao động thai ách hỏa chủng, cảm thụ được trong đó lực lượng của bạo, khóe miệng có chút dương lên. Hỏa chủng? Có. Hắn nguyên bản còn phát sầu đi đâu tìm cực dương thuộc tính vật liệu đến phụ trợ địa tạng chữa trị địa ngục, đây thật là ngủ gật có người đưa gối đầu. Viên này hỏa đấu bổn nguyên hỏa chủng, chính là thiên địa ở giữa chí dương chí tà đồ vật, dùng để làm núi lửa địa ngục hải tâm, đơn giản không có gì thích hợp bằng. Tiên đỉnh. Phần này lễ, ta nhận. Cố Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Tiện tay đánh ra mấy đạo cấm chế đem hỏa chủng phong ấn, thu nhập trong tay áo cả thôn. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía đã bị trận chiến đấu này triệt để chấn nhiếp, trong mắt tràn đầy sùng bái Phong Đô Thành chúng sinh, phất ống tay áo một cái, thanh âm như hồng trung đại lữ. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hỏa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước đi tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 74 thủy hỏa đã tế, hung thú chi chiến 3, chương 74 thủy hỏa đã tế, hung thú chi chiến 3, quét dọn chiến trường. Đem cố này hỏa đấu thi thể kéo về đi. Da lột bỏ đến cho trung bị làm chiến bảo, xương cốt mài thành phấn dùng để ra cố tường thành trận pháp, thịt phân cho toàn thành quân dân, đêm nay mở yến. Vạn thuế, phủ quân vạn thuế. Tiếng hoan hô vang tận mây xanh, đánh tan bầu trời còn sót lại khói mù. Đối với yêu tộc cùng âm binh tới nói, có thể ăn vào thượng cổ hung thú huyết đủ. Cái kia không chỉ có là ăn uống chi dục thỏa mãn, càng là cơ duyên to lớn, đủ để cho tu vi tinh tiến mấy năm. Trận chiến này không chỉ có giải trừ nguy cơ, càng làm cho Cố Trường Sinh tại Vạn Yêu cùng âm binh trong lòng hy vọng đạt đến đỉnh phong. Là đêm, Phong Đô thành bên trong, đống lửa tươi sáng, rượu thịt phiêu hương. Trong thành trên quảng trường, nhấc lên từng thanh to lớn nồi hắc thiết, bên trong đun nhừ lấy mùi thơm nước muối hỏa đấu thịt. Cái kia chất thịt phóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa linh khí nồng nặc, vào miệng tan đi, hóa thành dòng nước ấm tuôn hướng toàn thân. Mấy bạn yêu tộc mặc miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng cùng đối với tương lai ước mơ. Mà tại phủ thành chủ chỗ sâu trong mặt thất, Cố Trường Sinh nhưng lại chưa nghỉ ngơi. Hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, trước mặt lơ lửng hai dạng đồ vật, tản ra hoàn toàn khác biệt hào quang. Bên trái là một đoạn khô mục giống như đồ vật, lại tản ra nồng đậm đến làm cho người hít thở không thông sinh mệnh khí tức, tiến mục chi tâm. Bên phải là vừa bạn lấy được đoàn kia táo bạo, tràn ngập khí tức hủy diệt, hai ách hỏa trùng, mục sinh hỏa. Hai thứ đồ này vừa bạn tạo thành một cái hoàn mỹ ngũ hành bế hoàn. Nguyên bản ta còn lo lắng cái này kiến mục chi tâm sinh cơ quá mức khổng lồ, khó mà luyện hóa, nếu là cưỡng ép hấp thu, sợ có bạo thể mà lo lắng. Bây giờ có cái này hỏa đấu chi hỏa tới áp chế, đến luyện đốt, chính như liệt hỏa đấu dầu, ngược lại có thể đem dược lực thôi phát đến cực hạn, tẩy thô tổn tinh. Cố Trường Sinh trong mắt tinh quang lấp lóe, thôi diễn trong đó biến hóa. Hàn qua trăng canh kim thể mặc dù công phạt vô song, không thể phá vỡ, nhưng cứng quá dễ gãy, khuyết thiếu tính bền dẻo cùng sức khôi phục. Một khi gặp được đánh lâu dài hoặc là tầng thứ cao hơn pháp tắc đặc kích, rất dễ băng hoại. Còn nếu như có thể mượn cơ hội này, tu thành trong truyền thuyết Ất Mộc Thanh Long thể, Kim chủ sát phạt, Mộc chủ sinh cơ, cả hai hợp nhất chính là công phòng nhất thể, bất tử bất diệt. Vũ hành bù đắp, ngay tại hôm nay. Cố Trường Sinh không do dự nữa, ánh mắt kiên định. Hắn hít sâu một hơi, hai tay cùng lúc nô ra. Tay trái chụp vào kiến mộc chi tâm, tay phải nắm chặt hai ánh hỏa trùng. Nuốt. Vâng. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt, tính chất hoàn toàn tương phản lực lượng, trong nháy mắt xông vào trong cơ thể của hắn. Một cỗ là cực hàn sinh cơ, như là vạn cổ sông băng dưới hạt giống, một cỗ là cực nhiệt hủy diệt, tựa như phun trào núi lửa. Hai cỗ lực lượng tại trong kinh mạch của hắn điên cuồng đụng nhau, đem hắn thân thể trở thành đánh cờ chiến trường. Đau nhức, sâu tận xương thủy, xé rách linh hồn đau nhức kịch liệt. Cố Trường Sinh làn da trong nháy mắt như đồ sứ giống như vỡ ra, máu tươi bao tác, nhuộm đỏ quần áo. Nhưng một giây sau, tại cái kia kiến mộc chi tâm khổng lồ sinh cơ thẩm thấu vào, vết thương lại trong nháy mắt khép lại, ngay cả vết sẹo cũng không lưu lại. Xé rách, khép lại. Xé rách, khép lại. Loại này tuần hoàn qua lại tra tấn, đủ để cho bất luận cái gì tâm trí không kiên người trong nháy mắt sụp đổ nổi điên. Nhưng Cố Trường Sinh ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Hắn cắn chặt hàm răng, tử thủ linh đài thanh minh, cưỡng ép vận chuyển luân hồi kinh. Sinh tử khô binh, đều là tại nhất niệm. Cho ta. Dung. Theo hắn một tiếng gầm nhẹ, trong đan điền Diêm La Nguyên Anh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tay kết ấn, tản mát ra huyền ảo luân hồi chi quang. Nguyên bản không ai nhường ai hai cố lực lượng, tại luân hồi pháp tắc điều hòa lại, vậy mà bắt đầu từ từ dung hợp. Kiến mộc chi tâm hóa thành vô cùng vô tận nhiên liệu, đầu nhập vào đoàn kia lửa màu tím trùng bên trong. Hỏa diễm cũng không phải là bùng nổ, ngược lại bắt đầu thu liễm, nhan sắc từ tràn ngập lệ khí tím đen biến thành tinh khiết, nhu hòa màu xanh. Đó là một loại tràn đầy sinh cơ lửa, Ất Mộc linh lửa. Ngọn lửa này lưu chuyển Cố Trường Sinh toàn thân, không còn phá hư, mà là tại rèn luyện. Nó đốt đi Cố Trường Sinh thể nội cuối cùng một tia tạp chất, đem hắn gân xương da thịt tiêu đến nóng ánh sáng long lanh, tựa như thanh ngọc lưu ly. Mỗi một lần hô hấp đều có tiếng long ngâm ở trong cơ thể hắn quanh quẩn. Cùng lúc đó, Cố Trường Sinh khí tức trong người bắt đầu liên tục tăng lên, như là đại giang vỡ đê, thế không thể đỡ. Nguyên bản đã kẹt tại Nguyên Anh hậu kỳ bình cảnh, tại cỗ này lực lượng khổng lồ trùng kích vào, như là giấy mỏng bình thường bị xuyên phá. Vâng. Nguyên Anh viên mãn, nhưng cái này vẫn chưa xong. Nguồn lực lượng kia còn tại đẩy hắn đi lên, thẳng bước hóa thần cảnh giới. Giờ này khắc này, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể dẫn động thiên địa dị tượng, hạ xuống lôi kiếp, đạp đất hóa thần. Không, còn không phải thời điểm. Cố Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia thanh minh, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại cảm giác kích động này. Hắn cưỡng ép đè xuống thời cơ đột phá. Nơi đây chính là U Minh tàn giới, linh khí có độc, quy tắc tàn khuyết không đầy đủ. Nếu như ở loại địa phương này vội vàng hóa thần, đạo cơ chắc chắn sẽ có tí vết, ngày sau muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Hắn muốn chờ, các loại một cái hoàn mỹ cơ hội. Chờ hắn đem ngũ hành triệt để viên mãn, các loại địa phủ hệ thống triệt để xây thành một khắc này, lấy vô thượng công đức đúc thành hoàn mỹ hóa thần. Hô Cố Trường Sinh chậm rãi thu công, phun ra một ngụm thanh khí. Khẩu khí kia rơi trên mặt đất, vậy mà trong nháy mắt để cứng rắn phiến đá mọc ra một gốc linh chi, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nở hoa kết trái. Đây chính là Ất Mộc Thanh Long thể khủng bố sinh cơ. Hắn lúc này, mặc dù cảnh giới vẫn áp chế ở Nguyên Anh viên mãn, nhưng cường độ nhục thân cùng sinh mệnh lực đã hoàn toàn không thua tại hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Liền xem như đầu bị chặt xuống tới, chỉ cần Nguyên Anh bất diệt, cũng có thể trong nháy mắt dài trở lại. Bất tử chi thân. Tiểu thành. Cố Trường Sinh nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội cái kia quần quần không dứt, mênh mông như biển lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thôi rắc hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập cùng thanh âm. Phủ quân, nghe gió tư có cấp báo. Tiến đến. Cố Trường Sinh thu liễm khí tức, khôi phục ngày xưa bình thản, chỉ có đáy mắt chỗ sâu ngẫu nhiên lóe lên tinh quang, tỏ rõ lấy hắn bất phàm. Thôi rắc đẩy cửa vào, cầm trong tay một viên màu đỏ khẩn cấp ngọc giản, ngày bình thường ổn trọng hắn, giờ phút này sắc mặt lại có chút nghiêm trọng. Phủ quân, thử tam bên kia vừa mới tin tức truyền đến. Trường Sinh giáo, có đại động tác. A. Cố Trường Sinh lông mày nhíu lại, cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái, đám kia thần côn lại muốn làm cái gì? Bọn hắn tại Tây vực biên cảnh lưu xa hải chỗ sâu, phát hiện một tòa thượng cổ đại mộ. Thôi rắc hít sâu một hơi, trầm giọng nói, theo cổ tịch khảo chứng cùng hiện trường khảo sát, cái kia có thể là Hỏa Thần trúc dung mộ. Mà lại, căn cứ ẩn nút thám tử hồi báo, bọn hắn lần này vận dụng mấy ngàn giáo chúng huyết tế, tựa hồ không phải là vì đơn thuần tầm bảo, mà là vì tình lại trong mộ vật gì đó. Hỏa Thần trúc dung. Cố Trường Sinh nghe vậy, trong tay chén trà có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Hắn vừa mới làm thịt trúc dung chó, chiếm hỏa đấu hỏa trùng, bên này liền ra Hỏa Thần mộ. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Xem ra, cái này hỏa đấu sở dĩ lại đột nhiên phát cuồng xông ra phần thiên cốc, hơn phân nửa cũng cùng đại mộ này mở ra có quan hệ, là nhận lấy một loại nào đó tác động. Mà lại thôi rắc dừng một chút, ngựa khí càng thêm nghiêm trọng, nghe nói lần này dẫn đội là Trường Sinh giáo vị kia thần bí phó giáo chủ. Tục truyền, người này là một vị chân chính hóa thần kỳ đại năng. Hóa thần kỳ. Cố Trường Sinh buông xuống chén trà, chén sứ cùng mặt bàn va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn chậm rãi đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Truyền lệnh trung quỷ, điểm đủ 3000 tinh nhuệ âm minh. Lập tức chỉnh quân, đề cử chuyến hót, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời nghe đạo. Thông thiên muốn kết bái. Thần Lân quát tay, "Tạ yêu, bế quan trăm vạn năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan." Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Thần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 75 cắt chạy chôn xương, biển lửa trùng sen, 1, chương 75 cắt chạy chôn xương, biển lửa trùng sen, 1, Tây vực, Lưu Sa Hải. Nơi này là đông vực bản khối cực tây cuối cùng, cũng là sinh linh rừng bước cấm khu. Đưa mắt nhìn một phía, thiên địa hoàn vũ phảng phất bị một cái vô hình cự thủ xóa đi tất cả sắc thái, chỉ còn lại có một mảnh làm người tuyệt vọng khô vàng. Liên miên chập trùng cồn cắt giống như một đạo đạo ngưng kết sóng lớn, tầng tầng lớp lớp hướng lấy cuối tầm mắt bày ra mà đi, vô biên vô hạn. Trên trời cao, vầng mặt trời chói chang kia tựa hồ so Trung Châu lớn mấy lần, không chút kiêng kỵ khuynh tả ước vạn năm đến chưa từng ngừng độc các ánh nắng. Không khí bởi vì nhiệt độ cao mà kịch liệt và mèo, bốc hơi sóng nhiệt để xa xa cảnh tượng trở nên màu sắc sặc sỡ, phản phất thiên địa đều tại lò luyện này bên trong hòa tan. Nơi đây không gió, bởi vì cho dù là cuồng bạo nhất cương phong, một khi xâm nhập mảnh này tĩnh mịch biển cát, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị cái kia nhiệt độ kinh khủng rút khô trình độ, hóa thành một sợi hấp hối nhiệt lưu, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Hồng hộc, Hồng hộc thử tam nằm ngoài một đầu phụ trách có vận đồ quân nhu giấy lạc đà trên lưng, đầu kia dài nhỏ phấn hồng đầu lưỡi cúi tại bên miệng, cả người, hoặc là nói toàn bộ chuột, đều bày biện ra một loại sắp mất nước khô quắt trạng thái. Là một cái quanh năm trà trộn tại âm u ở mức lòng đất, xem ánh nắng làm ánh độc thử yêu, cái này Lưu Sa Hải hoàn cảnh đối với hắn mà nói, không khác đặt mình vào 18 tầng địa ngục trào dầu bên bờ. Ra, ta đây rốt cuộc là hình cái gì a? Thử Tam trợn trắng mắt, hữu khí vô lực hừ hừ lấy, thanh âm khô khốc giống như là tại đánh bong giấy, địa phương quỷ quái này, đừng nói người sống, liền ngay cả những cái kia nhịn hạn bò cạp sa mạc còn cũng không sống nổi. Kia cái gì trúc dung hỏa thần, đầu óc có phải hay không cháy hỏng, đem mộ tu ở chỗ này. Hắn liền không sợ về sau xác chết vùng dậy đứng lên, ngay cả miệng thấm giọng nước đều uống không được. Một bên phàn nàn, hắn một bên há miệng run rẩy từ trong ngực móc ra một viên chân tảng băng linh quả. Nhưng mà, không đợi hắn đem cái này bảo bối cứu mạng nhét vào trong miệng, cái kia bóng ánh sáng long lanh trái cây liền tại tiếp xúc không khí sát na, ra cấp tốc nhăn nheo, khô gắt, ngắn ngủi hai hơi ở giữa, liền hóa thành tối đen như mực than tạt bã. Ta trái cây. Thao. Thử Tam đau lòng đến run rẩy, lại chỉ có thể suối quậy đem đoàn kia than cặn bã đặt vào trong đất cát. Đội ngũ phía trước nhất, một đạo thân ảnh thon dài tại trong cát vàng đầy trời này lộ ra không hợp nhau. Cố Trường Sinh cũng không ngồi cưỡi bất luận cái gì thay đi bộ ngựa giấy, hắn đi chân không. Cặp kia trắng nõn như ngọc bàn chân mỗi một lần rơi xuống, dưới chân cắt vàng đều sẽ phát ra một trận rất nhỏ tư tư âm thanh, phản phất tại tiếp nhận một loại nào đó khó nói nên lời nhiệt độ cao. Nhưng hắn đi qua chỗ, lại ngay cả một cái dấu đỏ cũng không từng lưu lại, thậm chí liền góc áo cũng không từng bị mồ hôi thấm ướt nửa phần. Trong cơ thể hắn, cái kia một đoạn nguồn gốc từ thượng cổ xây một chi tâm chính xoay chậm chậm, đất một thanh long thể bàn cho bảng bạc sinh cơ như là lao nhanh giang hà, ở trong kinh mạch sinh sôi không ngừng. Trung quanh cái kia đủ để cho kim đan tu sĩ nhục thân sụp đổ hòa động, vừa mới xâm nhập lỗ chân lông của hắn, liền bị cái kia cỗ sinh cơ trong nháy mắt thôn phệ, tiếp theo chuyển hóa tinh khiết nhất chất dinh dưỡng, mà ẩn nút tại đan điển chỗ sâu hai ách hỏa trùng, càng lạ như cá gặp nước, vui sướng nhảy lên, tham lam hấp thu cái này thiên địa ở giữa hỏa hành chi lực. Loại này thường nhân trong mắt tử địa, với hắn mà nói, đúng là tu hành động tiên phúc địa. Nhanh, Cố Trường Sinh bỗng nhiên ngừng chân, hắn có chút meo cặp mắt lại, cặp kia một bạch kim mắt dọc xuyên thấu trùng điệp vặn bẹo sóng nhiệt, nhìn về phía ngoài trăm dặm mảnh kia kỳ dị khu vực. Nơi đó, cát vàng đã tuyệt. Thay vào đó là một mảnh nhìn thấy mà giật mình xích hồng. Mỗi một hạt cát sỏi đều bày biện ra máu tươi ngưng kết giống như màu đỏ sậm, tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tanh cùng mùi lưu hình gây mũi. Mà ở mảnh này đỏ biển cát trung ương, một tòa cao tới vạn trượng, toàn thân xích hồng cự hình núi đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như một thanh nung đỏ lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh. Trên đỉnh núi, khói đen cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được nham tương màu đỏ sậm như mạch máu giống như tại ngọn núi mặt ngoài chảy xuôi. Đó là trúc dung chi mộ lối bảo, cũng là Trường Sinh giáo bảy gia tu la tràng. Phía trước trăm dặm chính là Trường Sinh giáo bảy tuyến phong tỏa. Cố Trường Sinh thanh âm bình thản, lại lộ ra một cỗ túc sát, trung quỷ. Có mặt tướng. Một tên thân hình khôi ngô giống như thiết tháp tráng hán bước nhanh đến phía trước. Hắn cũng không có thực thể, nhưng này cũng ngưng thực đến cực điểm quỷ khí để hắn nhìn so gang còn cứng rắn hơn. Trung quỷ thói quen nuốt một cái trên trán căn bản không tồn tại mồ hôi, cái này thuần túy là hắn khi còn sống thói quen động tác, sau đó đem trên vai trôi kia rộng như cánh cửa cự kiếm trùng điệp đống nhiên trên mặt đất. Truyền lệnh xuống, toàn biên liễm tức. Cố Trường Sinh chỉ phía trước mảnh kia xích hồng khu vực, Trường Sinh giáo ở bên kia bày ra vạn linh huyết tế đại trận. Trận pháp này cực kỳ âm độc, đối với sinh cơ cùng thần hồn ba động mẫn cảm nhất. Cái kia Minh Hỏa lão tổ mặc dù không đủ gây sợ, nhưng nếu là bởi vì đánh cỏ động rắn, để hắn chó cùng rất dậu bị trong mộ cơ duyên, ngược lại là một cọc phiền phức. Tuân lệnh. Trung Quỷ mở cái miệng động, lộ ra một ngụm sâm mạch răng, dáng tươi cười giữ tận mà chất phát, phủ quân yên tâm, ta để đám kia thằng rành con đều biến thành người chết, cam đoan ngay cả cái rắm đều không thả, tuyệt không kinh động lão cậu kia. Lưu Sa Hải bên ngoài, đỏ luyện cương vị. Nơi đây nguyên là một chỗ tự nhiên phong hóa nham bậy, trải qua ngàn vạn năm báo cát ăn mòn, quái thạch lởm chởm, giống như ác quỷ. Mà bây giờ, nơi này đã bị Trường Sinh giáo triệt để cải tạo thành một tòa to lớn huyết tinh tế đàn. Trong không khí tràn ngập nồng nặc tan không ra mùi máu tươi. Mấy trăm tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm Trường Sinh giáo giáo chúng, như là địa ngục leo ra ác quỷ, cầm trong tay quỷ đầu đại đao, xua đuổi lấy một đám quần áo tả tơi, thần sắc chết lặng tù phạm. Những tù phạm này phần lớn là Tây vực biên cảnh bị bắt cóc tới phàm nhân mách tính, trong đó cũng xen lẫn không ít vẫn chưa hoàn toàn hóa hình, sẽ chỉ run lẩy bẩy tiểu yêu. bọn hắn bị to như tay em bé hắc thiết xiềng xích thành một chuỗi, như là đợi làm thịt xúc vật giống như, tại nóng hổi đỏ trên đất cắt gian nan xê dịch. Lòng bàn chân đã sớm bị nóng nát, mỗi một bước đều lưu lại máu thịt bé bét tấn ký. Có chút đi chậm rãi, chính là một cái tàn nhẫn roi kéo xuống, da chóc thịt bong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhanh lên, đều cho lão tử nhanh lên. Một tên khuôn mặt nham hiểm trường sinh giáo chấp sự cơ trong tay bạch cốt trường tiên, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang, lầm giờ lạnh, làm trễ nải lao tổ luyện pháp, liền đem các ngươi tất cả đều ném vào luyện thi trong lò làm củi đốt. Ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết đó là cái gì tư vị. Tại nham bảy trung ương, là từng vương tròn trăm trượng huyết trì to lớn. Trong ao quay cuồng cũng không phải là vũng nước đục, mà là sôi trào máu người cùng yêu huyết. Màu đỏ sập bọt khí ung ngục mà bốc lên lấy, vô số oan hồn tại trong huyết thủy kêu rên, dãy rủa, mặt mày méo mó, ý đồ xông ra mặt máu, lại bị phía trên huyết chỉ tầng kia vô hình trận pháp bích trướng gắt gao ép về, vinh thế không được siêu sinh, đem một nhóm này dẫn tới. Huyết khí không đủ. Chấp sự kia quát lạnh một tiếng. Mấy chục tên trường sinh giáo đồ cười gần xông vào tù phạm trong đám, thô bạo đem hơn 10 người nhìn chỉ có 7, 8 tuổi đồng nam đồng nữ ngạnh sinh sinh kéo đi ra. "Mẹ, ta muốn mẹ, không cần bắt ta." "Ô ô ô." Thúc thúc tha mạng để cử chuyến hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành điều cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên tiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 75 cắt chạy chôn xương, biển lửa trùng sen, 2, chương 75 cắt chạy chôn xương, biển lửa trùng sen, 2, bọn nhỏ tê tâm liệt phế tiếng la khóc trong nháy mắt vang vọng đỏ luyện cương vị, cái kia từng đôi hoảng sợ bất lực trong mắt tràn đầy nước mắt. Nhưng ở những ngày sớm đã mẫn diệt nhân tính, xem nhân mạng như cỏ rác tà tu trong mắt, tiếng khóc này không chỉ có không chói tai, ngược lại là thế gian tuyệt vời nhất chương nhạc. Khóc. Ha ha ha, khóc đến tốt. Khóc đến càng lớn tiếng càng tốt. Chấp sự kia một bà nhấc lên một tiểu nữ hài tóc, giống sách một cái con gà con một dạng đưa nàng nâng lên cạnh huyết trì. Tiểu nữ hài đau đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân loạn đạp, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát cái kia như kìm sắt giống như đại thủ. Lúc này, ở giữa huyết trì, một cây khắc đầy quỷ dị phù văn bạch cốt cột đá chậm rãi dâng lên. Cột đá đỉnh, lơ lửng một viên hạt châu màu đỏ thắm, ngay tại tham lam thôn vệ lấy bốn phía tràn ngập huyết khí cùng oán khí. Oán khí càng nặng, huyết tế hiệu quả liền càng tốt. Nỗi thống khổ của các ngươi sẽ thành đế quân trường sinh cầu thang. Chấp sự hô to cùng nhiệt khẩu hiệu, trong mắt tràn đầy điên cuồng, giơ lên cao cao ở trong tay chuôi kia hàn quang lạnh thấu xương quỷ đầu đao. Lưỡi đao trực chỉ tiểu nữ hài non nớt mảnh khảnh cái cổ. Tiểu nữ hài đã sợ đến bên đi thút thít, chỉ là mở to hai mắt nhìn, đồng tử bên trong phản chiếu lấy thanh kia cực tốc phóng đại đồ đao, thân thể bởi vì sợ hãi cực độ mà cứng ngắc. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hô, một trận gió thổi qua đỏ luyện cương vị. Cái này tại Lưu Sa Hải vốn là chuyện không có thể, nhưng trận này gió không chỉ có tới, còn mang theo một cỗ xuyên vào cốt tủy lạnh thấu xương hàn ý, phảng phất là từ cửu lũ hoàng tuyển chỗ sâu thổi tới. Trong chốc lát, chung quanh nguyên bản tiếp cận sôi trào không khí bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng, ngay cả cái kia quay cuồng huyết chỉ mặt ngoài đều ngưng kết ra một tầng thật mỏng huyết sắc băng xương. Chấp sự kia chỉ cảm thấy chỗ cổ truyền đến một chút hơi lạnh. Loại kia ý lạnh rất nhẹ, nhẹ tựa như là bị tình nhân sợi tóc phất qua. Hắn vô ý thức muốn đưa tay đi sờ, nhưng mà, ánh mắt lại bắt đầu không giải thích được xoay tròn. Trời đất quay cuồng ở giữa, hắn thấy được một bộ quen thuộc thân thể kia mặc hắn chấp sự trường bào, trong tay còn giơ quỷ đầu đao, chỉ là lỗ cổ phía trên dấu vết, chỉ có một cỗ suối máu như suối phun giống như chói lọi nở rộ. Đó là thân thể của ta. Phù phù. Đầu người rơi xuống đất, lăn hai vòng, cặp kia hung ác nham hiểm con mắt còn lớn hơn mở to, ngưng kết lấy trước khi chết mở mịt. Ngay sau đó, bộ thi thể không đầu kia lung lay, trong tay quỷ đầu đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất, mũi đao khoảng cách tiểu nữ hài chót mũi, vẹn vẹn chỉ có một tấc xa. Ai? Người nào lại dám xông vào pháp trường? Trung quanh trường sinh giáo đổ quá sợ hãi, nhao nhao tế ra pháp bảo, lưng tựa lưng cảnh giác nhìn một phía. Nhưng mà, trả lời bọn hắn, chỉ có tiếng gió. Xoát, xoát, xoát. Một đạo ánh kiếm màu u lam giống như tử thần liêm đao, ở trong đám người im lặng xuyên thẳng qua. Nó nhanh đến mức cực hạn, mắt thường căn bản là không có cách bắt nó quy tích, chỉ có thể nhìn thấy trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh màu lam. Không có kêu thảm, chỉ có lưỡi dao cắt ra nhục thể trầm đủ. Từng viên đầu người liên tiếp bay lên, từng bộ thi thể chỉnh tề ngã xuống. Máu tươi dâng trào, trong nháy mắt nhuộm đỏ dưới chân cắt vàng. Ngắn ngủi ba cái hô hấp, ở đây trên trăm tên trường sinh giáo đồ, trừ cái kia dẫn đầu kim đan kỳ trưởng lão, toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo. Cái này, đây là phi kiếm. Cái kia kim đan trưởng lão dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, lộn nhào lui về sau đi, đồng thời tế ra một mặt huyết sắc tấm chắn che ở trước người, run giọng nói, vị nào kiếm tiên tiền bối giá lâm? Ta chính là trường sinh giáo huyết ảnh trưởng lão, gia sư chính là minh hỏa lão tổ. Tiền bối nếu là ồn ào. Một đạo lạnh nhạt như băng thanh âm trong gió vang lên, đánh gậy hắn cầu xin tha thứ. Thư không nổi lên gợn sóng, cố trường sinh từ đó chậm rãi đi ra. Một bộ áo bào đen bay phất phới, thân xác đạm mạc đến phảng phất vừa mới chỉ là giẫm chết một đám con kiến. Hắn thậm chí không có nhìn tên trưởng lão kia một chút, chỉ là nhẹ nhàng vây tay một cái. Cái kia đạo ánh kiếm màu u lam bay trở về, hóa thành một thanh thanh đồng cổ kiếm, nhẹ nhàng trôi nổi ở bên người hắn. Trên thân kiếm, dì máu chưa thấm, hàn quang bức người. Thanh minh thân ảnh từ trong kiếm hiện ra, mặt không biểu tình, ánh mắt so lưỡi kiếm kia còn lạnh lẽo hơn ba phần. Ngươi huyết ảnh trưởng lão nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc hắc bào, cảm nhận được trên người đối phương cái kia sâu không lường được, như vực sâu như biển khí tức, hai chân mềm nhũn, bị một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chức, tiền bối tha mạng, tiểu nhân chỉ là phụ mệnh làm việc, nhỏ nguyện ý dẫn đường, nguyện ý làm chó. Câu tiền bối khai ấn a. Hắn cũng là cực kỳ tiết mệnh chủ, nhìn điệu bộ này liền biết đá vào tấm sắt, cho dù là kim đan kỳ tôn nghiêm giờ phút này cũng không đáng nhắc lên. Cố Trường Sinh cũng không để ý tới hắn, mà là đi thẳng tới cái kia sợ choáng váng tiểu nữ hài trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, rồi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nữ hài đầu. Một đạo ôn hòa tinh thuần đất mục linh khí thuận lòng bàn tay rót vào trong cơ thể nàng, trong nháy mắt vuốt lên nàng bị hoảng sợ thần hồn, cũng ngăn cách trùng quanh mùi máu tanh. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trưởng lão. Dẫn đường thì không cần. Cố Trường Sinh thanh âm nghe không ra hỉ nộ, bất quá hắn chậm rãi đưa tay phải ra, năm ngón tay thành chảo, đối với trưởng lão kia đầu nắm vào trong hư không một cái. Mượn ngươi đầu góc dùng một lát. Siêu hồn thuật. A. Huyết ảnh trưởng lão phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, cả người kịch liệt co quắp, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Vô số một đoạn ký ức giống như nước thủy triều bị cưỡng ép từ trong thức hải của hắn rút ra đi ra, tràn vào Cố Trường Sinh thức hải. Loại này cưỡng ép siêu hồn thống khổ, hơn xa lâm chỉ. Một lát sau, bành. Trưởng lão kia đầu như là chín muồi dưa hấu nát một dạng nổ tung. Cố Trường Sinh ghét bỏ lắc lắc tay, từ trong ngực móc ra một khối trắng loãng khăn tay, chậm rãi xoa xoa tay. Thì ra là thế, thông qua siêu hồn, Trường Sinh giáo kế hoạch đã rõ ràng. Trúc Dung Mộ bên ngoài phong ấn đã bị bọn hắn dùng mấy vạn sinh linh huyết tế cương ép mài mở. Giờ phút này, bọn hắn chính tụ tập tại mộ thất khu vực hải tâm, ý đồ lợi dụng cửu âm tụ sát trận dẫn động lòng đất âm mạch, ô nhiễm Trúc Dung lưu lại thần hỏa, đem nó chuyển hóa làm âm độc không gì sánh được thi hỏa. Dùng cái này, tỉnh lại cố kia sớm đã vẫn lạc vạn năm thần thi, đem nó luyện chế thành một bộ thụ bọn hắn điều khiển hỏa thần khối lõi. Mà cái kia cái gọi là phó giáo chủ, tên là Minh Hỏa lão tổ, quả thật có hóa thần sơ kỳ tu vi, muốn luyện thi hỏa thần. Cố Trường Sinh đưa khăn tay tiện tay vứt bỏ, nét miệng lên một vòng trào phúng độ cong, ý nghĩ ngược lại là rất có sáng ý, chỉ tiếc các ngươi đụng phải ta. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đang muốn bọn thử Trung Quỷ. Trung Quỷ, những phàm nhân này cùng tiểu yêu giao cho ngươi, đem bọn hắn đưa ra lưu sát hải, tìm địa phương an toàn dàn xếp. A, phủ quân, ta cũng muốn đi vào giết thống quái a. Trung Quỷ một mặt không tình nguyện, lẩm bẩm, mang hải tử loại sự tình này, để những âm binh kia đi không được sao? Ta đại kiếm này đều đói khát khó nhịn. Đây là mệnh lệnh. Cố Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng. Mà lại, bên trong chiến đấu, ngươi không xen tay vào được. Trúc Dung Mộ bên trong tràn ngập cực hạn Nam Minh Ly Hỏa, đó là thiên hạ chí dương chí cương đồ vật. Trung Quỷ loại này thuần âm quỷ thể một khi đi vào, thực lực chí ít sẽ bị áp chế bại thành, hơi không cẩn thận chính là hồn phi phách tán hạ tràng. Cái kia, được chưa? Trung Quỷ mặc dù là cái mã phu, nhưng cũng biết nằm nhẹ, chỉ có thể ủ rũ túi đầu linh mệnh, ta đi làm bảo mẫu là được. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều rung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nạn, mượn thọ hoài thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 75 cắt chạy chôn xương, biển lửa trùng sen, 3, chương 75 cắt chạy chôn xương, biển lửa trùng sen, 3, Thanh Minh, đi theo ta. Cố Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt kim quang, mang theo Thanh Minh thẳng đến Xích Xa Hải chỗ sâu tòa kia hỏa diễm cự sơn mà đi. Càng đi chỗ sâu tiến lên, nhiệt độ liền càng là cao đến quá đáng. Đợi cho hai người đến Trúc Dung Mộ chỗ hỏa diễm sơn dưới chân lúc, không khí nhiệt độ đã tới khủng bố chi cảnh. Nếu là một khối sắt thường ném xuống đất, sợ rằng sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành nước ép. Nơi này đã mất cát sỏi, chỉ có răng các nơi chạy xuôi không thôi sông nham tương. Cố Trường Sinh dừng bước lại. Phía trước là một cái cự đại đờ nhi ổng cửa vào. Động vật hiện lên hình nửa vòng tròn, giống như là từng tấm mở cự thú miệng, phun ra nuốt vào lấy nóng rực khí tức. Lối vào cũng không có thủ vệ, bởi vì nơi này tràn ngập hỏa độc cùng nhiệt độ cao, chính là thế gian tốt nhất thủ vệ. Đi vào. Cố Trường Sinh tâm niệm vừa động, chống ra một đạo hiện ra gợn sóng nước đại đạo hộ thuẫn, đem Thanh Minh bảo hộ ở trong đó, vừa bước một bước vào động vật. Vừa mới bước vào, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, làm cho người rung động. Thế này sao lại là cái gì âm châm mộ huyệt, rõ ràng là một cái khổng lồ mà mỹ lệ dưới mặt đất hỏa diễm thế giới. Đỉnh đầu là treo ngược xích hồng thạch đũ, mỗi một cây đều tản ra kinh người nhiệt lượng, tựa như ước vạn chén đèn lồng đỏ. Dưới chân là một mảnh nhìn không thấy bờ biển lửa màu vàng, phía trên biển lửa lại có vô số đóa hoa sen màu vàng tại trong hỏa diễm nở rộ. Những hoa sen kia cũng không phải là thực vật, mà là do thuần túy Nam Minh Lý Hỏa ngưng tụ mà thành hỏa linh. Biển lửa trùng sen. Đây là Trúc Dung khi còn sống đại thần thông, lấy lửa là đất, gieo xuống đạo trùng, diễn hóa sinh cơ. Mà ở mảnh này biển lửa cuối cùng có một tòa lơ lửng ở giữa không trung to lớn quan tài dài ước chừng 10 trượng, toàn thân do xích hồng sắt thần tinh chế tạo, hơi mở chất liệu để cho người ta mơ hồ có thể thấy được bên trong nằm cả người cao 3 trượng, người khoác cổ lao ra thú chiến giáp hùng vĩ nam tử. Dù cho cách nặng nghề thần tinh quan tài cách vạn tái 5 tháng dài rằng giặc, nam tử kia trên người tán phát ra bá đạo khí tức, y nguyên để Cố Trường Sinh cảm nhận được một trận đến từ huyết mạch chỗ sâu rung động. Đó là hỏa thần trúc dung nhục thân. Lúc này, tại quan tài kia phía dưới, mười mấy tên khí tức thâm trầm trường sinh thầy tế giả chính khoanh chân ngồi tại phía trên biển lửa chín cái phương vị. Bọn hắn mỗi người trong tay đều nắm chặt một mặt đen như mực trận kỳ, điên cuồng cơ. Vô số đạo màu đen âm sát chi khí từ trong trận kỳ tuôn ra, như là chín đầu sợi xích màu đen, gắt gao cuốn chặt lấy cái kia màu đỏ quan tài. Xì xì xì, hắc khí cùng trên quan tài thần hỏa lẫn nhau ăn mòn, phát ra tiếng vang chói tai, toát ra trận trận tanh hôi khói đen. Thần hỏa mặc dù bá đạo, nhưng ở loại này tiếp tục không ngừng âm sát ô nhiễm bên dưới, quang mang ngay tại một chút xíu trở nên ảm đạm, thậm chí bắt đầu nổi lên một tia quỷ dị u lục. Mà tại trận pháp chính giữa, một người mặc đỏ thấm giao nhau trường bảo, khuôn mặt tiểu tụy như khô lâu lão giả, chính lơ lửng giữa không trung. Trong tay hắn nâng một chiếc bạch cốt đèn, bấc đèn thiêu đốt lên xanh biếc quỷ hỏa. Hắn đang dùng quỷ hỏa kia, từng chút thiêu đốt lấy quan tài phong ấn. Người này chính là Minh Hỏa lão tổ, hóa thần sơ kỳ tà đạo cự phách. Kiệt kiệt kiệt. Nhanh, nhanh. Minh Hỏa lão tổ phát ra như cú đêm chói tai cười quái dị, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tham lam, chỉ cần lại kiên trì một khắc đồng hồ, hỏa thần ý chí liền sẽ bị triệt để ma diệt. Bộ thần thi này chính là bản tọa. Đến lúc đó, có hỏa thần khôi lỗi, cái gì cầu thí thục sơn, cái gì tiên đỉnh, đều muốn tại bản tọa dưới chân run rẩy. Thiên hạ này chính là ta trường sinh dạy thiên hạ. Hắn quá mức chuyên chú vào trước mắt tế luyện, tất cả tâm thần đều đặt ở trên quan tài kia, thậm chí không có phát giác được cửa hang nhiều hơn hai người. Hoặc là nói, cho dù đã nhận ra, hắn cũng không quan tâm. Hắn thấy cái này cắt chạy biển đã bị hắn bày ra thiên la địa vong phong tỏa, cho dù có mấy cái không biết sống chết chuột tiến vào đến, cũng bất quá là đến cho huyết tế tăng thêm mấy phần chất dinh dưỡng thôi. Ta nhìn chưa hẳn. Một đạo âm thanh trong trẻo đột ngột tại cái này tràn ngập hỏa diễm tiếng gầm gừ thế giới dưới đất vang lên. Thanh âm này không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Minh Hỏa lão tổ tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, cái kia một đôi hám sâu tại trong hốc mắt quỷ hỏa con mắt, nhìn chằm chằm cửa hang phương hướng. Người nào? Cố Trường Sinh chậm rãi đi tại phía trên biển lửa. Một màn kỳ dị phát sinh, hắn mua đi một bước, dưới chân Nam Minh Ly Hỏa Hoa Sen liền tự động tách ra, phản phất thần tử đang nên tiếp bọn hắn quân vương, không có thương tổn hắn mảy may. Âm đi, Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh dừng ở khoảng cách tế đàn trăm trượng chỗ, đứng chắp tay, tay áo tung bay, thần sắc lạnh nhạt giống như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Đến thu ngươi thì. Âm đi. Minh Hỏa lão tổ nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Cố Trường Sinh. Khi thần thức đảo qua, phát hiện đối phương chỉ có nguyên anh viên mãn tu vi lúc, trong mắt của hắn nguyên bản cảnh giác trong nháy mắt hóa thành nồng đậm khinh thường cùng trào phúng. Bản tọa còn tưởng là cái gì đại năng giá lầm, nguyên lai là cái kia tại phía đông viên náo xôn sao tiểu quỷ. Minh Hỏa lão tổ cười nhạo một tiếng, làm sao? Coi là may mắn giết cái bị phong ấn Khổng Tuyên, liền có tư cách tại trước mặt bản tọa tiêu gạo. Khổng Tuyên tên phế vật kia, chỉ có một thân huyết mạch lại sẽ không dùng. Bản tọa giết hắn, như giết gà. Mà ngươi, bất quá là lớn một chút sâu kiến. Lời còn chưa dứt, Minh Hỏa lão tổ trong tay bạch cốt đèn hơi chao đảo một cái. Anh. Một đạo màu xanh biết hỏa trụ, mang theo ăn mòn linh hồn hôi thối cùng cực độ âm hàn, giống như rắn độc lao thẳng tới Cố Trường Sinh mặt. Nguyên Anh trung quy là Nguyên Anh. Tại hóa thần trước mặt, ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi lực lượng. Chết đi. Vừa vặn bắt ngươi hồn đến tế cờ. Đối mặt cái này hóa thần kỳ tu sĩ nén giận một kích, Thanh Minh vô ý thức vừa muốn rút kiếm tiến lên. Không cần. Cố Trường Sinh đưa tay ngăn cản nàng. Hắn nhìn xem cái kia đập vào mặt quỷ hỏa xanh biết, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia khát vọng. Đó là thấy được vật đại bổ ánh mắt. Đùa lửa. Cố Trường Sinh khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra một vòng trêu tức. Hắn đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay, một đoàn ngọn lửa màu xanh đống nhiên dấy lên, sinh cơ rạng rỡ. Ất Mộc linh lửa. Đi. Hắn cong ngón búng ra. Đoàn kia chỉ có to bằng móng tay ngọn lửa màu xanh, nhẹ nhàng bay ra ngoài, nên hướng cái kia đạo thanh thế thật lớn xanh biết hỏa trụ. Cả hai thể lượng chênh lệch cách xa, tựa như phủ du lay cây. Nhưng mà, hai đạo hỏa diễm đụng nhau trong nháy mắt, không có bạo tạc, chỉ có thôn phệ. Cái kia nhìn như nhỏ yếu ngọn lửa màu xanh, tựa như là một đầu đói bụng 3 ngày thao thiết, mở ra miệng rộng, một ngụm liền cắn cái tia đạo xanh biết hỏa trụ. Sau đó, phụt phụt, tựa như là đang hút mì sợi một dạng. Cái tia đạo đủ để thiêu chết nguyên anh hậu kỳ khủng bố quỷ hỏa, lại bị ngọn lửa nhỏ kia ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Sau khi ăn xong, ngọn lửa màu xanh còn ở một cái, thể tích hơi biến lớn một vòng, nhan sắc cũng biến thành càng thâm thúy hơn. Cái gì? Minh Hỏa lão tổ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn U Minh quỷ hỏa chính là thu thập vạn năm cổ thi khí luyện chế mà thành, không có gì không đốt, âm độc không gì sánh được, làm sao lại bị một đóa không đáng chú ý thanh hỏa ăn? Cái này, đây là lửa gì? Ngươi đến tuột cùng tu chính là yêu pháp gì? Lời con chưa dứt, Cố Trường Sinh thân hình đột nhiên biến mất. Không gian không có ba động, cũng không có tiếng gió. Đề cử chuyển hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi chủng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nổi thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 75 cắt chạy chôn xương, biển lửa trùng sen, 4, chương 75 cắt chạy chôn xương, biển lửa trùng sen, 4. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp xuất hiện tại Minh Hỏa lão tổ hướng trên đỉnh đầu. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt qua hóa thần kỳ tu sĩ thần thức bắt cực hạn. Thái Bạch Liệt Tiên. Cố Trường Sinh tay phải hóa thành trường đao, mang theo chói mắt bạch kim quang mang, đối với Minh Hỏa lão tổ đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Một kích này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có thuần túy lực lượng cùng phong duệ. Tại quá trắng canh kim thể gia trì bên dưới, nhục thể của hắn chính là thế gian mạnh nhất thần binh. Cuồng vọng. Minh Hỏa lão tổ dù sao cũng là sống mấy ngàn năm hóa thần lão quái, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực điểm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực tuôn ra, một mặt do 9 cái đầu lâu tạo thành màu trắng bệnh cốt thuẫn trong nháy mắt xuất hiện lên đỉnh đầu. Keng. Một tiếng đinh thai nhức óc sắt thép và chạm âm thanh. Mặt kia đủ để ngăn chặn phổ thông pháp bảo hành kích cực phẩm phòng ngự cốt thuẫn, tại Cố Trường Sinh thủ đao bên dưới, vẹn vẹn kiên trì nửa hơi. Giang rắc. Cốt thuẫn vỡ nát, mảnh xương bay tán loạn. Cố Trường Sinh thủ đao thế như trẻ tre, tiếp tục đánh xuống. A. Minh Hỏa lão tổ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cảm giác nguy cơ tử vong để hắn vong hồn đại mạo. Hắn liều mạng kinh mạch bị hao tổn, cưỡng ép thi triển hóa thần kỳ đặc lưu thần thông, không gian Nazi. Xoát. Thân hình của hắn chống rống lướt ngang ba trượng, khó khăn lắm tránh đi tất sát nhất kích này. Nhưng dù vậy, phốc phốc. Cố Trường Sinh thủ đao mang theo phong duệ kinh khí, y nguyên tức mất hắn nửa cái lỗ tai, liên đối vai trái một khối lớn huyết đủ. Máu tươi vẩy ra. Minh Hỏa lão tổ kêu thảm thối lui đến bên ngoài trăm trượng, bưng mít lấy máu me đầm địa lỗ tai, nhìn xem Cố Trường Sinh ánh mắt rốt cục thay đổi. Đó là thấy được quái vật ánh mắt. Nhục thân thành thánh. Cái này sao có thể? Hắn hoảng sợ gào thét, đương kim trên đời, thể tu sớm đã đoạn tuyệt. Ngươi làm sao có thể có được kinh khủng như vậy nhục thân? Ngươi đến cùng là quái vật gì? Quái vật. Cố Trường Sinh lắc lắc máu trên tay châu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta là của ngươi báo ứng. Vẫn chưa xong đâu. Hắn lần nữa biến mất. Lần này, hắn không có cho Minh Hỏa lão tổ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chém giết gần người. Đây mới là quá trắng canh kim thể kinh khủng nhất địa phương. Chỉ cần bị hắn cẩn thận, chính là ác mộng bắt đầu. Phanh, phanh, phanh. Trong thế giới dưới đất, vang lên dày đặc đục thể tiếng va chạm. Cố Trường Sinh thân ảnh hóa thành một đạo màu bạch kim thiểm điện, vây quanh Minh Hỏa lão tổ điên cuồng chuyển vận. Quần, khuỷu tay, đầu gối, chân. Thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị đều biến thành chí mạng vũ khí. Minh Hỏa lão tổ bị đánh đến liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp thuật thần thông căn bản không kịp thi triển, chỉ có thể bị động dùng hộ thể cương khí ngăn kháng. Nhưng hắn cái kia thân đủ để ngăn chặn pháp bảo hành kích hộ thể cương khí, tại Cố Trường Sinh dưới nắm tay, tựa như là giấy một dạng, đâm một cái liền phá. Hô trướng, hô trướng. Minh Hỏa lão tổ bị đánh tức giận, tóc hai bù xù, giống như điên dại. Hắn đường đường hóa thần lão tổ, lúc nào nhận qua loại này vật khí? Đã ngươi muốn chết, vậy liền cùng chết đi. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay kết ấn, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Cửu âm tụ sát vạn quỷ phệ hồn. Bành. Phía dưới cái kia chín cái ngay tại duy trì trận pháp trưởng lão, đột nhiên đồng thời kêu thảm một tiếng. Thân thể của bọn hắn vậy mà tại trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, như là bị rút khô trình độ sắt ướp. Toàn thân tinh huyết cùng hồn phách bị trận pháp cưỡng ép rút ra, hóa thành chín đạo cầu vồng màu máu, hội tụ đến Minh Hỏa lão tổ trên thân. Minh Hỏa lão tổ khí tức trong nháy mắt tăng vọt, thân thể bành trướng thành một cái cao ba trượng cự nhân, toàn thân thiêu đốt lên màu đen ma hỏa, tựa như ma thần giáng thế. Đi chết. Hắn một trường gỗ ra, mang theo hủy thiên diệt địa ma uy, đem Cố Trường Sinh triệt để bao phủ. Cái này gấp. Đối mặt cái này liều chết đánh cược một lần, Cố Trường Sinh lại ngược lại ngừng công kích. Hắn đứng giữa không trung, nhìn xem cái kia rơi xuống che trời ma trượng, nhếch miệng lên một vòng trào phúng. Đáng tiếc, ngươi chọn sai chiến trường. Ngươi lại khái quên, nơi này là trúc dung mộ, là hỏa thần nơi ngủ say, cũng là vạn hỏa triều thánh chỗ. Cố Trường Sinh đưa tay trái ra, đối với phía dưới mảnh kia một mực bị áp chế Nam Minh Ly Hỏa biển hoa, nhẹ nhàng một chiêu. Xây một sinh hỏa, vạn hỏa quy nguyên. Ông. Trong cơ thể hắn xây một chi tâm run lên bần bật, tản mát ra một cỗ vô hình ba động, đó là đại đạo pháp tắc bên trong bản nguyên nhất một sinh hỏa. Phía dưới mảnh kia nguyên bản an tĩnh thiêu đốt biển lửa màu vàng, đột nhiên giống như là bị rót vào thuốc kích thích, trong nháy mắt sôi trào. Lên. Vâng. Vô số đóa màu vàng Nam Minh Ly Hỏa hoa sen, thoát ly mặt đất, phóng lên tận trời. Bọn chúng trên không trung hội tụ, hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng màu vàng hỏa long. Cái kia hỏa long cũng không có công kích Cố Trường Sinh, mà là dịu dàng ngoan ngoãn quay quanh ở bên cạnh hắn, đối với cái kia rơi xuống ma trượng phát ra một tiếng giống giận rung trời. Ngang. Nam Minh Ly Hỏa, chí dương chí cương, chuyên khắc cấm tà. Cái kia nhìn uy thế ngập trời ma trượng màu đen, tại đụng phải màu vàng hỏa long trong nháy mắt, tựa như là tuyết động gặp lan dầu. Xì xì xì, mảng lớn hắc khí bị đốt thành hư vô, ma trượng trong nháy mắt vỡ vụn. Không, không có khả năng. Minh Hỏa lão tổ hoảng sợ kêu to, trong mắt điên cuồng trong nháy mắt hóa thành tuyệt vọng, đây là Nam Minh Ly Hỏa, chỉ có trúc dung huyết mạch mới có thể điều khiển. Ngươi một cái nhân tộc làm sao có thể không có cái gì không có khả năng? Cố Trường Sinh đứng tại hỏa long đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống, tựa như hỏa thần chủ sinh. Ngón tay hắn một chút, đốt. Vâng. Màu vàng hỏa long gầm thét xông về Minh Hỏa lão tổ. Lần này, Minh Hỏa lão tổ không còn có cơ hội tránh né. Không gian chung quanh đã sớm bị Nam Minh Ly Hỏa phong tỏa. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại thế giới dưới lòng đất quanh quẩn. Nam Minh Ly Hỏa không chỉ có thiêu hủy nhục thể của hắn, càng trực tiếp đốt lên thần hồn của hắn. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn thiêu đốt thống khổ, để hắn hận không thể lập tức hồi phi yên diệt. Ngắn ngủi ba cái hô hấp, hóa thần sơ kỳ Minh Hỏa lão tổ, ngay cả cặn bã đều không có còn lại, trực tiếp bị đốt thành hư vô. Chỉ để lại một viên nhẫn chứa vật cùng một cái còn tại có chút nhảy lên, bị thiêu đến hấp hối màu đen nguyên thần, bị Cố Trường Sinh tay mắt lanh lẹ ôm đổm trong tay. Cố Trường Sinh tiện tay đánh lên mấy đạo phong ấn, đem nguyên thần kia nhét vào trong tay áo. Trận đấu kết thúc, toàn bộ thế giới dưới đất lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có ngọn lửa màu vàng nóng kia còn tại lặng lặng thiêu đốt. Cố Trường Sinh tán đi hỏa long, thân hình bay xuống tại tòa kia lơ lửng đỏ quan tài thủy tinh quách bên cạnh. Lúc này, không có cửu âm tụ sát trận áp chế, trên quan tài thần hỏa một lần nữa trở nên sáng lên, tản mát ra nhu hòa mà quang mang thần thánh. Cố Trường Sinh vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại trên nắp quan tài. Một cỗ ấm áp, cảm giác thân thiết truyền đến, phảng phất là gặp đã lâu không gặp lão hữu. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi. Mở. Tạch tạch tạch, nặng nề nắp quan tài chậm rãi trượt ra. Một đạo chói mắt hồng quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ thế giới dưới đất chiếu lên giống như ban ngày. Cố Trường Sinh định thần nhìn lại. Trong quan tài cũng không có thi thể. Cái kia to lớn trong quan tài ương, chỉ nhẹ nhàng trôi nổi lấy một viên ngay tại chậm rãi nhảy lên, như là cực phẩm hồng ngọc giống như trái tim. Đông, đông, trái tim kia mỗi một lần nhảy lên, đều nương theo lấy một trận đại đạo luân âm, toàn bộ lưu sa hải nhiệt độ, tựa hồ cũng theo nhịp tim này đang hô hấp. Đệ cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hư vực, dưới thân thánh thủy trưởng hạ quần quận, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 76 đế lạc phàm trần, tân hỏa tương truyền, 1, chương 76 đế lạc phàm trần, tân hỏa tương truyền, 1, mỗi một lần rung động đều giống như một thanh vô hình trọng truy, hung hăng đánh trên hư không, khoé động lên mắt trần có thể thấy màu đỏ gợn sóng. Thanh âm này ngột ngạt như sấm, nhưng lại có chứa cực kỳ đáng sợ lực xuyên thấu, trực tiếp vượt qua nhục thể phòng ngự, tại Cố Trường Sinh sâu trong linh hồn nổ vang, dẫn tới quanh người hắn khí huyết tùy theo cộng minh, như giang hạ như vỡ đê điên cuồng trào lên. Cố Trường Sinh đứng lặng tại quan tài trước, áo bào đen bay phất phới, bị sóng nhiệt thổi đến kề sát ở trên người. Hắn cách viên này ẩn chứa thượng cổ hỏa thần trúc dung vô thượng pháp tắc trái tim, chỉ có một thước xa. Thể nội kiến mục chi tâm phảng phất người được tuyệt hảo bộ phẩm sói đói, tại hắn gan vị trí điên cuồng rung động, phóng xuất ra gần như tham lam khát vọng, thúc dục ký chủ lập tức đem nó thôn vệ. Nhưng mà, Cố Trường Sinh cặp kia thâm thúy như vực sâu trong con người, nhưng không thấy mảy may của nhiệt, chỉ có như băng tuyết tỉnh táo. Tại cái này tràn ngập lửa gạt, ô nhiễm cùng bấy dập tu thế giới, cơ duyên thường thường cùng hủy diệt làm bạn tương sinh. Càng là sáng chói chói mắt bảo vật, sau lưng nó cất giấu sát cơ liền càng lại như vực sâu không thể đo lường. Thanh minh, Cố Trường Sinh cũng không quay đầu lại, thanh âm bình ổn đến nghe không ra nửa phần tâm tình chập chờn, lui ra phía sau 10 trượng, kết trận hộ pháp. Sau lưng chô bóng tối, thanh minh thân hình hơi ngừng lại. Nàng không có nhiều lời, chỉ là yên lặng hướng về sau phía tối, cho đến dừng ở 30 mét có hơn khu vực an toàn. Trong tay chuôi kia vết dị loang lổ thanh đồng cổ kiếm nằm ngang ở trước ngực, cái kia một đôi không tình cảm chút nào sát thái con ngươi cảnh giác quét mắt bốn phía, cho dù là một hạt bụi dị thường phiêu động, cũng vô pháp trốn qua cảm giác của nàng. Bảo đảm hộ pháp không sai, Cố Trường Sinh lúc này mới hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, chợt lại lần nữa mở ra. Ông, nguyên bản hắc bạch phân minh đồng tử trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một đôi xoay chậm chậm thái cực âm dương cá. Phá vọng tầm nhìn tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biểu tượng bị tức đoạn, bản chất hiện lộ không thể nghi ngờ. Nguyên bản mỹ lệ thần thánh xích hồng trái tim, tại Cố Trường Sinh trong tầm mắt bị phá giải thành vô số đầu phức tạp đến cực điểm, giăng khắp nơi đại đạo đường vân. Những đường vân kia như là chạy xuôi nham tương, tản ra thuần túy nhất hỏa chi pháp tắc khí tức, nhiệt độ cao quang diệu hủy diệt cùng ẩn chứa tại hủy diệt cuối tân sinh. Đây chính là pháp tắc cụ tượng hóa. Nhưng mà, Cố Trường Sinh cũng không có bị cái này hùng vĩ pháp tắc vẻ đẹp làm cho mê hoặc. Tầm mắt của hắn như dao giải phẫu giống như tinh chuẩn, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp xích hồng thần quang, thẳng đến trái tim trọng yếu nhất chỗ sâu. Ở nơi đó, hắn bắt được một tia rất khó phát giác hôi bại khí tức. Khí tức kia yếu ớt như dây tóc, lại ngoan cố bám vào tại pháp tắc dây xích tiết điểm phía trên, lộ ra một cỗ làm cho người buồn nôn mục nát cùng hỗn loạn. Là thời gian lưu lại bụi bặm, hoặc là phương này thiên địa băng hoại sau, đại la thiên quy tắc chạy vào cái gì? Quả nhiên, Cố Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, nét miệng lên một vòng niệm mai cười lạnh, cho dù là thượng cổ thần linh trái tim, trải qua vạn tái tuế nguyệt ăn mòn cùng ngoại giới quy tắc ô nhiễm, cũng tuyệt đối không thể bảo trì hoàn toàn tinh khiết. Nếu là bị tham lam làm choáng váng đầu óc, tùy tiện đem nó thôn phệ, cái này tia khí sám có lẽ sẽ tại đột phá thời khắc mấu chốt hóa thành chí mạng nhất tâm ma, thậm chí trở thành đại la thiên cự nhãn kia định vị tọa độ của mình. Đến lúc đó, sinh tử đạo tiêu bất quá là trong nháy mắt sự tình. May mắn, ta có chuẩn bị mà đến. Cố Trường Sinh vung lên vào áo, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Hắn cũng không trực tiếp đưa tay đụng vào trái tim kia, hai tay nhanh chóng biến ảo phát ấn, 10 ngón tung bay ở giữa, tàn ảnh trùng điệp. Thể nội linh lực dựa theo một loại nào đó quỷ dị nghịch hành lộ tuyến vận chuyển lại. Ô, một trận thê lương tiếng gió trống rống mà lên, nhưng lại không giống thế gian chi phong. Cố Trường Sinh sau lưng, không gian như mặt gương giống như vỡ vụn, một tòa nguy nga hư ảo quỷ môn quan chậm rãi hiện hiện. Quan hải kia toàn thân đen kịt, phản phất do vô số oan hồn khô cốt đắp lên mà thành, trên cửa nhà, u minh hai chữ bút tẩu long xà, tản ra trấn áp chư thiên vạn giới khí tức khủng bố. Nặng nề cánh cửa vỡ ra một cái khe, một cỗ nguồn gốc từ hoàng tuyển địa phủ chí âm chi khí đổ xuống mà ra. Cố hàn ý này trong nháy mắt cùng chung quanh chí dương nam minh lý hỏa tạo thành tươi sáng đối xứng. Âm cùng dương, băng cùng hỏa, tử cùng sinh. Hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng tại chật hẹp trong không gian va chạm, lại tại Cố Trường Sinh tinh diệu điều khiển bên dưới, đã đặt thành một loại quỷ dị mà hoàn mỹ động thái cân bằng. Đi. Cố Trường Sinh đầu ngón tay điểm nhẹ. Một đạo màu xám trắng luân hồi chi quang, như là vượt qua sinh tử cầu nối, từ quỷ môn quan trong khe hở bắn ra, vô cùng tinh chuẩn bao phủ lại viên kia lơ lửng hỏa thần chi tâm. CCC, tiếng vang chói tai đột nhiên nổi lên, đó là quy tắc phương diện bên trên kịch liệt ma sát cùng tẩy luyện. Nguyên bản an tĩnh rung động hỏa thần chi tâm run lẩy bẩy, phảng phất có được linh trí bình thường, phát ra một tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng bù bù. Nó cảm nhận được uy hiếp, cảm nhận được cái kia cố ý đồ xóa đi trên người nó ấn ký lực lượng. Nhưng ở luân hồi chi quang cọ rửa bên dưới, nó không chỗ có thể trốn. Cái kia một tia tiềm ẩn ở hạch tâm chỗ sâu khí xám, bị bá đạo bước đi ra. Nó thoát ly trái tim trong nháy mắt, lại hóa thành một tấm dữ tợn và mèo, ngũ quan sai chỗ mặt người, ở trong hư không im lặng gào thét, dãy rủa, ý đồ nhào về phía Cố Trường Sinh. Diệt. Cố Trường Sinh miệng phun chân luôn. Quỷ môn quan bên trong rũa ra một cái tái nhật đại thủ, một thanh nắm lấy tấm tia khí xám mặt người, đem nó kéo vào trong bóng tối vô tận. Theo cuối cùng một tia tạp chất bị loại bỏ, hỏa thần chi tâm quang mang đống nhiên thu liễm. Trước đây loại bá đạo kia làm cho người khác ngạt thở, phản phất muốn thiêu tận vạn vật sao động uy áp biến mất, thay vào đó là một loại ôn nhuận như ngọc, nặng nghề như vực sâu khí tức mênh mông. Nó không còn là một đoàn cuồng bạo lửa, mà là một viên thai nén sự sống trùng. Phản pháp quy chân, không sai biệt lắm. Cố Trường Sinh trong mắt thái cực đồ biến mất, thay vào đó là quyết đoán. Hắn không do dự nữa, nô ra tay phải, cách không đối với trái tim kia nắm vào trong hư không một cái. Đến, không có tạp chất trở ngại, hỏa thần chi tâm thuận theo hóa thành một đạo xích hồng sắc lưu quang, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt chui vào bộ ngực của hắn. Và anh, giờ khắc này, Cố Trường Sinh cảm giác mình giống như là nuốt vào nguyên một khoảng ngay tại bộ phát thái dương. Kinh khủng nhiệt lượng trong nháy mắt này trong cơ thể hắn dẫn bạo. Đây cũng không phải là phàm hỏa thiêu đốt ra thịt đau đớn, mà là từ tế bào phương diện bắt đầu vỡ vụn cùng gây dựng lại. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 76 Đế Lạc Phàm Trần, Tân Hỏa Tương Truyền 2, chương 76 Đế Lạc Phàm Trần, Tân Hỏa Tương Truyền 2. Kinh mạch của hắn tại dưới nhiệt độ cao trong nháy mắt khô cạn, đứt gãy, lại đang tiếp theo một cái chớp mắt bị tái tạo, huyết dịch của hắn trong nháy mắt sôi trào, bốc hơi thành sương mù màu đỏ, ngay sau đó lại ngưng kết thành càng thêm sền sệt, nặng nề màu vàng từng dịch, liền ngay cả hắn cứng rắn như sắt xương cốt, thâm tàng thể nội cốt tủy, đều tại thời khắc này bị nhen lửa. Đau nhức, cực hạn đau nhức. Đó là linh hồn bị đặt ở trên tối say nghiền ép, nhục thể bị ném vào lò luyện thép bên trong rèn đúc cực hình. Nếu là đổi lại bình thường kim đan tu sĩ, chỉ sợ tại cỗ năng lượng này bộc phát giây thứ nhất, thần hồn liền đã sụp đổ, nhục thân hóa thành tro bụi. Nhưng Cố Trường Sinh ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Hắn cắn chặt hàm răng, lợi chảy ra tơ máu trong nháy mắt bị bốc hơi. Hắn gắt gao giữ vững linh đài một điểm kia thanh minh, tùy ý lực lượng cuồng bạo này tại thể nội tàn phá bừa bãi. Chính như vượng hoàng niết bàn, hủy diệt cuối cùng chính là tân sinh. Ở trong cơ thể hắn gan vị trí, cái kia đoạn xanh tươi rớt át kiến mục chi tâm rốt cục chờ đến nó chờ mong đã lâu thì yến. Vũ hành lý lẽ, mục sinh hỏa. Kiến mục chi tâm điên cuồng xoay tròn, phóng xuất ra bảng bạc như biển đất mục sinh khí. Nguồn sinh cơ này cũng không có đi đối kháng liên hỏa, ngược lại tại Cố Trường Sinh dẫn đạo bên dưới, trở thành cỗ này diệt thế liệt diễm tốt nhất nhiên liệu cùng dẫn hương đánh dấu. Lửa mượn gió thổi, mục trợ hỏa uy. Nguyên bản cuồng bạo vô tự, bố chỗ đi loạn trúc dung thần lực, tại ớt mục tức giận trấn an cùng dẫn đạo bên dưới, bắt đầu trở nên thuần phục. Bọn chúng dọc theo Cố Trường Sinh thể nội đại chu thiên kinh mạch, dựa theo một loại nào đó quy tích huyền ảo chảy xuôi, cuối cùng dung nhập ngũ tạng lục phủ của hắn, rót vào tứ chi bách hải của hắn. Trong động quật, Cố Trường Sinh thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Da của hắn trở nên đỏ bừng, tiếp theo chuyển thành hơi mở lưu ly trạng, xuyên thấu qua làn da, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong cơ thể hắn cái kia như nham tương giống như chảy xuôi huyết dịch màu vàng, cùng biên kia ngay tại mạnh hữu lực rung động, mỗi một cái đều phát ra ngột ngạt lôi âm trái tim. Cảnh cáo, nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, kiểm tra đo lường đến cao năng pháp tắc xâm lấn. Nhục thân ngay tại gây dựng lại quá trắng canh kim thể nhận pháp tắc áp chế. Ngũ hành tương khắc ngay tại điều động ất mục thanh long thể tiến hành điều hòa. Ngay tại dung hợp. Ngay tại biến dị kiểm tra đo lường đến trúc dung pháp tắc tái phiến. Ngay tại phân tích. Phân tích tiến độ 1. 10 trên võng mạc, từng hàng màu đỏ cảnh cáo dấu hiệu như là thác nước điên cuồng rẽ phở. Cố Trường Sinh ý thức lại dần dần trở nên mơ hồ. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác chính mình ngay tại biến nhẹ, ngay tại thoát ly cố này nặng nề nhục thân, hướng về cao hơn, càng xa, càng cổ lão vi độ tung bay thăng. Bốn bề hết thảy đều đang nhanh chóng lùi lại, hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh đường cong. Lưu Sa Hải biến mất, Tây Bực Cắt Vàng biến mất, liền ngay cả phương này bị ô nhiễm thế giới cũng biến thành xa xôi mà nhỏ bé. Cố Trường Sinh lần nữa đi tới cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ tinh chuẩn miêu tả cao duy thị giác. Nơi này không có trên dưới trái phải không gian khái niệm, cũng chưa từng có đi tương lai thời gian giới hạn. Chỉ có vô tận màu sắc sặc sỡ cùng răng khắp nơi quy tắc đường cong. Tại cái kia cuối tầm mắt, hắn lần nữa thấy được cái bóng lưng kia. Thiên đế. Lúc này Thiên đế cũng không phải là Cố Trường Sinh trước đó tại Đông Hải nhìn thấy cô kia bị ma khí ăn mòn, sớm đã chết đi ngụy thi. Đây là một vị chân chính, ở thời kỳ mạnh mẽ nhất thượng cổ chí tôn. Hắn người khoác cựu sắc đế bào, phía trên thêu lên nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, đầu đội bình thiên quan, 12 xuyên bạch ngọc rèm châu rủ xuống, che khuất tấm kia uy nghiêm khuôn mặt, tay hắn cầm một thanh đã đứt gãy trường kiếm, một thân một mình, đứng lặng ở thế giới đỉnh cao nhất, đứng lặng tại thiên đỉnh trên phế tích. Mà tại đỉnh đầu của hắn, bầu trời không còn là màu lam. Nơi đó đã nứt ra một đạo to lớn, giữ tận vết thương, quán xuyên toàn bộ tinh hà. Một cái mọc đầy lớn nhỏ không đều ánh mắt, chảy xuôi dịch nhờn màu đen, đốt ngón tay vặn vẹo như dãy núi khủng bố cự thủ, đang từ trong vết nứt kia chậm rãi thăm dò vào. ván cờ này trung pi là thua nửa con. Kiếm quang đi ngược dòng nước, chém về phía phương này thiên địa dựa vào sinh tồn, duy trì lấy vạn vật vận chuyển thiên đạo pháp luân. Xoạt xoạt, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng hoàn vũ, làm vỡ nát dòng sông thời gian. Cái kia nguyên bản kim quang sáng chói, hoàn chỉnh không thiếu sót thiên đạo pháp luân, dưới một kiếm này vỡ nát thành năm khối to lớn mảnh vỡ, cùng ước vạn điểm thật nhỏ tinh quang tản mát nhân gian. Thế giới quy tắc sụp đổ, luân hồi đoạn tuyệt, linh khí mất khống chế, tiên lộ đoạn tuyệt. Đây là một trận đánh cược. Thiên đế tình nguyện hủy đi thế giới trật tự, cũng không muốn để thế giới này hoàn chỉnh mà rơi vào đại la thiên trong tay trở thành khối lỗi. Tân hỏa không thể diện, đang đổ nát trong nháy mắt, Cố Trường Sinh thấy rõ, trong đó một khối xích hồng sắc mảnh vỡ lôi cuốn lấy cuồng bạo nhất hỏa hành bản nguyên, phá vỡ thương cung. Nó như là một viên diệt thế lưu tinh, kéo lấy thật dài, vĩnh viễn không dập tắt đuôi lửa, rơi hướng về phía đại địa bản khối vùng cực nam. Tại rơi xuống trong quá trình, vì đối kháng đại la thiên rỗi ra xúc tu bắt, mảnh vỡ kia tự hành vỡ vụn, diễn hóa. Nó cũng không có hóa thành pháp bảo gì, cũng không có hóa thành cái gì linh mạch. Nó nặng nề mà nhập vào Nam Chiêm Bộ Châu đại địa, đem phương viên trăm vạn dặm sông núi trong nháy mắt hòa tan thành biển lửa nham thạch. Sau đó, một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kỳ danh, Bất Tử Hỏa núi. Xuất hiện ở nơi này đột nhiên nhất chuyển. Thương Hải Tam Điển, Tuế Nguyệt Lưu Truyền. Cố Trường Sinh nhìn thấy, theo thời gian trôi qua, tòa kia Bất Tử Hỏa núi chung quanh dần dần bởi vì cực hạn nhiệt độ cao cùng cuồng bạo hòa động, tạo thành một mảnh sinh linh cấm tiệt tử vong chi địa. Nhưng ở cái kia vô tận hỏa diễm chỗ sâu nhất, tại nham tương quay cuồng hải tâm, tựa hồ dựng dục thứ gì? Là một cái dục hỏa trùng sinh chim, hay là một viên chờ đợi ấp trứng? Quang ảnh mơ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, khối kia hỏa hành mảnh vỡ đại đạo chân chính hải tâm, cái kia có thể đủ bù đắp tiên địa quy tắc chìa khóa, liền ngủ say tại tòa núi lửa kia chỗ sâu nhất, bị ức vạn tấn nham tương bao khỏa, bị vô tận tuế nguyệt phủ bụi. Đến đó thu hồi nó trong hoàng hốt, tựa hồ có một đạo vượt qua thời không ý niệm, mượn lần này dung hợp hỏa thần chi tâm thời cơ, giống như là một tia chớp chém vào Cố Trường Sinh thời khắc này trong linh hồn. Đó là thiên đế lưu lại một sợi chấp niệm, cũng là phương thế giới này phát ra cuối cùng tín hiệu cầu cứu. Hô. Trong động vật dưới mặt đất, Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo như thực chất ánh lửa màu vàng từ trong mắt của hắn phun ra, lại trực tiếp xuyên thủng phía trước trăm trượng chỗ vết đá, lưu lại hai cái sâu không thấy đáy, biên giới bị trong nháy mắt đốt thành lưu ly trạng lỗ thủng. Đề cử chuyên hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô Trường Ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguyên thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị tâm ghét thành bạch nguyệt quang, hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 76 đế lạc phàm trần, tân hỏa tương truyền 3. Chương 76 đế lạc phàm trần, tân hỏa tương truyền 3. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khẩu khí kia hiện lên dạng xương trắng, xen lẫn cực độ nhiệt độ cao, vừa mới lối ra, liền để không gian chung quanh nổi lên một trận kịch liệt vận sóng, mặt đất nham thạch càng là trực tiếp bị nướng đến cháy đen rạn nứt. Dung hợp hoàn thành, thu hoạch được thể chất đặc thù đặc tính, chúc dung thần hỏa thân thể sơ cấp hỏa hành thân hỏa độ, mắt trước mắt vị diện cực hạn ngươi đã nắm giữ nam minh lý hỏa hoàn chỉnh quyền sử dụng. Kiểm tra đo lường đến quá trắng canh kim thể cùng chúc dung thần hỏa thân thể phát sinh thuộc tính xung đột, ngũ hành tương khắc. Ngay tại thông qua ất mộc thanh long thể tiến hành điều hòa thành công, thu hoạch được thần thông mới, ngũ hành hỏa luyện kim thân, hỏa luyện kim thân, lấy lửa rèn kim thân như pháp bảo, bị động tăng lên trên diện rộng nhục thân lực phòng ngự cùng lực bộc phát, công kích kèm theo phá giáp cùng thiêu đốt song trọng đặc hiệu. Cố Trường Sinh chậm rãi đứng người lên. Hắn lúc này bề ngoài nhìn cùng lúc trước cũng không quá lớn khác biệt, vẫn như cũng là một bộ áo bào đen, thân hình thon dài thẳng tắp. Nhưng hắn cái kia nguyên bản như là bạch ngọc côn nhuận dưới da thịt, giờ phút này ẩn ẩn lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt xích kim quang trạch, phản phất cả người là do thần kim rèn đúc mà thành. Hắn giơ tay lên, tâm niệm vừa động, phúc, một đóa hoa sen màu vàng tại lòng bàn tay của hắn lặng yên nở rộ. Lửa này sen không còn giống như kiểu trước đây cuồng bạo khó thuần, cũng không cần phải mượn bất luận cái gì ngoại vật hoặc là trận pháp mới có thể điều khiển. Nó như là Cố Trường Sinh thân thể kéo dài một bộ phận, điều khiển như cánh tay, tùy tâm sử dụng. Dịu dàng ngoan ngoãn lúc như ngày xuân nắng ấm, cuồng bạo lúc có thể đốt trời nấu biển. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trong nháy mắt dẫn bạo tòa này dưới mặt đất biển lửa, đem phạm vi ngàn dặm hóa thành một phiến đất hoang vu từ địa. Đây chính là pháp tắc lực lượng. Mặc dù chỉ nắm giữ một tia gia lông, nhưng cũng đủ làm cho hắn tại Nguyên Anh kỳ hoành hành không sợ, thậm chí đối mặt những cái kia vừa mới bước vào hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể chính diện đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong. Bất Tử Hỏa núi Cố Trường Sinh tự lẩm bẩm, ánh mắt xuyên thấu nặng nề tầng nham thạch, nhìn về phía xa xôi phương nam. Vừa rồi cái kia cao duy trong trí nhớ hình ảnh, như là cấn giống như thật sâu khắc vào trong óc của hắn. Nếu như nói trúc dung trong mộ viên này hỏa thần chi tâm, chỉ là thiên đế năm đó tiện tay bày ra một viên nhạc kỳ, hoặc là nói là mở ra phiến đại môn kia chìa khóa, như vậy tòa kia rơi xuống tại cực nam chi địa Bất Tử Hỏa núi mới là hỏa hành đại đạo chân chính kết cục. Nơi đó, cất giấu hoàn chỉnh hỏa chi bản nguyên, cũng là hắn bù đắp ngũ hành, trùng kích cảnh giới cao hơn con đường phải đi qua. Phù quân, cách đó không xa, Thanh Minh phát giác được Cố Trường Sinh khí tức kinh khủng kia rốt cục thu liễm, lúc này mới thử thăm dò kêu một tiếng, thân hình tung bay tới. Nàng bén nhạy cảm giác được, nhà mình phụ quân tựa hồ trở nên càng đáng sợ. Nếu như nói trước đó Cố Trường Sinh cho nàng cảm giác là một thanh dấu ở trong vỏ lợi kiếm, phong mang nội liễm, như vậy hiện tại, hắn tựa như là một tòa lúc nào cũng có thể bộc phát, nhưng lại cưỡng ép đè nén tức giận núi lửa hoạt động. Loại kia sâu không lường được cảm giác áp bách, để nàng cái này quỷ vương đều cảm thấy một trận bản năng e ngại. Ta không sao. Cố Trường Sinh thu hồi ánh mắt, trong mắt kim mang dần dần biến mất, khôi phục ngày xưa thâm thúy cùng bình tĩnh. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội trào lên hoàn toàn mới lực lượng. Kim qua trắng canh kim thể chủ sát phạt cùng sát bén, một đất một thanh long thể chủ sinh cơ cùng khôi phục, lựa trúc dung thần hỏa thân thể chủ bộc phát cùng hủy diệt. Ngũ hành đã đến thứ ba. Thủy hành bản nguyên mặc dù còn chưa hoàn toàn dung hợp định hải châu còn tại trong tay, cần tiến một bước luyện hóa nhưng cũng đã ở trong khống chế. Bây giờ chỉ kém cái kia cuối cùng, cũng là dày nhất nặng trầm ổn đất. Không đổi. Cố Trường Sinh đè xuống trong lòng sao động, vững vàng chảy hạch tâm nội dung quan trọng, vĩnh viễn là tính trước làm sau, thận trọng từng bước. Đi bất tử hỏa núi trước đó, trước hết làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nơi đó thế nhưng là ngay cả thiên đế đều kiêng kỵ đại đạo rơi xuống chi địa, trong đó hung hiểm, chỉ sợ so cái này lưu xa hải khủng bố hơn gấp trăm lần nghìn lần. Tùy tiện tiến về, cùng chịu chết không khác. Đi thôi. Cố Trường Sinh vung tay áo, một đạo kình phong cuốn qua, đem bộ kia đã trống không thần tình quan tài bỏ vào trong túi. Cái đồ chơi này bản thân liền là đỉnh cấp hỏa hệ vật liệu, nếu là dùng để luyện khí, đủ để chế tạo ra vài kiện cực phẩm linh bảo, tuyệt không thể lãng phí. Nơi này nên dọn dẹp một chút. Nửa ngày sau, lưu xa hải bên ngoài, đỏ luyện cương vị, tòa kia đã từng tràn đầy huyết tinh cùng tiêu diệt, dùng để hiến tế sinh linh tế đàn khổng lồ, giờ phút này đã bị triệt để san thành bình địa. Mặt đất bày biện ra một loại quỷ dị lưu ly hóa cảm nhận, đó là bị cực hạn nhiệt độ cao trong nháy mắt hòa tan sau lại ngưng kết vết tích. Tất cả trường sinh giáo giáo đồ thi thể đều đã bị đốt thành tinh khiết nhất cho tàn, ngay cả một tia hoán khí đều không thể lưu lại. Đối với có được Nam Minh Lý Hỏa Cố Trường Sinh tới nói, siêu độ loại này vật lý phương diện làm việc trở nên dị thường hiệu suất cao lại triệt để. Trung Bì chính ngồi xổm ở một khối bị tiêu diệt trên tảng đá lớn, một mặt buồn bực ngán ngẩm dùng trong tay cự kiếm xỉa răng khẽ hở, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Tại phía sau hắn, mấy trăm tên được giải cứu ra phạm nhân cùng tiểu yêu nơm nớp lo sợ tập hợp một chỗ. Bọn hắn nhìn xem tướng mạo này hung ác, toàn thân quỷ khí ung tùm, có một thanh to bằng cánh cửa cự kiếm mặt đỏ trắng hán, muốn chạy lại không dám chạy, muốn tạ ơn lại không dám tiến lên, chỉ có thể co lại thành một đoàn run lẩy bẩy. Đây cũng quá chậm, Trung Bì lẩm bẩm. Phun ra một miếng nước bọt, phủ quân sẽ không phải là giết đến cao hứng, đem ta lão trùng đem quên đi đi. Sớm biết liền nên đi theo xuống dưới, tốt xấu có thể lăn lộn miệng nóng hổi đỡ đánh. Đúng lúc này, chân trời sóng nhiệt đột nhiên hướng hai bên kịch liệt tách ra, phản phất bị một cái bàn tay vô hình xé rách. Một đạo màu đỏ vàng lưu quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời, mang theo quần quần tiếng nổ đùng đoảng, ầm vang rơi vào Trung Quỷ trước mặt. Quang mang tán đi, hiện lộ ra Cố Trường Sinh thân ảnh. Phủ quân, Trung Quỷ nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nhảy xuống tảng đá, nhanh chân tiến lên đón, ngài có thể tính đi ra. Bên trong đám kia cháu trai giết hết sao? Không cho ta lưu hai cái luyện tay một chút. Vừa mới tới gần, Trung Quỷ đột nhiên bước chân dừng lại, giống như là bị nóng đến một dạng bỗng nhiên về sau nhảy một bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem Cố Trường Sinh, dùng sức hít mũi một cái. Phủ quân, ngài trên thân này thế nào nóng như vậy hồ đâu? Ta cảm giác giống như là dán cái lò lửa lớn, quỷ này thể đều muốn bị ngài nướng hóa. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa. Cá lớn nuốt cá bé, không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên độ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 76 Đế Lạc Phàm Trần, Tân Hỏa Tương Truyền, 4, chương 76 Đế Lạc Phàm Trần, Tân Hỏa Tương Truyền, 4, Cố Trường Sinh mỉm cười, tâm niệm vừa động, hơi thu liễm một chút thể nội chưa hoàn toàn bình phục hỏa hành pháp tắc ba động. Trung quanh loại kia thiêu đốt linh hồn nhiệt độ lúc này mới chậm rãi biến mất. Có chút đột phá thôi. Hắn hời hợt mang qua, cũng không giải thích quá nhiều. Quay người nhìn về phía những cái kia run lẩy bẩy người sống sót, ánh mắt đảo qua trên người bọn họ những cái kia chưa khép lại vết thương cùng lạc ấn. Những người này an bài như thế nào? Hồi phủ quân Trung Quỷ gãi gãi cái kia rối bời râu quai nón, dựa theo phân phó của ngài, hỏi rõ ràng quê quán quê quán. Đại bộ phận đều là thôn dân phụ cận, còn có chút là từ Tây vực chỗ sâu trộm tới yêu tộc khổ lực. Ta thuận tay làm thịt mấy cái muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sa mạc cường đạo, dựng lên mấy cây cột treo ở giao lộ, đám người này liền trung thực. Mặt khác, ta cho bọn hắn chỉ đầu đi Phong Đô thành nguyên bạn yêu thành đường, nói cho bọn hắn đó là duy nhất đường sống. Cố Trường Sinh gật đầu tán thành, làm tốt lắm. Hắn đưa tay đánh ra một đạo phù lục, hóa thành mấy trăm điểm lưu hòa linh quang, tinh chuẩn chui vào những người sống sót kia mi tâm. Đây cũng không phải là khống chế thủ đoạn, mà là một đạo lâm thời phù bình an ẩn chứa hắn một tia khí tức. Tại cái này hỗn loạn tây vực, nếu là gặp được đê giai tà túy có thể là đuôi mù tán tu, phù lục này sẽ tự động hộ chủ, cũng coi là đưa Phật đưa đến tây, cho những này người cơ khổ sau cùng một chút bảo hộ. Làm xong đây hết thảy, Cố Trường Sinh đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía phương nam, ánh mắt thâm thúy đến phảng phất có thể xem thấu thời không. Chu Bỉ, tại. Trung Quỷ ôm quyền, truyền lệnh xuống, đệ thử tam mạng lưới tình báo động. Cố Trường Sinh thanh âm trầm thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta muốn biết liên quan tới cực nam chi địa tất cả tình báo. Mặc kệ là dân gian truyền thuyết thần thoại, giả sử ghi chép, hay là những người điền kia hổ ngôn loạn ngữ, hoặc là thương đội đôi câu vài lời, tất cả đều cho ta thu thập lại. Trung Quỷ sững sờ, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, đằng đằng sát khí nói tôi lệnh. Chuyện này cái kia chuột tam hiểu nhất, nếu người nào dám che giấu, ta lão Trung kiếm có thể không đáp ứng. Còn có Cố Trường Sinh dừng một chút, từ trong ngực móc ra viên kia còn mang theo ấm áp nhận chữ vật, đó là Minh Hỏa lão tổ di vật, cũng là toàn bộ Trường Sinh giáo phân đà mấy trăm năm tích lũy. Hắn tiện tay vứt cho Trung Quỷ, đem trong này tài nguyên toàn bộ đưa đi Phong Đô thành, giao cho Thôi Giác. Nói cho hắn biết, tăng tốc 18 tầng địa ngục kiến thiết, nhất là liên quan tới lượng ngục bộ phận, trong chiếc nhẫn kia có không ít có sẵn vật liệu. Ta có một loại dự cảm. Cố Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời cao, vầng mặt trời chói chang kia vẫn như cũ độc ác, nhưng ở trong con mắt của hắn, cái kia phảng phất là một cái to lớn, ánh mắt lạnh như băng, ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. 3 ngày sau, một đầu tin tức kinh người, như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Tây vực, thậm chí hướng về trung chủ thừa tiên giới quét tán. Chiếm cứ Lưu Sa Hải mấy trăm năm, hung uy hiển hách, bối cảnh thâm hậu Trường Sinh giáo phân đà, trong vòng một đêm bị người nổ tận gốc. Không chỉ có mấy ngàn giáo chúng đều lên tội, liền ngay cả vị kia danh xưng hóa thần kỳ phía dưới vô địch thủ, có được bất tử chi thân phân đà chủ Minh Hỏa lão tổ, cũng vẫn lạc tại chỗ, ngay cả thi cốt đều không thể tìm tới. Nghe nói, đêm hôm đó, Lưu Sa Hải chỗ sâu ánh lửa ngút trời, có người tận mắt thấy một đầu màu vàng hỏa long tại trên trời cao gào thét, đem đêm tối chiếu rọi đến giống như ban ngày. Trên phố nghe đồn nổi lên bốn phía, có người nói là trên trời rơi xuống thần phạt, trừng trị tà giáo, có người nói là một vị nào đó ẩn thế không ra tuyệt thế kiếm tiên đi ngang qua, thuận tay trảm yêu trừ ma, thậm chí nói là Trường Sinh giáo nội bộ sống mái với nhau, dẫn nổ địa hỏa. Nhưng chỉ có số rất ít hoạch tâm thế lực tình báo đầu lĩnh, nhìn xem trong tay phần kia từ hiện trường mang về, lưu lại quỷ dị cho giấy cùng nồng đậm địa phủ khí tức tình báo, lâm vào thật sâu trầm mặc cùng kiêng kỵ. Đó là âm ti thủ bút. Cái kia tại phương Đông cấp tốc của thời, thần bí khó lường, làm việc tàn nhẫn thế lực, rốt cục đưa nó răng nanh, đưa về phía cái này hỗn loạn vô tự Tây vực. Mà lúc này, sự kiện nhân vật chính Cố Trường Sinh sớm đã rời đi Lưu Sa Hải vùng đất thị phi này. Trên không trung bạt trượng, thần mây ở giữa, một chiếc tạo hình kỳ lạ, toàn thân trắng loãng, do chất chỉ thuật đặc chế bay trên trời giấy toa chính nhận ngấp lấy thân hình, hướng về phương nam mau chóng bay đi. Giấy toa nội bộ không gian không lớn, lại bố trí được cực kỳ thoải mái dễ chịu lịch sự tao nhã, thậm chí còn điểm một lò tĩnh tâm ngưng thần đàn hương. Cố Trường Sinh khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, trước mặt lơ lửng một tấm từ Minh Hỏa lão tổ trong nhẫn chứa vật tìm tới, dùng không biết tên cao gia yêu thú ra vẽ cổ lão địa đồ. Địa đồ này tàn khuyết không đầy đủ, đại bộ phận khu vực đều là trống không. Nhưng ở vùng cực nam vị trí, bị người dùng máu tươi nặng nề mà vẽ một vòng tròn, bên cạnh ghi chú bốn cái vật mèo, lộ ra cuồng nhiệt chữ nhỏ, bất tử hoàn núi. Ngay cả Minh Hỏa lão tổ loại này tà tu, đều tại ngấp nghé nơi đó. A Cố Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, như có điều suy nghĩ. Căn cứ siêu hồn lấy được mảnh vỡ ký ức, Minh Hỏa lão tổ sở dĩ tại Lưu Sa Hải thành lập phân đà, trừ huyết tế trúc dung mộ bên ngoài, kỳ thật còn có một cái càng lớn dạ tâm, đó chính là muốn dùng cái này làm bẫy, xúc tích lực lượng, tham dò cái kia trong truyền thuyết cực nam cấm khu. Chỉ tiếc, lão quái vật này chuẩn bị mấy trăm năm, ngay cả vé vào cửa Hỏa Thần chi tâm đều không có cầm tới, liền thua ở Cố Trường Sinh trong tay, làm người khác áo cưới. Đây cũng là bất đi ta không ít công phu, chí ít lộ tuyến có cái đại khái. Cố Trường Sinh thu hồi địa đồ, ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh bóng ma. Chuột ba. Bóng ma một trận bặm mèo, chuột ba tặc kia lông mày mắt chuột đầu chui ra, trong tay còn bưng lấy cái kia dùng để thông tin đặc chế giấy ố biển, một mặt định loạn. "Ra, ngài gọi ta." "Con đường phía trước, đổi đường nét." Cố Trường Sinh chỉ trên địa đồ một đầu nguyên bản kế hoạch song tương hồng, không đi gần nhất con đạo, cũng không đi nguyên bản dự định thương lộ. "Chúng ta đường vòng, đi vạn độc đầm lầy." "A." Chuột ba trừng lớn mắt đậu xanh, sợi râu run lên, "Già, cái kia vạn độc đầm lầy thế nhưng là nổi danh bùn nhão đầm a. Bên trong tất cả đều là độc trùng mãnh thú, chứ khí ngay cả tu sĩ đều có thể hạ độc chết. Mà lại đường vòng lời nói, ít nhất phải nhiều đi một cái tháng lộ trình." "Ta biết." Gần nhất đầu ngọn gió quá thịnh, Lưu Sa Hải một trận chiến, nhìn chằm chằm chúng ta quá nhiều người. Trường Sinh giáo tổng đàn bên kia khẳng định sẽ có động tác, thậm chí khả năng có đại thừa kỳ lão quái vật quăng tới ánh mắt. Đi đại lộ, dễ dàng bị phục kích, thậm chí bị suy tính xuất hành tung. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tâm giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 77 chướng khí che trời, lấy độc trị độc, 1, chương 77 chướng khí che trời, lấy độc trị độc, 1, vạn độc đầm lầy. Đây là khảm nạm tại Tây vực cùng Nam Cương chỗ giao giới một đạo to lớn lại thối giữa vết sẹo. Nếu như nói cắt chạy hải tượng trinh lấy tĩnh mịch cùng hư vô, như vậy mảnh đầm lầy này đại biểu chính là nhất là cực hạn tối nát cùng hỗn loạn. Trên trời cao, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Một tầng nặng nề đến phảng phất ngưng kết dầu chân giống như ngũ thải chướng khí che đậy tất cả tinh thần nhật nguyện, ánh nắng tại xuyên thấu tầng này kịch độc bình chướng lúc bị cưỡng ép bặm mèo, bắn ra ở phía dưới vô biên trên vũ bùn, chỉ còn lại có thảm đạm lại quỷ dị màu tím lục còn sáng. Vũ bùn chỗ sâu, thỉnh thoảng quần quật lên bọt khí khổng lồ, theo bột một tiếng trầm đục nổ tung, phóng xuất ra một cỗ hỗn hợp có thái cổ hung thú sắc tối, khô bại thảm thực vật cùng một loại nào đó không thể diễn tả hóa học độc tố hôi thối. Nơi này không có kiên cố lục địa, nơi mắt nhìn đến, chỉ có vô số phiêu phù ở bùn nhão tầng ngoài hư thối rễ cây, cùng những cái kia sớm đã hóa thành hóa thạch nhưng như cũ giữ tợn hướng lên trời cự thú khung xương. Xì xì xì, một trận rợn người tiếng hủ thực vang tận mây xanh. Chiếc kia nguyên bản trắng loáng như ngọc, đủ để tại trong tầng mây ẩn nấp bộ dạng bay trên trời chỉ toa, vừa mới hạ thấp độ cao cắt vào chướng khí tầng, mặt ngoài linh quang hộ thuẫn liền bắt đầu kịch liệt lấp loé. Những cái kia nguyên bản không thể phá vỡ phòng ngự phù văn giờ phút này như là gặp liệt hỏa tuyết động, cấp tốc tan rã, bước lên trận trận gây mùi khói xanh. Cho dù là trải qua Cố Trường Sinh tự mình ra chỉ cao dài lá bửa, tại đây cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ẩn chứa thiên địa ác ý độc chứng trước mặt, cũng lộ ra giật gấu ba bay. Ra, ra, không chống nổi. Chuột ba cả người nằm nhòi bên cửa sổ, hai cái móng đuốt gắt gao chế trụ song cửa sổ, nhìn xem bên ngoài tầng kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành đen, chọc từng mảng hộ thuẫn, dọa đến toàn thân run rẩy, cây kia dài nhỏ cái đuôi kéo căng thẳng tắp, giống như là bị hoảng sợ dây đàn. Khí độc này quá mạnh, so ta tại Vạn Yêu Thành trong đường cống ngầm ngửi được mùi vị còn sông gấp trăm lần. Cái này nếu là để lọt tiến đến một chút, chúng ta cho dù là mình đồng ra sắt cũng phải trong nháy mắt hóa thành một bãi nước bùn a. Cố Trường Sinh khoanh chân ngồi tại trong băng, thần sắc không động. Hắn mí mắt khẽ nâng, ánh mắt xuyên thấu sắp phá toái hộ thuẫn, quét mắt ngoại giới cái kia ngũ thải ban lan lại trí mạng sương mù. Hắn cặp kia ẩn chứa thái cực âm dương cá trong con ngươi, cũng không có mảy may sợ hãi, ngược lại hiện lên một tia hiếu kỳ cùng thôi diễn qua mang. "Đội cái gì?" Cố Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình ổn đến như là đầm sâu nước đọng, cùng chung quanh tư tư rung động tiếng hụ thực hình thành so sánh rõ ràng. Nếu giấy này toa gánh không được, vậy liền thay cái gánh vác được đến kiêng. Hắn cũng không bấm niệm pháp quyết thi pháp, thậm chí liền thân hình cũng không từng di động mảy may. Hắn chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, đối với cái kia tràn đầy kịch độc hư không năm ngón tay khẽ bổ. T, theo hộ thuẫn vỡ ra một cái khe, một sợi nồng đậm màu tím lục độc chướng bị hắn cưỡng ép thu hút lòng bàn tay. Khí độc kia cực kỳ bá đạo, vừa mới tiếp xúc Cố Trường Sinh ra thịt trắng nõn, tựa như cùng có được linh trí vật sống, điên cuồng ý đồ thuận lỗ chân lông chui vào, ăn mòn huyết nục, đồng hóa kinh mạch. Cố Trường Sinh thể nội ớt một thanh long thể tại thời khắc này bị trong nháy mắt kích hoạt. Thế nhân đều biết một thuộc tính chủ sinh cơ cùng chữa trị, lại thường thường không để ý đến một hành tại trong ngũ hành nhất là bản chất đặc tính, sinh trưởng cùng thích ứng. Độc thảo cũng là cỏ, ác mộc cũng là mộc. Nếu chất độc này là căn cứ vào thực vật hư thối cùng hữu cơ biến dị sinh ra một nước hợp lại năng lượng, cái kia tại Cố Trường Sinh logic bên trong, đây chính là một loại năng lượng, một loại khác loại thuốc bổ. Cố Trường Sinh năm ngón tay bỗng nhiên một nắm. Phốc. Cái kia một sợi đủ để hạ độc chết trúc cơ kỳ tu sĩ, trọng thương kim đang cường giả xương độc, tại lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt bị cuồng bạo linh lực nghiền nát, phân giải, hóa thành một sợi tinh thuần đến cực điểm nhưng lại mang theo một loại nào đó quỷ dị thuộc tính linh khí, bị hắn như cá voi hút nước hút vào thể nội. Chu Quỷ mở ra cửa khoang. A. Chính ôm trôi kia to bằng cánh cửa cự kiếm nhắm mắt dưỡng thần Trung Quỷ bỗng nhiên mở ra lưu nhãn, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía nhà mình phụ quân, "Phụ quân, ngài không có nói đùa chớ. Cái này bên ngoài thế nhưng là mở." Cố Trường Sinh đứng người lên, đứng chắc tay, ngữ khí không thể nghi ngờ. "Vâng." Theo cửa khoang mở rộng, ngoại giới cái kia bị hộ thuẫn ngăn cản, tích xúc đã lâu độc trướng, như là tìm được chỗ tháo nước hồng thủy, nội điên bình thường tràn vào cái này nhỏ hẹp khoang. "Song song, phải chết. Thử ra ta còn không có sống đủ à?" Chuột ba kêu thảm một tiếng, ôm đầu liền hướng tấm kia gỗ tử đàn cái ghế dưới đáy chui. Hận không thể đem chính mình co lại thành một cục thịt. Nhưng mà, trong dự đoán ngạt thở cùng huyết nhục thối giữa cũng không có phát sinh. Bởi vì ngay tại xương độc tràn vào một sát na kia, Cố Trường Sinh động. Phong. Cố Trường Sinh một tay kết ấn, phía sau hư không đống nhiên rung động, một gốc đại thụ màu xanh quang ảnh chậm rãi hiện hiện. Đó là xây một chiếu ảnh, mặc dù mơ hồ không rõ, lại lộ ra một cỗ chấn áp bạc cổ, câu thông tiên địa mênh mông khí tức. Những cái kia dương nhanh muốn bước, dự đoán đánh tới xương độc, tại tiếp xúc đến cái này xây một quang ảnh phạm vi trong nháy mắt, tựa như là cuồng bạo dã thú gặp thú vương, trong nháy mắt dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Thời khắc này Cố Trường Sinh tựa như là một cái hình người lỗ đen. Hút, trong khoang thuyền xương độc, tính cả chỉ toa bên ngoài tròn trong vòng trăm trượng ngũ thải chư khí, phản phất nhận lấy một loại nào đó cường lực dẫn dắt, tạo thành một cái cự đại hình cái phễu vòng xoáy, điên cuồng rót vào Cố Trường Sinh thể nội. Theo rộng lượng kịch độc nhập thể, da của hắn bắt đầu nổi lên quỷ dị màu tím lục, dưới da mạch máu như là con giun giống như nô ra, rung động, cả người tản mát ra một cỗ yêu dị mà khí tức nguy hiểm. Trên bảng số liệu bắt đầu điên cuồng hoạt động, màu đỏ cảnh báo cùng màu xanh lá thăng cấp nhắc nhở xen lẫn, ngay tại nhận kịch độc tan mòn. Ất một thanh long thể ngay tại thích ứng, thân thể kháng tính ngay tại tăng lên trên diện rộng tị độc thuật lở vở mát phát động, đột phá cực hạn, ngay tại tiến giai chúc mừng, kỹ năng tiến giai thành công, thu hoạch được bị động thể chất, vạn độc phệ thể sơ cấp vạn độc phệ thể, nhục thể của ngươi không còn e ngại thế gian cùng tu tiên giới tuyệt đại đa số thông thường độc tố, ngược lại có thể đem độc tố coi là chất dinh dưỡng tiến hành thôn vệ, chứa đựng, chuyển hóa. Lúc công kích có thể kèm theo hỗn hợp kịch độc hiệu quả, lại đối với độc hệ pháp thuật có được cực cao quyền được miễn. Ngắn ngủi mười hơi, nguyên bản bị xương độc bao phủ chỉ toa chung quanh, vậy mà trở nên thanh minh một mảnh. Ngay cả không khí đều tươi mát đến có chút không chân thực. Cố Trường Sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Khẩu khí kia bày biện ra thâm thúy màu tím đen, vừa ra miệng, tựa như cùng axit mạnh hắt bấy, đem trước mặt tấm kia cứng rắn gỗ lê cái bàn trong nháy mắt ăn mòn thành cho tàn, ngay cả cặn cũng không còn. Trên người hắn dị sắc cấp tốc biến mất, da thịt lần nữa khôi phục như bạch ngọc ôn nhuận quang trạch, chỉ là tại cặp kia nguyên bản đen kịt thâm thúy đồng tử chỗ sâu, mơ hồ nhiều một vòng làm người sợ hãi u lục. Đi, đừng lần chỗ nữa, không chết được. Cố Trường Sinh nhấc chân đá một chút còn tại cái ghế dưới đáy run lẩy bẩy chỗ ba, tiếp tục đi đường. Nói cho Trung Quỷ, hạ thấp độ cao, rắn đầm lầy mặt ngoài bay. Chuột ba trận chiến chiến lơm lớp từ cái ghế dưới đáy nô ra nửa cái đầu, mắt đầu xanh bên trong tràn đầy sùng bái cùng kính sợ, thanh âm đều có chút biến điệu, ra. Ngài cái miệng này, thật sự là thần. Ngay cả cái đồ chơi này đều có thể làm cơm ăn. Bớt nói nhảm. Cố Trường Sinh lần nữa ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ mảnh kia vô tận vũ bùn, ánh mắt sâu thẳm, ta cảm giác được dưới đáy có không ít đồ tốt ngay tại nhìn chằm chằm chúng ta. Vừa vặn, đi đường nhàm chán, lấy chúng nó giải buồn, thuận tiện soát điểm độ thuần thục. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 77 chướng khí che trời, lấy độc trị độc, 2, chương 77 chướng khí che trời, lấy độc trị độc, 2, phi toa xuống tới tầng trời thấp, vẹn vẹn cao hơn vũng bùn mặt hơn 10 trượng, như là một cái săn mồi đứng, đang phát tán ra hôi thối bùn nhão phía trên cực tốc lướt đi. Cái này vạn độc đầm lầy sinh thái hệ thống, xa so với ngoại giới những cổ tịch kia bên trong ghi lại càng khủng bố hơn cùng bặm mẹo. Đại La Thiên ô nhiễm ở chỗ này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Cố Trường Sinh thấy được mọc ra mặt người, sẽ phát ra hải nhi tiếng khóc nỉ non dụ hoặc con mồi quái ngư, thấy được cao tới trăm trượng, cảnh giống xúc tu một dạng vung dậy, chuyên môn săn mồi chim bay biến dị cây ăn thịt người, thậm chí còn chứng kiến mấy cỗ sớm đã chết đi nhiều năm, lại bởi vì bị một loại nào đó ký sinh loài nấm khống chế đại não mà vẫn tại trong đầm lầy chẳng có mắt dù đáng to lớn thú thi. Nơi này là một cái bị bóp méo sinh mệnh lực tràn ngập địa ngục, mỗi một tấc đất đều biết đầy mạnh được yếu thua cùng biến dạng. Ân. Tiến lên nước chừng trăm dặm, Cố Trường Sinh đột nhiên khẽ gi một tiếng. Xuyên thấu qua phá vọng chi nhãn ra chỉ, hắn thấy rõ phía dưới vũng bùn chỗ sâu, có một đoàn cực kỳ nồng đậm âm sát chi khí ngay tại cấp tốc hội tụ, như là một viên màu đen trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Đây không phải là tử vật, đó là thợ săn. Ừ ngực, phi toa phía dưới vũng bùn đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, phản phất sôi trào nước sôi. Coi chừng, có cái gì đi lên. Trung quỷ phản ứng cực nhanh, quanh năm bản năng chiến đấu để hắn trong nháy mắt trở tay rút ra phía sau cự kiếm, vừa sải bước đến cửa khoang, toàn thân quỷ khí bộc phát, như là một tôn thiết tháp ngăn chặn cửa vào. Soạt, bùn nhão nổ tung, đầy trời mưa đen. Một đầu to như bãi nước, toàn thân mọc đầy màu xanh sẫm lân phiến, đầu hiện lên hình tam giác cự mãng phóng lên tận trời. Nó không có con mắt, vốn nên hốc mắt vị trí mọc đầy không ngừng nhúc nhích mầm thịt, mở ra trong miệng to như chậu máu phun ra một cỗ tanh hôi không gì sánh được hắc dịch, thẳng đến chỉ toa mà đến. Đây là một đầu kim đan hậu kỳ đầm lầy độc mãng. Hơn nữa nhìn cái kia biến dị nhục thể đặc thù cùng cái kia cỗ hỗn loạn linh áp, hiển nhiên cũng là nhận lấy nghiêm trọng ô nhiễm sản phẩm, sớm đã đánh mất yêu thú linh trí, chỉ còn lại có giết chóc bản năng. Muốn chết. Trung quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn huy kiếm chém tới, đem cái này không biết sống chết sâu dài một phân thành hai. Chờ chút. Cố Trường Sinh lại đột nhiên lên tiếng ngăn lại, thanh âm cũng lớn, lại làm cho trùng quỷ ngạnh sinh sinh đã ngừng lại động tác. Hắn có chút hăng hái mà nhìn xem đầu kia xấu xí cự thú, ánh mắt không giống như là đang nhìn địch nhân, càng giống là đang nhìn một phần thú vị thí nghiệm tài liệu. Thanh Minh. Tại. Một mực yên lặng đứng tại nơi hẻo lánh, phản phất cùng bóng ma hòa làm một thể thanh minh giống như ưu linh hiện. Ngươi đi. Cố Trường Sinh chỉ đầu kia còn tại giữa không trung gào thét độc mãng, đừng đơn thuần giết nó. Thử kiếm. Là. Thanh Minh không có dư thừa nói nhảm, thậm chí trên mặt biểu lộ đều không có mảy may ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân hình tiêu tán, lại xuất hiện lúc đã ở chỉ toa bên ngoài, giữa không trung. Đối mặt đầu kia hình thể là nàng gấp trăm lần, mở ra miệng lớn đủ để đưa nàng một ngụm nuốt vào quái vật khổng lồ, nàng nhỏ bé giống như là một mảnh trong gió phiêu diêu lá rụng. Nhưng khi nàng rút kiếm một khắc này, thiên địa phảng phất đều dừng lại. Chen, từng tiếng càng kiếm minh, vượt trên trong đầm lầy tất cả tạp âm, thậm chí vượt trên độc mãng gào thét. Chôi kia vết dỉ loang lổ trên thanh đồng cổ kiếm, cũng không có bộc phát ra cái gì kinh thiên động địa sáng chói kiếm khí, chỉ có một tầng nhạt. Tối tăm mở mịt vầng sáng đang lưu chuyển, đó là tử khí, hoặc là nói là kết thúc khái niệm. Độc mãng mặc dù không có con mắt, nhưng lại có nhạy cảm đến cực điểm cảm giác. Nó bản năng đã nhận ra một loại nào đó đại khủng bố, cái kia cố phun ra nọc độc ở giữa không trùng cưỡng ép chuyển hướng, ý đồ đem trước mắt nhân loại nhỏ bé này bao phủ. Thanh Minh không tránh không né, nàng chỉ là vô cùng đơn giản đưa ra một kiếm, đâm thẳng. Một kiếm này chậm không hợp tối thường, phản phất ngay cả phàm nhân đều có thể thấy rõ quy tích. Nhưng ở độc mãng trong cảm giác, một kiếm này lại nhanh đến mức cực hạn, phong kín tất cả đường lui. Phản phất là vận mệnh nhất định đâm một cái, không cách nào trốn tránh, không cách nào kháng cự. Phúc. Kiếm tiêm đâm vào đoàn kia tanh hôi nọc độc, cũng không bị ăn mòn, ngược lại đem đoàn kia nọc độc trực tiếp từ trên kết cấu phân giải thành hư vô. Ngay sau đó, mũi kiếm nhẹ nhàng điểm vào độc mãng cái kia cứng rắn như sắt trên lân tiến. Không có lửa hoa, không có sắt thép va chạm tiếng va chạm, chỉ có một chủng loại giống như băng tuyết tan rã yên tĩnh. Độc kia mang thân thể cao lớn đống nhiên cứng đờ, điên cuồng bật mèo động tác trong nháy mắt dừng lại. Từ kiếm tiêm tiếp xúc một điểm kia bắt đầu, một loại màu xám trắng tĩnh mịch sắt thái cấp tốc lan tràn. Nguyên bản lân phiến màu xanh sẫm trong nháy mắt đã mất đi quang trạch, trở nên khô cạn, hôi bại. Nguyên bản tràn ngập lực bộc phát cơ bắp trong nháy mắt héo rút, hoại tử, hóa thành cho bụi. Vẹn vẹn ba hơi, đầu kia kim đan hậu kỳ đủ để tại ngoại giới xương bá một phương hung thú, cứ như vậy ở giữa không trung khô héo, tựa như là một đóa nở rộ hoa tươi bị trong nháy mắt rút khô tất cả trình độ cùng thời gian. Rầm rầm, một trận gió nhẹ thổi qua, thân rắn khổng lồ kia hóa thành đầy trời màu xám trắng bụi, bay là tả chiếu xuống phía dưới trong đầm lầy, triệt để trở thành mảnh này bùn nhão một bộ phận, phảng phất chưa từng tồn tại. Cái này trung quỷ trường lớn nhu nhãn, trong tay cự kiếm kém chút rơi xuống, cổ họng khô chát chát nuốt nước miếng một cái, ngoan ngoãn, cái này lạnh như băng tiểu nữ mỹ, ra tay so ta còn hung ác à. Cái này đều không gọi sát sinh, cái này gọi. Xóa đi. Đây quả thật là kiếm pháp. Cố Trường Sinh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không sai. Kiếm của nàng, không còn là đơn thuần vật lý chẳng kích, mà là kèm theo khô vinh quy tắc hàng duy đả kích. Tới một mức độ nào đó, nàng đã chạm đến đầu kia thuộc về tử thần giới hạn. Đây chính là Cố Trường Sinh muốn hiệu quả. Đoạn đường này đi tới, không chỉ là chính hắn đang mạnh lên, dưới trướng hắn chi này Âm Ti thành viên tổ chức cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Chỉ có dạng này, đến Bất Tử Hỏa núi đối mặt chân chính cấp độ thần thoại khiêu chiến lúc, mới có lực lượng lật tung bàn cờ. Tiếp tục đi tới, Cố Trường Sinh thu hồi ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Chuỗi ba, nhìn một chút đường. Nếu nơi này quái vật nhiều như vậy, vậy liền đem tốc độ thả chậm điểm. Đoạn đường này, ta muốn đem đầm lầy này lên một lần, đem tất cả nhìn thấy, cảm giác được, có thể động vật sống, đều cho ta tiêu ký đi ra. Cố Trường Sinh trong giọng nói lộ ra một cố làm cho người sợ hãi bình tĩnh cùng tham lam. Văn Tử Chân lại nhỏ cũng là thịt, điểm kinh nghiệm ít hơn nữa. Đó cũng là kinh nghiệm. Tiếp xuống 7 ngày, vạn độc đầm lầy nên đón một trận trước nay chưa có hạo kiếp. Đối với sinh hoạt ở nơi này vô số độc trùng manh thu mà nói, cái kia từ trên trời giáng xuống màu trắng quái đồ vật, đơn giản chính là ác mộng cụ tượng hóa. Mặc kệ ngươi là giấu ở bùn đáy mấy trăm mét chỗ sâu độc ngạc, hay là ngụy trang thành cây khô săn mồi vạn năm hoa ăn thịt người, hoặc là thành quần kết đội như là mây đen giống như khát máu mũi độc, chỉ cần bị vật kia đi ngang qua, hạ chẳng chỉ có một cái, hoặc là bị một đạo đen kịt kiếm quang trong nháy mắt rút khô sinh cơ, hóa thành cho bụi, hoặc là bị một cái miệng đầy thô tục, cơ cự kiếm đại hán mặt đỏ đập thành thịt nát, thảm nhất chính là gặp được cái kia thỉnh thoảng sẽ đi ra cửa khoang thanh niên mặc hắc bào. Hắn thường thường không hề làm gì, liền hướng chỗ ấy vừa đứng. Phương viên mấy dặm khí độc tựa như là bị máy bơm rút khô một dạng. Những độc vật kia không có bị đánh chết, ngược lại là bởi vì bất thình lình không khí mát mẻ sinh ra say dưỡng phản ứng, đảo cái bụng hôn mê bất tỉnh, sau đó bị từng đạo quỷ dị người giấy phụ lục lấy đi, biến thành luyện chế âm binh nguyên vật liệu. 7 ngày sau, chỉ toa rốt cục bay đến vạn độc đầm lầy khu vực hải tâm. Nơi này cảnh tượng thay đổi, không còn là loại kia hư thối, nổi lên vũng bùn, mà là một mảnh quỷ dị mặt kính hồ. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 77 chướng khí che trời, lấy độc trị độc, 3, chương 77 chướng khí che trời, lấy độc trị độc, 3, nước hồ bảy biển ra thâm thúy màu u lam, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, giống như là một khối to lớn lam bảo thạch khảm nạm ở trên mặt đất, cùng chung quanh dơ bẩn hoàn cảnh không hợp nhau. Bốn phía không có một tia chướng khí, thậm chí ngay cả một tia gió đều không có. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Không có chim kêu, không có côn trùng kêu vang, thậm chí ngay cả không khí lưu động thanh âm đều nghe không được, phản phất nơi này là một mảnh bị thời gian lãng quên khu vực chân không. Cố Trường Sinh để chỉ toa đứng tại bên hồ. Hắn đi xuống phi toa, chân đạp tại cứng rắn trên bờ hồ, nhìn trước mắt mảnh này đẹp đến mức yêu dị hồ nước, chân mày hơi nhíu lại. Cảnh cáo. Phía trước kiểm tra đo lường đến cực cao nồng độ thủy hành pháp tắc ba động kiểm tra đo lường đến yêu ớt thiên ma khí tức lưu lại cảnh cáo. Nơi đây quy tắc bị nghiêm trọng xuyên tạc. Nơi này không phải hiện thực, là cái bóng. Cái bóng. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động. Hắn ngồi xổm người xuống, nhặt lên một viên đen kịt cục đá, thiện tay ném vào trong hồ. Bịch, cục đá rơi xuống nước, tóe lên bọt nước, đẩy ra từng vòng gợn sóng. Một màn này nhìn rất bình thường, nhưng không bình thường là, gợn sóng đẩy ra đằng sau, trên mặt hồ cũng không có phản chiếu ra bầu trời cảnh tượng, cũng không có phản chiếu ra Cố Trường Sinh mặt. Tại cái kia màu u lam nước hồ chỗ sâu, theo gợn sóng lắng lại, hiện lộ ra là một tòa treo ngược thành thị. Thành thị kia nguy nga phong cách cổ xưa, tràn đầy thời kỳ thượng cổ thô kệch phong cách, lại sớm đã tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là vách nát tường siêu. Tại thành thị trung ương, đứng thẳng lấy một tôn to lớn tượng thần kia không có đầu, trong lỗ cổ cắm một thanh đứt gãy trường thương màu đen cho dù ở trong cái bóng cũng lộ ra nhìn thấy mà giật mình, phảng phất còn tại chảy xuôi. Đó là Cố Trường Sinh đồng tử đống nhiên co rụt lại. Hắn nhận ra cái kia phong cách. Tại Thái Tể Văn diễn tàng thư các bên trong, hắn gặp qua tương tự đồ đằng. Đó là thượng cổ thiên đình lối kiến trúc. Nói xác thực, đó là năm đó thiên liệt chi chiến một góc di tích, chẳng biết tại sao, vậy mà chiếu rọi tại cái này vạn độc đầm lầy chỗ sâu, trở thành vùng đất chết này hải tâm. Ra, trong hồ này có quỷ a. Chuột ba run rẩy trốn ở Cố Trường Sinh sau lưng, cái đuôi gắt gao quấn ở Cố Trường Sinh trên bàn chân, thanh âm đều đang phát run, tại sao ta cảm giác đấy nước kia dưới tôn kia đại thật tượng đang ngó chừng chúng ta nhìn đâu? Loại cảm giác này, dùng mình. Hắn không phải đang nhìn chúng ta. Cố Trường Sinh đứng người lên, phủi tay bên trên cho bụi, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu mảnh kia ngũ thải ban lan, che khuất bầu trời trướng khí bầu trời. Hắn đang nhìn trời. Đúng lúc này, xoạt. Mặt hồ bình tĩnh không có dấu hiệu nào nổ bể ra đến. Một đạo cột nước khổng lồ phóng lên tận trời. Ở giữa không trung hóa thành một cái bóng ánh sáng long lanh, nhưng lại to lớn vô cùng thủy thủ. Nó cũng không có chụp vào Cố Trường Sinh bọn người, mà là mang theo một cỗ quyết tuyệt cùng điên cuồng, đối với bầu trời ra sức bổ một cái. Tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, lại tựa hồ muốn xé nát cái gì. Nhưng cái này thủy thủ vừa mới lên không trăm trượng, liền giống như là chạm đến một loại nào đó cấm kỵ quy tắc. Xì xì xì. Trên bầu trời trống rỗng hạ xuống mấy đạo đen như mực lôi đỉnh. Đây không phải là phổ thông lôi đỉnh, mà là tràn đầy hủy diệt quy tắc thiên phạt thần lôi, là đại La Thiên vị trấn áp vùng thế giới này phản kháng ý chí mà thiết kế giới công xiềng. Vâng. Thủy thủ bị lôi đình đánh trúng, trong nháy mắt vỡ nát thành nước vạn giọt nước, một lần nữa vẩy xuống trong hồ, như sau một trận mưa to. Mặt hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Chỉ có cái kia cố bi thường, không cam lòng, tuyệt vọng khí tức, thật lâu không tiêu tan, quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Đây là Trung Quỷ nhìn trợn mắt hốt mồm, nhịn không được gãi đầu một cái, đây là chuyện ra sao? Cái tay kia cùng lão thiên gia có thủ. Cái này đều đã chết đã bao nhiêu năm, thế nào tính tình còn như thế lớn? Đó là chấp niệm. Cố Trường Sinh ánh mắt phức tạp, khe khẽ thở dài. Hắn xem hiểu. Hồ này, hoặc là nói dưới đáy này di tích, nhưng thật ra là một vị thượng cổ thủy thần vẫn lạc sau lưu lại oán niệm. Hắn đến chết đều muốn xông phá tầng này bị ô nhiễm bầu trời, muốn trở lại đã từng cố hương, hoặc là muốn đối với cái kia hủy diệt thế giới Đại La Thiên vùng già cuối cùng một quyền. Nhưng mảnh này trời, sớm đã không phải năm đó ngày. Cho nên hắn lần lượt đến thử, lần lượt bị hiện tại Ngụy Thiên đạo trấn áp. Vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không giải thoát, cho đến linh tính ma diệt, chỉ còn lại có đoạn này máy móc giống như báo thủ hình ảnh. Đây chính là tu tiên giới chân tướng. A Cố Trường Sinh nắm chặt nắm đấm. Loại cảm giác bất lực này, loại này bị cầm tù ở trong lồng cảm giác tuyệt vọng, để trong cơ thể hắn nhiệt huyết không chỉ có không có làm lạnh, ngược lại càng thêm sôi trào. Đã ngươi ra không được. Cố Trường Sinh tiến về phía trước một bước, đối với mảnh kia tĩnh mịch nước hồ trầm giọng mở miệng, thanh âm không lớn, lại ẩn chứa một loại nào đó hùng vĩ ý chí. Vậy liền theo ta đi. Ta không mang theo ngươi lên trời, nhưng ta sẽ đem hôm nay đâm cho lỗ thủng. Thoại âm rơi xuống. Cố Trường Sinh giang hai cánh tay, thể nội vừa mới lấy được hỏa thần chi tâm bỗng nhiên nhảy lên, một cỗ chí dương chí cương trúc dung thần hỏa xông thể mà ra, hóa thành một đầu gào thét hỏa long, xoay quanh ở trên mặt hồ, bốc hơi lên đầy trời hơi nước. Đồng thời, hắn tế ra thể nội viên kia cũng không hoàn chỉnh định hải châu. Thủy hỏa bất dung. Không. Tại luân hồi hùng vĩ ý chí bên dưới, vạn vật đều có thể tương dung. Lấy hỏa luyện nước, lấy thần ngự linh. Ta không cầu ngươi thần phục, chỉ cầu ngươi giúp ta một chút sức lực. Đợi ta tái tạo luân hồi ngày, chính là ngươi giải thoát thời điểm. Ông, định hải châu phát ra nhu hỏa lang quang, lơ lửng tại giữa hồ trên không, xoay chậm chậm. Có lẽ là cảm nhận được Cố Trường Sinh trong lời nói quyết tâm, lại có lẽ là cảm ứng được định hải châu bên trên cái kia quen thuộc thủy hành bản nguyên khí tức. Đáy hồ chỗ sâu, truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Đây không phải là thanh âm, là một đoạn vượt qua vạn năm thần niệm ba động, mang theo vô tận tàng thương cùng mọi bệnh. Sau đó, toàn bộ mặt kính hồ bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Ước vạn tấn nước hồ, tính cả đáy hồ kia phản chiếu cổ thành hư ảnh, vậy mà hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng mà tràn vào viên kia nho nhỏ định hải châu bên trong. Một khắc đồng hồ sau, nguyên bản mênh mông mặt kính hồ biến mất, chỉ để lại một cái cự đại, khô cạn hồ sâu. Mà viên kia định hải châu, giờ phút này trở nên thâm thúy không gì sánh được, nội bộ mơ hồ có thể thấy được một phiến đại dương mênh mông, trong biển phản chiếu lấy một tòa bất khuất cổ thành. Đùng, định hải châu rơi xuống, bị Cố Trường Sinh vững vàng tiếp ở trong tay. Vào tay nặng nề như núi. Chúc mừng, thu hoạch được mấu chốt đạo cụ, khắc nước 3 ngày thủy hành bản nguyên tàn định hải châu độ hoàn hảo tăng lên đến 80. Thủy hành tân hòa độ tăng lên trên diện rộng. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, chỉnh trọng đem định hải châu cất kỹ. Chuyến này vạn độc đầm lầy chi hành, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Không chỉ có lá gan đầy tỷ độc thuật, còn thu hoạch ngoài ý muốn bù đắp thủy hành bản nguyên mấu chốt ghép hình. Đi thôi. Cố Trường Sinh quay người, áo bào đen trong gió bay phất phới, không quay đầu nhìn một chút cái kia khô cạn hố to. Trạm tiếp theo, bất tử hoàn núi. Lần này hắn không còn lưu lại, chỉ toa một lần nữa lên không, hóa thành một đạo lưu quang, xông phá tầng kia ngũ thải trường khí, hướng về phương nam mảnh kia càng thêm không biết, càng thêm nguy hiểm, nhưng cũng cất dấu cuối cùng câu trả lời cực nhiệt chi địa mau chóng bay đi. Mà liên tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, hồ khô cạn kia đáy hố bộ đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Một cái hiện đầy nhãn cầu màu đỏ, phần lưng khắc lấy quỷ dị phù văn giáp trùng màu đen, từ trong khe hở chui ra. Nó nhìn chằm chằm chỉ toa rời đi phương hướng, xúc giác rung động, phát ra một trận cực kỳ mịt mở tín hiệu ba động, xuyên thấu trường khí, chuyển hướng đông phương xa xôi để cử chuyển hót. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành điều cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền nguyên thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 78 phần thiên trừ hải, lấy thân làm mồi, 1, chương 78 phần thiên trừ hải, lấy thân làm mồi, 1, xuyên qua vạn độc đầm lầy tầng kia màu xanh lục trướng khí bình trướng, tầm mắt cũng không như mong muốn giống như trở nên thanh minh, thế giới ngược lại ngã vào một loại càng thêm cuồng bạo sắc điệu bên trong. Nóng, một loại đủ để đem trong linh hồn trình độ đều triệt để sấy khô khô nóng, theo không khí mỗi một lần lưu động, vô cùng bất nhập xâm nhập mỗi một cái kẻ xông vào lỗ chân lông. Nơi này là cực nam chi địa, là sinh linh cấm khu, cũng là hỏa hành pháp tắc nhất là sinh động cuồng hoang trận. Nếu như nói Tây Mạc Lưu Sa Hải là thôn vệ hết thể sinh cơ cô quặng trên nóng, như vậy mảnh này bất tử hỏa quần sơn chính là thời khắc đều tại dâng lên, đều tại hủy diệt sao động nóng lớp. Đại địa đã mất đi nguyên bản màu nâu, thay vào đó là bị ước vạn năm nhiệt độ cao lập đi lặp lại nung khô sau cháy đen, cùng những cái tiêu bởi vì ngậm sắt số lượng cực cao mà bảy biển ra đỏ sẫm huyết sắc quái dị nham thạch. Dõi mắt trông về phía xa, trên trời cao không có một tia lam ý. Quanh năm không tiêu tan bụi núi lửa cùng lưu mình cột khói sen lẫn quấn quanh, đem bầu trời khuyết đại thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ sợm. Cái kia nặng nề tầng mây chỗ sâu, thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo màu đỏ vàng nghiêm khắc tránh, đó cũng không phải lôi đỉnh, mà là không gian bởi vì không chịu nổi nhiệt độ cao mà sinh ra băng liệt hỏa hoa. Trên mặt đất, giang khắp nơi vết nứt như là đại địa giữ tận vết thương, màu đỏ vàng nham tương ở trong đó trào lên gào thét, phản phất giống như từng đầu rung động đại địa mạch máu, hướng về cuối tầm mắt hội tụ. Một chiếc toàn thân vẽ đầy tối nghĩa phù văn giấy toa, cũng không lô mãng xâm nhập mảnh này bị nhiệt độ cao vặn bèo không được, nó giống như là một mảnh nhẹ nhàng cho tàn, vô thanh vô tức lơ lửng tại một tòa tên là Đoạn Thiên Nhai cô phòng mặt sau. Cố Trường Sinh đặc chế ẩn linh phù trận liệt ngay tại toàn công suất vận chuyển, đem giấy toa khí tức cùng trùng quanh cái kia cuồng bạo hỏa nguyên tố ba động hoàn mỹ dung hợp, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ thần thức đã qua, cũng chỉ sẽ coi là nơi đó là một đoàn hơi nồng đậm chút lửa sát khí. Trong khoang thuyền, tia sáng lờ mờ, chỉ có đài điều khiển bên trên trận bản tản ra yêu đất u quang. Ra, hướng gió này không đối. Thử Tam nằm nhòi trước đài điều khiển, cặp kia ngày bình thường luôn luôn nhỏ giọt loạn chuyển mắt đậu xanh giờ phút này tràn đầy ngưng trọng. Nó hai cái chân trước nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, điên cuồng khuấy động lấy trước mặt cái kia đặc chế tử kim tính toán. Tính toán này cũng không phải bất phàm, chính là nó hao phí nửa đời tích xúc chế tạo nghe gió cuộn mỗi một khỏa hạt bản tính đều cùng nó chôn thiết lập tại Nam Cương thế giới dưới đất mấy ngàn tình báo tiết điểm hô ứng lẫn nhau. Giờ phút này, những cái kia hạt bản tính lốt bốt tự hành nhảy lên, tiếng va đập gấp rút đến như là mưa to đánh chuối tây, lộ ra một cố làm người sợ hãi cảm giác cấp bách. Nói thế nào? Cố Trường Sinh khoanh chân ngồi tại trên một tấm ghế bành, trong tay cầm viên kia Định Hải Châu tinh tế bướm bè. Động tác của hắn nhu hòa lại giàu có vật luật, phản phất ngoại giới ngập trời sóng nhiệt cùng hắn không có chút nào liên quan, mí mắt thậm chí ngay cả nhấc cũng không nhấc một chút. Con đường phía trước bị phong kín. Thử Tam nuốt một cái trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, thanh âm phát run, phong tỏa cường độ vô tiền khoáng hậu, địa bộ này căn bản không giống như là vì kiểm tra qua đường tán tu, rõ ràng chính là bày ra một bộ muốn tuyệt hậu tự trận. Nó hít sâu một hơi, cái đuôi bất an tại sau lưng cũng ngậy, chỉ vào tính toán bên trên cái kia vinh quang tột đỉnh khu vực nói ra, hướng chính nam 3000 dặm, xích viêm hẻm núi, đó là tiến vào bất tử hỏa ngoài núi vây cần phải trải qua cổ họng. Ngay tại vừa rồi, ta thám tử truyền về cuối cùng một đạo tin tức liền cắt đứt liên lạc. Nơi đó chí ít tụ tập ba cỗ thế lực đỉnh cấp. Cỗ thứ nhất là Vạn Yêu Quốc Dương Nghiệt, dẫn đầu là cái nhân vật hung ác, danh xưng Phong Lôi Cánh, nghe nói là kim sĩ đại bằng điệu con riêng, tốc độ độc bộ Nam Cương, am hiểu nhất trận giết. Cỗ thứ hai là chúng ta kẻ thù cũ, Trường Sinh giáo tổng đàn phái tới đội chấp pháp, dẫn đội là máu khô thượng nhân, cái này lão quỷ so trước đó Minh Hỏa lão tổ còn muốn âm độc ba phần, trong tay nhân mạng không có 10. Không 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 cũng có 8000. Về phần cỗ thứ ba Thử Tam nuốt nước miếng một cái, trong mắt lộ ra thật sâu kiếm kỵ, thần bí nhất, toàn biên áo đen che mặt, thấy không rõ con đường, nhưng sát khí trên người nặng đến dọa người, so chung quỷ gia thân bên trên âm sát khí còn muốn thuần túy, giống như là chuyên môn bồi dưỡng ra được tử sĩ. Thế lực ba bên liên thủ, chỉ vì phong tỏa một con đường. Cố Trường Sinh rốt cục ngừng trong tay động tác, hắn chậm rãi mở mắt ra, đồng tử chỗ sâu hình như có kim mang lưu chuyển. Khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng nghiền ngẫm đường cong, xem ra ta tại Lưu Sa Hải làm ra động tĩnh, so trong dự đoán còn một lớn. Thế này sao lại là phong đường? Rõ ràng là đã sớm dựng tốt sân khấu kịch, chờ lấy Giác Nhi ra sân đâu. Ra, trừ cái đó ra còn có cái tin tức càng xấu. Thử Tam run rẩy từ trong ngực móc ra một tấm vừa mới thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại có một góc cho tàn truyền âm phủ. Ngày trước đó tại Vạn Độc Đầm Lầy thu phục Định Hải Châu thời điểm, khả năng bị cái kia không đáng chú ý hắc giáp trùng bắn đi. Hiện tại toàn bộ Nam Cương chợ đen dưới mặt đất đều tại điên truyền, nói có một cái người mang trọng bảo siêu cấp dê béo chính một đường hướng nam, mục tiêu trực chỉ bất tử hoàn núi. Thậm chí có người mua ở trong tối trên bảng mở ra cực phẩm linh bảo làm treo giải thưởng, chỉ cầu hành tung của ngài. Dê méo. Một mực ôm kiếm tựa tại nơi hẻo lánh trong bóng tối trung quỷ bỗng nhiên mở hai mắt ra, tấm kia màu đỏ thâm trên gương mặt trong nháy mắt che kín giữ tận sắc, chu thân cu ỷ khí cuộn cuộn, để trong khoang thuyền nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy phần. Đem chúng ta làm dê méo. Ta nhìn bọn tạp toái này là sống dính nhau, muốn đem chính mình đưa vào 18 tầng địa ngục khi nhiên liệu. Phủ quân, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta cái này rết ra ngoài. Bất kể hắn là cái gì chim đại bàng hay là khô cốt quỷ, ta ngục này chém quỷ kiếm đang lo không có chỗ uống máu. An tâm chớ đội. Cố Trường Sinh khoát tay áo, ra hiệu trung quỷ thu liễm khí tức. Hắn đứng người lên, chậm rãi đi đến trước cửa sổ mạn tàu. Xuyên thấu qua đặc chế đơn hướng cửa sổ thủy tinh, cho dù cách xa nhau 3000 dặm, tại cái kia phá vọng chi nhãn ra chỉ bên dưới, phương xa cái kia một cỗ phóng lên tận trời yêu khí cùng huyết khí y nguyên có thể thấy rõ ràng. Cái kia không còn là đơn thuần năng lượng ba động, mà là từng tấm mở thao thiết miệng lớn, tham lam chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Dựa theo Cố Trường Sinh dĩ vãng phong cách hành sự, đối mặt loại cục diện này, tối ưu giải tất nhiên là lợi dụng giấy toa khái niệm cấp ẩn thân năng lực, lặng yên không một tiếng động đường vòng mà đi, hoặc là dứt khoát dùng huyền thuật chế tạo mấy cái giả thân dẫn dắt rời đi chú ý. Chính mình thì đi đường thủy chui vào. Vững vàng chạy hạch tâm nội dung quan trọng, cho tới bây giờ đều là có thể không dính nhân quả liền không dính nhân quả, có thể phía sau âm người tuyệt không chính diện cứng rắn. Nhưng lần này, Cố Trường Sinh vô ý thức đè xuống lồng ngực của mình. Ở nơi đó, một viên mới dung hợp hỏa thần chi tâm ngay tại hữu lực nhảy lên. Đương theo lấy mỗi một lần rung động, đều có một cố cổ lão, cuồng bạo lại cao ngạo ý chí chạy khắp toàn thân. Đó là trúc dung pháp tắc, là lửa chân lý. Lửa, chủ hủy diệt, chủ đột phát. Quá độ ẩn nhẫn cùng kiềm chế, tới một mức độ nào đó ngược lại sẽ vi phạm hỏa hành đại đạo chân ý. Trở ngại hắn củng cố này thân thể mới thể hoàn mỹ dung hợp. Nếu muốn tu lửa, liền muốn hiểu lửa tính tình. Thú hồ đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành viêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kê quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 78 phần thiên trừ hải, lấy thân làm mồi. 2. Chương 78 phần thiên trừ hải, lấy thân làm mồi. 2. Vừa vặn thiếu mấy cái đầy đủ rắn chắc đá thử vàng. Cố Trường Sinh trong mắt kim mang càng hứng hực, đó là một loại thợ săn nhìn thấy con mồi lúc hưng phấn, cái này mới được đến cường độ thân thể, còn có những cái kia vừa mới lĩnh ngộ thần thông, chỉ dựa vào ngồi xuống minh tưởng là đo không ra chân thực số liệu. Đã có người đem mặt chủ động lại gần, không đập nát nó, chẳng phải là không cho cái này Nam Cương các hảo hán mặt mũi. Hắn xoay người, ánh mắt liếc nhìn trong khoang thuyền đám người, nguyên bản loại kia lười nhác tùy ý khí chất trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi uy nghiêm cùng băng lãnh. Kế hoạch thay đổi. Cố Trường Sinh thanh âm bình thản, lại như kim thạch rơi xuống đất, nói năng có khí phách. Trung Quỷ, ngươi mang theo thử tam điều khiển giấy toa, mở ra cấp bậc cao nhất ẩn nấp hình thức, không muốn đi thẳng tắp, đường vòng từ Xích Viêm hẻm núi cánh bên chui vào. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, tìm tới cái này bất tử hỏa ngoài núi vây phòng thủ yếu nhất thiết điểm, cũng ở nơi đó bố trí xuống thập diện mai phục đại trận. Nhớ kỹ, ta muốn sống trận nhãn, càng nhiều càng tốt, chờ một lúc hữu dụng. Thanh Minh. Trong hư không gợn sóng khẽ run lên, một đạo thanh lãnh kiếm ý như ẩn như hiện. Ngươi ẩn vào chỗ tối, theo ta đồng hành. Không cần ngươi ra tay giết người, chỉ cần ngươi tại thời khắc mấu chốt, phong kín trong vòng phương viên trăm dặm tất cả ý đồ chạy trốn không gian ba động. Ta muốn nơi này, một con rồi cũng bay không đi ra. Về phần ta, Cố Trường Sinh vừa xài bước ra, thân hình trực tiếp xuyên qua giấy toa phòng ngự hàng rào, đặt chân tại ngoại giới cái kia nóng hổi trong hư không. Bèn, theo hắn một cước này rơi xuống, nguyên bản bao phủ ở xung quanh người trường bào màu đen trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bay đầy trời bụi. Thay vào đó, là thể nội mãnh liệt mà ra Nam Minh Ly Hỏa. Những ngọn lửa màu vàng kia như có linh tính tại bên ngoài thân hắn chảy xuôi, ngưng tụ, qua trong giây lát liền hóa thành một bộ màu xích kim giữ tận chiến giáp. Trên chiến giáp, phong cách cổ xưa hỏa diễm thần văn không ngừng lưu chuyển, tản ra một cấu nguồn gốc từ thượng cổ hồng hoang uy áp kinh khủng. Nguyên bản nội liễm đến cực hạn khí tức, tại thời khắc này không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Tựa như là một vòng bị đè nén thật lâu liền nhận, rốt cục xông phá đường chân trời chói buộc. Ta cứ như vậy nên ngang đi qua. Ta ngược lại muốn xem, chỗ này vị tuyệt hậu trận, có thể hay không chống đỡ được ta đám lửa này. 3000 dặm bên ngoài, Xích Viêm hẻm núi. Nơi này là vỏ trái đất vận động xé rách ra lại trời, hai bên vách đá cao tới vạn trượng, bóng loáng như gương, lại cả năm bị bao phủ đủ để xé nát nguyên anh tu sĩ cương phong. Chỉ có ở giữa đầu này rộng không đủ bách trượng hẻm núi, là thông hướng cực nam khu vực hạch tâm đường sống duy nhất. Giờ phút này, cái này sinh lộ đã thành tử địa. Trên hẻm núi trong hư không, lít nha lít nhít địa bàn ngồi nước cờ ngàn tên tu sĩ cùng yêu tộc. Bên trái gầy trơ xương trên vách núi, nghỉ lại lấy một đám người khoác ngũ thải vũ y, sau lưng mọc lên hai cánh yêu tu. Người cầm đầu kia cực kỳ dễ thấy, khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dị, phía sau một đôi to lớn cánh chim màu xanh có chút trong khi bô, liền có phong lôi chi thanh nhận ẩn rung động, bốn bề không gian đều tùy theo nổi lên bọn sóng. Hắn chính là bạn yêu quốc đế đại tân sinh nhân tài kiệt xuất, thân phụ kim si đại bằng huyết mạch phong lôi dự. Phía bên phải vách núi thì bị một mảnh ung tùm quỷ khí bao phủ, mấy trăm tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm tà tu ngồi xếp bằng, mỗi người sau lưng đều lơ lửng một cây màu đen chiêu một viên. Dẫn đầu lão giả gầy như quét ủi, hốc mắt hăm sâu, trong tay hứng hở cuộn lại hai viên do hải nhi xương đầu chế thành hạch đào. Cái kia hạch đào mỗi chuyển động một chút, liền có một tiếng thê lương quỷ khóc truyền ra, làm cho người dùng mình. Người này chính là Trường Sinh giáo tổng đàn hộ pháp, hung danh hiển hách máu khô thượng nhân. Mà hẻm núi chính giữa trong bóng tối, thì như pho tượng đứng vững mấy trăm tên người mặc quần áo bó màu đen, trên mặt mang theo vô diện mặt nạ người thần bí. Bọn hắn phảng phất không có hô hấp, không có nhịp tim, cùng chung quanh nham thạch hòa làm một thể, chỉ có cái kia ngẫu nhiên lóe lên lạnh thấu xương đao quang, tỏ rõ lấy bọn hắn tồn tại. Ta nói máu khô lão quỷ. Phong Lôi rực lười biếng tựa ở trên một tảng đá lớn, trong tay nắm lấy một cái không biết từ chỗ nào trộm tới thỏ yêu, một bên hứng hở xé rách lấy vậy còn tại co giật hết đủ, một bên mơ hồ không rõ phản nản nói, tin tức kia đến cùng có đúng hay không? Chúng ta tại địa phương cất chim cũng không có này ngồi xổm dòng dã ba ngày, đến cái lông chim đều không có trông thấy. Nếu là cái kia dê béo đã sớm đường vòng đi, chúng ta chẳng phải là ở chỗ này uống gió tây bắc? Máu khô thượng nhân thâm trầm cười hai tiếng, thanh âm kia như là hai khối dị sét miếng sắt tại ma sát, chói tai đến cực điểm. Gấp cái gì? Cái kia hắc giáp trùng là giáo ta mật thám liều chết phát ra tuyệt mệnh tin, dùng cái này trùng làm mối, tuyệt sẽ không sai. Người kia đang muốn đi về phía nam, nhất định lưu đồ bất tử hỏa trong núi cơ duyên. Cái này Xích Viêm hẻm núi là duy nhất đường tắt, trừ phi hắn là đại thừa kỳ lao quái vật có thể trực tiếp đục thân xé rách hư không, nếu không liền xem như hóa thần định phong, cũng không dám mạnh mẽ xông tới hai bên vậy ngay cả thần thức đều có thể xoắn nát tầng cương phong. Nói đến đây, hắn cặp kia trong đôi mắt giàn mua vẫn đục hiện lên một chút xíu không che giấu tham lam, nghe nói trên thân người kia khả năng có định hải châu loại cấp bậc kia tiên tiên linh bảo. Nếu là có thể nắm bắt tới tay, khiến cho giáo chủ, vậy bọn ta chính là một bước lên trời. Cho dù là chia lãi một chút canh nước, cũng đầy đủ ngươi ta hưởng thụ trung thân. Hừ, linh bảo về ngươi, người kia nhục thân về ta. Phong Lôi rực rối ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm khỏe miệng vết máu, trong mắt lóe ra như giá thú quằn mang, có thể giết Minh Hỏa lão tổ, nói rõ người kia nhục thân nhất định đại bổ. An tâm can của hắn, nói không chừng có thể giúp ta chết xuất huyết mạch, chân chính phản tổ thành đại bàng kim thân. Ngay tại hai người không chút kiêng kỵ thương lượng như thế nào chia cắt chiến lợi phẩm lúc, cái kia một mực trầm mặc không nói người áo đen thủ lĩnh, đột nhiên ngẩng đầu lên. Tấm kia trắng bệnh vô diện mặt nạ, chậm rãi chuyển hướng phía chính bắc bầu trời. Tới. Thanh âm của hắn khàn khàn, máy móc, không mang theo một tia nhân loại tình cảm ba động. Phong Lôi rực cùng máu khô thượng nhân đồng thời trong lòng giật mình, vội vàng phóng thích thần thức hướng bắc tìm kiếm. Chỉ gặp phía chân trời xa xôi cuối cùng, nguyên bản màu đỏ sẫm tầng mây đột nhiên giống như là bị một cái bàn tay vô hình quấy, kịch liệt quay cuồng lên. Một đạo lưu quang màu vàng, chính lấy một loại cực kỳ phách lối, không che giấu chút nào bá đạo tư thái, hướng về Xích Viêm hẻm núi cực tốc tới gần. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí ở trong không khí kéo ra khỏi một đạo dài tới trăm dặm âm bạo vân, tựa như một viên rơi xuống tiêu dương, đem dọc đường tầng mây đều đốt cháy hầu như không còn. Thật can đảm. Phong Lôi Dực đem trong tay một nửa thỏ yêu tiện tay quăng ra, phía sau thanh dực đống nhiên mở ra, phát ra một tiếng bén nhọn thét dài, thế mà thật dám. Như vậy nên ngang xuống tới. Đây là hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt ta. Toàn biên cảnh giới. Máu Khâu thượng nhân mặc dù cũng kinh ngạc tại đối phương cuồng vọng, nhưng dù sao đa mưu túc trí, trước tiên ra lệnh, khởi trận. Cửu luyện một trận. Rầm rầm rầm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, phía bên phải trên vách núi mấy ngàn tên tà tu đồng thời vung vẩy trong tay chiêu hồn viên. Trong hẻm núi lập tức âm phong đại tác, cuồn cuộn khói đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số oan hồn lệ quỷ từ dưới đất leo ra, đem cái này nguyên bản khô nóng hẻm núi trong nháy mắt hóa thành một phương âm trầm bị bực. Bên trái yêu tu bọn họ cũng nhao nhao hiện ra nguyên hình, có thể là to lớn mãnh cầm, có thể là dữ tợn tẩu thú, yêu khí trùng tiên, phong tỏa tất cả không trùng đường lui. Đề cử chuyển hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám ký vô song. Tiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ tương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến?